Chương 1644, ăn Tết trong tứ hợp viện truyện, cho đại gia ăn Tết tăng thêm một ít hoa lạc, nhưng cũng cứ như vậy. Vương Khôn toàn bộ làm như chuyện Tiếu Lâm nghe một chút. Ở thời đại này sinh sống nhiều năm như vậy, suy nghĩ của hắn hay là mang theo đời sau suy nghĩ. Cái thời đại này, nhà hàng xóm phát sinh một ít chuyện tính được là chuyện lớn. Nhưng lại tới mấy mươi năm, cửa đối diện ở mấy năm cũng không nhận ra thời đại. Chút chuyện này cũng không gọi chuyện. Ở tứ hợp viện chuyện đã xảy ra, không phải là hàng xóm giữa có chút khỏe miệng. Hắn cũng dọn nhà, thật không cần thiết tiếp tục so đo. Hắn cũng không phải là chủ nố, từ đầu đến cuối đều bị tứ hợp viện nhớ. Cái thời đại này, đại gia không có ở bên ngoài ăn cơm tất niên thói quen, quán cơm của hắn lái đến 29 Tết. Sau chính là ăn Tết. Ăn Tết một chuyện trọng yếu nhất chính là chào giao thừa. Cái này lại là lần đầu tiên chào giao thừa, Vương Khôn làm sao có thể bỏ qua. Hắn đã sớm nghe ngóng kỹ càng muộn sẽ bắt đầu thời gian, thật sớm ngồi ở trước máy truyền hình. Ngươi thế nào còn cùng hài tử vậy? Hành vi của hắn đưa tới người nhà chú ý, Vương Khôn cười nói, các ngươi không nghe nói năm nay có Tết Xuân liên hoan dạ tiệc. Lâu Hiểu Nga liền nói, ngươi liền bị cái này. Ngươi nếu muốn nhìn, đi Hồng Kông, dạ tiệc, ca nhạc hội, nghĩ nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Cho ngươi đặc biệt mời mấy cái xinh đẹp ngôi sao nữ đều được. Vương Khôn cầm lên trên bàn quả táo, hướng nàng ném tới, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là tình hoài. Chờ xem đi, ta có nội tình tin tức, lần này chào giao thừa tiết mục đặc biệt rực rỡ. Sau này hàng năm đều muốn cử hành. Lâu Hiểu Nga không có phản bác, ngồi vào trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm truyền hình, thật có dễ nhìn như vậy. Con bị chết mạch miệng. Đợi đến tiết mục bắt đầu, người một nhà mắt không chấp xem truyền hình, thỉnh thoảng phát ra điếc hai tiếng cười. Đây có phải hay không là có thể sử dụng điện thoại phát theo yêu cầu tiết mục? Lâu Hiểu Nga nghe được người dẫn chương trình nhiều lần nhắc tới điện thoại, lại hỏi. Vương Khôn nhớ, lần này chào giao thừa là chọn lựa người xem điện thoại phát theo yêu cầu tiết mục hình thức, liền gật gật đầu, có thể phát theo yêu cầu. Lâu Hiểu Nga vội vàng cầm điện thoại lên, đánh tới, yêu cầu lại biểu diễn một lần mới vừa rồi tướng thanh. Đáng tiếc, cả nước trên dưới gọi điện thoại quá nhiều. Điện thoại của nàng căn bản là không có tiếp thông. Bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho. Bất quá, nàng cũng không phải là đơn thuần xem cho vui, mà là cảm thấy đây là một cơ hội buôn bán, liền nói, ngươi thế nào không nói sớm một chút? Nếu là sớm một chút nói cho ta biết, chúng ta phái người tài trợ một cái, làm cái quảng cáo tốt bao nhiêu. Vương Khôn dĩ nhiên muốn đến quảng cáo chuyện này, nhưng cũng không có tham dự. Quảng cáo mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng cũng sẽ chọc cho mắt người. Ở nơi này Vạn Nguyên Hộ cũng có thể đăng lên báo niên đại, nếu là hắn ra danh tiếng quá mức, dễ dàng đưa tới phiền toái. Kiếm tiền con đường nhiều như vậy, không cần thiết quá mạo hiểm. Sang năm, chờ sang năm an bài người đi hỏi một chút. Lâu Hiểu Nga cũng không có xoắn suýt bỏ qua một lần đánh quảng cáo cơ hội, mà là tiếp tục nhìn chào giao thừa. Nàng cũng là bởi vì chán ghét Hồng Kông như vậy ứng thủ, mới thường ý bỏ gì, đem công ty quản lý giao cho đặc biệt chuyên nghiệp quản lý. Tuyết Nhi ngồi ở một bên, ánh mắt xem truyền hình, có chút mở ra. Vương Khôn hỏi, Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao? Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, do dự một chút, nói, ca ca, ta nghĩ về nhà nhìn một chút. Từ với ngươi đi ra, liền không có cơ hội trở về. Mặc dù ta cũng cùng người trong thôn biết thư, nhưng ta hay là muốn trở về nhìn một chút mãi mãi. Vương Khôn sững sờ, nói, là cần phải trở về. Từ 6-5 năm mang ngươi đi ra, lập tức sẽ phải 20 năm. Bất quá ca ca ăn Tết có chuyện, không có biện pháp cùng ngươi trở về. Tuyết Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhỏ giọng nói, ca ca, ta không có sao. Ta biết ngươi bận rộn, ta cùng Đậu Đậu nói xong rồi, nàng phụng bồi ta cùng nhau trở về. Vương Khôn gật đầu một cái, các ngươi hai cái bé gái trở về quá không an toàn. Như vậy, ta tìm để cho người lái xe phụng bồi ngươi trở về. Ngươi nhiều năm như vậy không có trở về, không thể tay không. Tuyết Nhi không có cự tuyệt, hướng về phía Vương Khôn nói câu cảm ơn. Vương Khôn đem chuyện này ghi tạc trong lòng, đầu năm mùng 1 không có an bài, đến mùng 2 Tết, liền bắt đầu cho Tuyết Nhi an bài. Hắn đặc biệt tìm một lái xe tải, an bài ở trong xưởng trực người giúp đỡ trang một xe tải vật liệu. Sau đó lại an bài công ty an ninh mở ra xe nhỏ, đưa nàng trở về. Tuyết Nhi thấy được Vương Khôn an bài, ánh mắt một mực đỏ đỏ. Xem xe hơi rời đi, Vương Khôn lòng có chút vắng vẻ. Hắn đi tới cái thế giới này, liền cùng Tuyết Nhi sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm đem Tuyết Nhi làm thành thân muội muội của mình. Mặc dù biết nàng sẽ còn trở lại, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thôi. Nhiệm Thu Diệp cùng Lâu Hiểu Nga biết Vương Khôn tâm tình cũng tốt, phụ bồi hắn ở nhà ngồi an ủi hắn. Vương Khôn qua một hồi lâu, tâm tình mới khá hơn một chút, ta không có sao. Mấy đứa bé đâu? Đi ra ngoài chơi. Vì hóa giải tâm tình, Vương Khôn liền nói, chúng ta cũng đi ra ngoài giải sầu một chút. Ba người cùng ra ngoài, bất chi bất giác bị Nhiệm Thu Diệp cùng Lâu Hiểu Nga lôi kéo đến bờ di phồn hoa phố buôn bán. Lúc này, cải cách mở ra hiệu quả đã hiện ra. Mặc dù là ăn Tết trong lúc, người nơi này lưu không giảm, rực rỡ lóa mắt thương phẩm bày đầy quầy. Trong đó có rất một phần là hắn nhà máy sản xuất ra sản phẩm, ba người lặng lẽ làm một lần điều nghiên, đem đám người bên trong nghị luận đi xuống. Ngày thứ hai, chủ nấu cùng Điền Hữu Phúc những người kia tới Vương Khôn trong nhà tụ hội, trong nhà liền náo nhiệt lên. Nấu cơm dĩ nhiên là chủ nấu cái này đầu bếp, ta ở nhà cũng không làm cơm, thế nào đến nhà ngươi ăn cơm, còn phải xuống phòng bếp. Ai cho ngươi là đầu bếp đâu? Ngươi không làm cơm ai nấu cơm? Lưu Ngọc Hoa cười nói. Quách Hướng Hồng lôi kéo chủ nấu, đi phòng bếp, Nưu Thiến mấy người cũng không có nhàn rỗi, đi cùng phòng bếp giúp một tay. Vương Khôn mấy cái ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm, còn có thể nghe được chủ nấu ở trong phòng bếp ăn trách, không hổ là nhà tư bản, trong nhà cũng là đồ tốt. Các ngươi có khẩu phục, ta hôm nay nhất định phải thật tốt làm một bàn. Sau đó lại là Quách Hướng Hồng dạy dỗ chủ nấu thanh âm, ngươi cũng tuổi tác bao lớn, còn không có học được nói chuyện đàng hoàng. Vương Khôn bên này, thời là nghe Điển Hữu Phúc mấy cái nói trong tứ hợp biệt chuyện. Năm trước tính toán, bởi vì trụ nô không có trở về mà thất bại. Không có trụ nô cái này thằng ngu, Tần Hoài Như cũng không bỏ được tiêu tiền làm to làm lớn. Hay bởi vì lấy lòng Lam Chính Võ một lần kia dùng không ít thứ, giả ra cơm tất nhiên còn kém rất nhiều. Giả Trương Thị uống một chút rượu, hướng về phía Dịch Trung Hải mắng to nửa đêm, huyên áo toàn viện người ăn Tết cũng không sống yên. Dịch Trung Hải thậm chí hô lên muốn cùng giả ra đoạn tuyệt quan hệ. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Tần Hoài Như lại lôi kéo giả Trương Thị đi Dịch Trung Hải trong nhà buổi tội. Ngược lại không biết thế nào nói, Dịch Trung Hải cùng giả ra lại hòa hảo. Ta liền không rõ, giả ra có cái gì tốt? Dịch Trung Hải làm sao lại coi trọng giả ra, bất ly bất khí? Nguyên nhân cụ thể, Vương Khôn cũng không biết. Muốn nói là dưỡng lão, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, giả ra cũng không phải là nhân tuyển tốt. Trừ phi cho giả ra tìm một cái kéo cối xay bỏ giả. Nguyên bản cái này nhân tuyển là trụ nố. Nhưng là bây giờ trụ nố, đã sớm kết hôn sinh con, làm sao có thể đi cho Tần Hoài Như kéo cối xay? Nguyên nhân này loại bỏ sau, còn lại không phải là quan hệ nam nữ. Nhưng Dịch Trung Hải cũng 70, nam nữ về điểm kia chuyện, đối với hắn mà nói còn có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Ai biết được? Trừ giả ra, hắn còn có thể tìm ai? Coi như hắn vui lòng tìm, giả ra có thể nguyện ý không? Cũng đúng. Bây giờ Đồng Ngạnh ở đến trong nhà của hắn, một mực liền không có rời ra ngoài ý tứ. Đại gia cũng không nốc, đã sớm nhìn ra giả ra tâm tư. Bằng không, giả Trương Thị cũng sẽ không ngày thứ hai chạy đến Dịch Trung Hải nơi đó xin lỗi. Chương 1645, An Tết tụ hội Điển Hưu Phúc cảm khái nói, chúng ta cái đó tứ hợp viện, thật quá tà môn. Không có hài tử, không tìm được tức phụ, không hiếu thuận. Keo kiệt, dối trá, câu tam đáp tứ tất cả đều tụ đến cùng một chỗ. Thiên Anh Vũ cùng Chu Minh Huy cũng đi theo cảm khái. Trong viện hại nào không ít, chỉ bất quá đều bị giả ra quang mang che giấu. Bọn họ những thứ này ở nơi đâu người, thế nhưng là bị hại nặng nề. Vương Khôn lòng nói, nếu không phải hắn vào ở tứ hợp viện, Điển Hưu Phúc mấy nhà đoán chừng không có có tâm tư ở chỗ này cảm khái người khác. Toàn bộ tứ hợp viện hoàn cảnh, nói cho cùng vẫn là dưỡng lao tiên đoàn tạo thành. Bọn họ vì dưỡng lao, thông qua các loại thủ đoạn thay đổi tứ hợp viện người. Được rồi, không nói những thứ kia. Ta nghe phòng bếp mùi thơm, Chu Nố đồ ăn nên làm xong. Chu Nố bên này xác thực đã nấu cơm xong thức ăn, mùi thơm phiêu đầy phòng ăn. Nha, Chu Nố không tệ a, lại còn làm mấy đạo ẩm thực làm ra. Chu Nố đắc ý nói, cái này có cái gì kỳ lạ? Đừng quên, nhà ta ra truyền món ăn thế nhưng là ẩm thực làm ra. Vương Khôn nhếch môi, nói, ngươi thì khoác lác đi. Xem mấy đạo ẩm thực làm ra, liền nói mình là ẩm thực đảm gia truyền nhân. Bằng không, ta chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu nấu ăn, ngươi cho chúng ta làm một bàn đầy đủ ẩm thực đảm gia. Chu Nô không dám đáp ứng. Hắn xác thực sẽ ẩm thực đảm gia, nhưng sẽ không nhiều. Cầm mấy thứ lừa gạt người hành, nhưng muốn toàn bộ làm ẩm thực đảm gia thì không được. Hắn khi 16 tuổi, Hà Đại Thanh liền theo quả phụ chạy, căn bản là không có tới kịp học ẩm thực đảm gia. Kỳ thực coi như Hà Đại Thanh không chạy, hắn cũng không có cơ hội hoàn toàn học được ẩm thực đảm gia. Ẩm thực đảm gia là quan phủ món ăn, dùng đến rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn. Những thứ đó cũng không tốt làm. Chính là Lý Hoài Đức làm chủ nhiệm thời điểm, cũng không lấy được nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn. Chính tông ẩm thực đảm gia chuyên nhân, hay là tiến Bắc Kinh quán ăn Tây Lầu 7 mới lấy bảo tồn lại. Chê ta không biết làm, ngươi chớ ăn a. Chu Nô thẹn quá thành giận nói. Chu Nô tính xấu, nhiều năm như vậy cũng không có đổi, đại gia cũng đã quen rồi. Quách Hướng Hồng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền đàng hoàng xuống. Lâu Hiểu Nga cười nói, ta nhớ được mẹ ta nơi đó có một quyển ẩm thực đảm gia thực đơn, Chu Nô chờ lần sau ta cho ngươi muốn đi qua. Hà Vũ Thủy nói, Hiểu Nga tỷ, không cần, ba ta nơi đó cũng có ẩm thực đảm gia thực đơn. Chờ ta lần sau đi, tìm hắn muốn đi qua. Chu Nô há miệng, muốn nói chuyện, bị Quách Hướng Hồng cho chừng trở về. Vương Khôn cũng không muốn kích thích Chu Nô, liền nói, không nói những thứ kia mất hứng chuyện. Chúng ta nói điểm cao hứng. Ta tính toán, hôm nay làm miếng đất, lập nhà. Lập nhà. Mấy người kinh ngạc nhìn Vương Khôn. Vương Khôn vừa cười vừa nói, trong xưởng công nhân càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng không có chỗ ở, ta tính toán lập một ít nhà, bán cho những thứ kia cần công nhân. Chu Nô không có nín lại, nói thẳng, ngươi tính toán lập cái dạng gì, nhà đơn tập thể sao? Dĩ nhiên không phải. Liên lập cái loại đó mang phòng vệ sinh, phòng bếp nhà lầu. Đến lúc đó, cho các ngươi lưu một bộ. Chu Ngô vừa nghe, cao hứng lên, một bộ không đủ, ít nhất muốn cho chúng ta nhà lưu ba bộ, ta cùng Hướng Đỏ một bộ, Khuê Nữ một bộ, Nhi Tử một bộ. Vương Khôn không có cự tuyệt, liền nói, nhiều như vậy nhà, ngươi có tiền mua sao? Chu Ngô bắt đầu chơi xấu, không có tiền, ta có thể thiếu, ngươi sau này từ ta tiền lương trong trừ. Tóm lại không thể bớt nhà ta nhà. Biết Vương Khôn là cố ý nói như vậy, đại gia cũng không để ý Điển Hưu Phúc mấy cái nhìn lẫn nhau một cái, nói, Vương Khôn, chúng ta có thể hay không tiến ngươi trong xưởng công tác? Có thể. Vương Khôn một chút do dự cũng không có, liền đáp ứng. Nhiều năm như vậy, Điền Hưu Phúc ở tứ hợp viện cho hắn giúp không ít bận điệu. Nếu là không có bọn họ giúp một tay, hắn ở tứ hợp viện cũng chưa chắc có thể ở lại đi. Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc cũng không phải là lòng dạ yếu mềm người. Coi như không có thể đối phó bản thân, chẳng lẽ còn không có thể đối phó Tuyết Nhi sao? Các người muốn đi đâu cái xưởng đi làm, hãy cùng Ngọc Hoa nói một tiếng. Ngưu Thiến hỏi, chúng ta cũng có thể đi không? Vương Khôn gật đầu một cái, có thể, thế nào không thể? Chị dâu nguyện ý giúp ta một tay, ta cao hứng còn không kịp. Tả Chấn Mai mang theo thấp phẩm nói, không sợ ngươi chê cười, ba người chúng ta chứ sẽ làm việc nhà, cái gì cũng không biết. Nhiễm Thu Diệp liền nói, chị dâu, không có sao, sẽ không có thể hảo. Vương Khôn suy nghĩ một chút liền nói, các ngươi muốn không giúp Thu Diệp đi, ta tính toán làm một trung tâm nghiên cứu, ngày mai cũng phải bắt đầu xây nhà, lập phòng thí nghiệm. lập phòng thí nghiệm phải nghe một ít chuyên gia ý kiến. Thu Diệp phụ trách tiếp đãi bọn hắn. Những chuyên gia kia niên kỷ đều lớn rồi, cần muốn cẩn thận chăm sóc. Nghe được chiếu cố người, Nưu Thiến mấy cái an tâm. Bọn họ khác không thông thạo, chiếu cố một chút lao nhân, giúp đỡ chân chạy hay là không có vấn đề. Chuyện khó khăn nhất nói xong, còn lại chính là nhẹ nhõm chút vấn đề. Nưu Thiến liền hỏi, nhà của ngươi đắp kín, chúng ta có thể hay không cũng phải hai bộ. Nói thật, ta là càng ngày càng không nghĩ ở tứ hợp viện ở đi. Cảm giác trong viện không khí âm sâu sắc. Tô Thiên Linh cũng nói theo, ta cũng có cảm giác này. Trong viện một chút quá bị đè nén, ở không thoải mái, ta hiện tại cũng không dám đi trung viện cùng hậu viện. Tình huống như vậy rất bình thường. Trong tứ hợp viện còn dư lại đều là lão nhân, rất nhiều trẻ tuổi người đều rời ra ngoài ở, còn dư lại đều là những lão nhân kia. Những lão nhân này bên trong lại lấy Dịch Trung Hải mấy cái kia làm đại biểu. Dịch Trung Hải không có hài tử, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có hài tử cũng cùng không có có một dạng. Về phần giả gia cũng không cần nói. Dù sao tứ hợp viện loạn hay không, giả gia định đoạn. Không thành vấn đề, chờ bản vẽ đi ra, để cho các ngươi trước chọn. Mua phòng ốc tiền, các ngươi không cần phải gấp. Chu Nô bất mãn nói, ngươi cái này nhưng không công bằng, bằng gì bọn họ không cần phải gấp, ta sẽ phải từ tiền lương trong trừ. Biết Chu Nô không có ý đồ xấu, đại gia cũng không để ý Nưu Thiến xem trước Điển Hưu Phúc một cái, sau đó mới nói, ta suy nghĩ một chút, nếu là ngươi bên này nhà đắp kín, liền đem trong tứ hợp viện nhà bán. Ngược lại tứ hợp viện nhà ở đây cũng không có phương tiện. Vương Khôn trong lòng rất rõ ràng, tứ hợp viện nhà để sau này rất đáng giá tiền. Bất kể là chờ giải tỏa di rời, còn chưa phải giải tỏa di rời, bây giờ bán cũng quá thua thiệt. Hắn cũng không nghĩ chiếm mấy người tiện nghi, liền nói, chuyện phòng ốc trước không nóng nảy. Liên tứ hợp viện tình huống kia, người nghĩ bán cũng không tốt ra bên ngoài bán. Người ta mua rồi thôi về sau, nếu là nghe nói tứ hợp viện tình huống, còn không không để yên cho người à. Vừa nghe Vương Khôn nói như vậy, mấy người cũng biết bán nhà cửa không phải ý kiến hay. Qua nhiều năm như vậy, tứ hợp viện chỉ có dọn ra ngoài, liền không có vào ở người mới. Tại sao lại như vậy? Nghĩ nhớ năm đó Vương Khôn rời đến tứ hợp viện gặp phải vấn đề, cũng biết. Bọn họ bên này thật cao hứng ăn ăn uống uống, trong tứ hợp viện không khí sẽ không tốt. Diêm Phụ Quý một buổi sáng sớm, liền phát hiện Điển Hữu Phúc mấy nhà đồng thời đi ra ngoài. Con ngươi đảo một vòng, liền đoán được bọn họ đi nơi nào. Có thể để cho mấy nhà người cùng ra ngoài, chỉ có thể là đi Vương Khôn nhà. Hối hận a, sớm biết nên cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ. Vu Lệ cũng không có đi làm, vừa đúng nghe được Diêm Phụ Quý vậy, nhất thời bất mãn nói, ngươi bây giờ hối hận, một năm đó ta hoa bao lớn tâm tư, cùng Vương Khôn nhà chỗ quan hệ, ngươi lại hay. Tam đại mụ trong lòng cũng hối hận, đứng ra nói, con dâu, chuyện đã qua đừng để có được hay không? Bên này cãi vã đưa tới Tần Hoài Như chú ý. Trong lòng của nàng nhất thời cay đắng đứng lên. Nàng ngược lại muốn cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ, đáng tiếc Vương Khôn căn bản cũng không nguyện ý để ý nàng. Chương 1646, Tuyết Nhi ý tưởng đại niên 12, Tuyết Nhi từ lao ra trở lại rồi. Lần này trở về, còn mang theo không ít người. Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng tìm được Vương Khôn, "Ca." Vương Khôn hỏi, "Thế nào? Là lao ra xảy ra chuyện gì sao?" Tuyết Nhi gật đầu một cái, "Người trong thôn mong muốn tới bờ gì đi làm, ta liền mang theo bọn họ đi tới. Còn có thím ba thân thể không tốt, ta mang theo nàng tới bờ gì xem bệnh." Nhiều năm như vậy, mãi mãi cùng ba mộ đều là nhà nàng giúp đỡ chiếu cố. Vương Khôn cười một tiếng, liền chút chuyện nhỏ này, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì đâu. Ca, ngươi không tức giận. Vương Khôn lắc đầu một cái, chút chuyện nhỏ này, ta có cái gì đáng giá tức giận. Bọn họ không phải muốn đi làm sao. Nhà ta nhà máy vừa đúng muốn chiêu công, chờ bắt đầu làm việc, liền để bọn hắn đi qua. Như vậy, trước để bọn hắn tiến nhà máy nhà tập thể. Về phần thứ ba, ngươi mang theo nàng đi bệnh viện, cần gì tốn hao, trực tiếp cùng hai người chị dâu nói. Tuyết Nhi kích động ôm Vương Khôn, ca, ngươi thật tốt. Ta cái này nói với bọn họ một tiếng. Tuyết Nhi chạy ra ngoài, Vương Khôn cũng không có nhàn rỗi, cho chủ quản hậu cần Mạnh Trung mới gọi điện thoại, để cho hắn chuẩn bị xong nhà tập thể. Chỉ chốc lát, Tuyết Nhi mang theo mấy người đi vào. Ca, Tam Thúc cùng thím ba muốn tới cảm ơn ngươi. Vương Khôn cẩn thận nhìn một chút, cái đó Tam Thúc có chút quen mắt, năm đó hắn đi đón Tuyết Nhi, giống như ra mắt người này, Tam Thúc, chúng ta là không là gặp qua. Tam Thúc kích động nói, Vương đồng chí, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Năm đó ta cùng lão thôn trưởng cùng nhau tiếp đãi ngươi. Những năm này, đa tạ ngươi đối Tuyết Nhi chiếu cố. Vương Khôn liền vội vàng nói, Tam Thúc, ngài đừng kích động. Ở bờ gì có chuyện gì đều có thể nói với ta. Vương Khôn phục bồi Tam Thúc nói chuyện phiếm, giữa trưa lại lưu lại Tam Thúc ở nhà ăn bữa cơm. Sau lại an bài xe, đem thím ba đưa đến đầm tích nước bệnh viện. Hắn cũng không có đi cùng, mà là đi nhà máy an bài người của Lý Gia Thôn. Lần này đi theo qua không ít người tới, đại khái hơn 20 cái. Các ngươi làm sao qua được? Một người trong đó gọi Lý Đại Nhiêu, là lao thôn trưởng cháu trai, ở trong những người này khá có hy vọng. Hắn đứng ra nói, Vương Thúc, chúng ta là theo chân xe tải tới. Nghe gọi mình Vương Thúc. Vương Khôn có chút mở ra, ngươi biết ta. Lý Đại Nhu cười hắc hắc, năm đó ngươi đi trong thôn thời điểm, ta đã thấy. Vương Khôn nhớ tới, lúc ấy xác thực có cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu Nam Hải đi theo lão thôn trưởng bên người. Chỉ là năm đó sự chú ý của hắn đều ở đây Tuyết Nhi trên thân, không có quá mức chú ý những đứa bé kia. Trời lạnh như thế này, các ngươi ngồi ở trên xe tải, không chê lạnh không? Không lạnh. Trên xe tải có vài bạn, chúng ta còn mang theo chăn đông. Vương Khôn cũng hiểu ý định của bọn họ, chính là vì tỉnh vé xe lửa. Từ Lý Gia Thôn đến bờ gì, hoa không được bao nhiêu tiền. Nhưng đối với những thứ này cả ngày trong đất làm việc người nông thôn mà nói, cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Các ngươi hai ngày này nghỉ ngơi cho khỏe một cái, ở bờ di chơi một chút. Chờ nghỉ ngơi tốt, ta cho các ngươi tìm người, dạy các ngươi làm việc. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi làm rất tốt, ta bên này tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Đại Nưu mấy người nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Thời này, Bờ Di ở đại gia trong lòng, địa vị là phi thường không giống nhau. Đi tới Bờ Di, sao có thể không nghĩ ở Bờ Di đi dạo một vòng, ai lại không nghĩ đi xem một cái Thiên An Môn. Chỉ bất quá, những người này trên người mang theo người một nhà gánh nặng cùng hy vọng, kia có tâm tình đi du lãm. Lý Thúc, không cần. Cũng không sợ ngươi chê cười, chúng ta chính là đi ra kiếm tiền. Có thể sớm một chút kiếm tiền, chúng ta cũng có thể cho trong nhà một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta liền cũng không đi ra ngoài chơi. Vương Khôn cũng không bắt buộc, hướng về phía bọn họ nói, vậy thì tốt, các ngươi nghỉ ngơi trước một ngày. Hậu thiên ta để cho Mạnh chủ quản an bài người cho các ngươi làm buổi vấn. Hai ngày này, các ngươi trước hết nghe sắp xếp của hắn. Mạnh Trung mới thấy Vương Khôn coi trọng như vậy những người này, cũng không dám xem thường bọn họ, đứng ra tỏ thái độ, Vương tổng, ngài yên tâm, ta nhất định an bài xong bọn họ. Một hồi ta đi ngay tìm chúng ta xưởng đại sư phó, mời hắn tới dạy dỗ bọn họ. Chút chuyện nhỏ này, Vương Khôn sẽ không hỏi đến. Bây giờ công nhân còn mang theo trước kia những thứ kia thuần phát, không có học được dở trò lười biếng. Từ Lý Đại Nưu nơi này đi ra, Vương Khôn hướng về phía Mạnh Trung sắp xếp mới đến, bọn họ chân nước chân rào đến, ngươi nhất định phải an bài xong những người này, không nên xuất hiện người trong thành xem thường người nhà quê chuyện phát sinh. Mạnh Trung mới gật đầu nói, Vương tổng yên tâm, chúng ta trong xưởng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Vương Khôn hừ một tiếng, đừng tưởng rằng năm ngoái chuyện đã xảy ra, ta không biết. Ngươi nói cho những thứ kia làm lãnh đạo người, ta sẽ không ngăn lấy bọn họ cho thân thích đi cửa sau, nhưng là không nên đem những thứ kia lười biếng dùng mánh lưới người cho ta khai đi vào. Cái đó gọi Lưu Trần Bĩ, ngươi đi thông báo hắn không cần tới. Còn có chiêu hắn đi vào người lãnh đạo kia, cũng không cần đến rồi. Mạnh Trung mới bị hù không nhẹ, một câu lời cũng không dám phản bác. Trong nhà xưởng nữ công không ít người, Lưu Trấn Vi tự cho là sau lưng có chỗ dựa, liền muốn buộc những thứ kia xinh đẹp công nhân cùng hắn lui tới. Ai ngờ cái đó nữ công người là cái tay khó chơi, trực tiếp náo đi ra. Trong xưởng những thứ kia tiểu lãnh đạo liên thủ để ép xuống, không có báo lên. Bọn họ cho là Vương Khôn không biết, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, trong xưởng an ninh đều là hắn từ bộ đội tìm đến giải ngũ công nhân. Có ít người hay là từ Vương Khôn lão bộ đội giải ngũ, bọn họ chính là Vương Khôn sắp xếp ở mấy cái nhà máy ánh mắt. Nước quá trong tất không có cá. Đạo lý này, Vương Khôn biết. Hắn không có trông cậy vào thủ hạ tất cả mọi người làm thánh nhân, cũng sẽ không bởi vì cái này chuyện liền nhằm vào toàn bộ tầng quản lý, nhưng cũng không sẽ bởi vì bọn họ là lãnh đạo, liền không có chút nào quản. Toàn bộ tham dự chuyện này người, Vương Khôn cũng ghi tạc trong lòng. Phạm La bị Vương Khôn nhớ, bọn họ ở nhà máy phát triển liền đã đến cuối. Đợi đến nhà máy người mình bồi dưỡng mới đi lên, những người này sẽ từ từ bị thay thế. Về đến nhà, Tuyết Nhi cũng từ bệnh viện trở lại rồi. Bất quá Tam Thúc cùng Tím Ba một nhà chưa có trở về, mà là ở lại trong bệnh viện. Thế nào? Tuyết Nhi thở dài, bệnh dạ dày. Những năm kia ngày không dễ chịu, ăn không tốt, cần nằm viện trị liệu. Cụ thể kết quả còn chưa có đi ra. Ta cũng nhìn, cần một ít nước ngoài đặc hiệu thuốc. Vương Khôn liền nói, chỉ cần có thuốc có thể trị, liền không cần lo lắng. Tuyết Nhi gật đầu một cái, ca, ta lo lắng không phải cái này, mà là những thứ kia đặc hiệu thuốc. Cần cái loại đó đặc hiệu thuốc, ta cũng nhìn. Giá cả thực tại quá cao, nếu là không có nhà chúng ta, thì ba căn bản là dùng không nổi. Vương Khôn thời là lòng nói, lúc này mới kia đến đó. Đợi đến lại tới mấy mươi năm, tiền thuốc thang mới thật gọi giá trên trời. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lúc nào, xem bệnh tiêu tiền cũng không ít. Tuyết Nhi lại nói, ca, ta muốn làm ổn định giá thuốc, để cho trăm họ cũng ăn lên ổn định giá thuốc. Ta biết trên cái thế giới này bệnh quá nhiều, ta không thể nào làm ra trị liệu toàn bộ bệnh thuốc. Chỉ cần có thể làm ra một loại, ta liền rất thỏa mãn. Vương Khôn sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói, vậy ngươi liền phải học tập thật giỏi. Tuyết Nhi gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo kiên định. Lâu Hiểu Nga nói, nhà chúng ta không phải xây viện nghiên cứu sao? Nhân tiện xây một khu nhà y học viện nghiên cứu. Tuyết Nhi mừng lớn, ôm Lâu Hiểu Nga hô to, Hiểu Nga chị dâu, ngươi quá tốt rồi. Vương Khôn không có tham dự, Tuyết Nhi nếu muốn làm, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Hắn y thuật của mình mặc dù rất cao, thế nhưng chút tất cả đều là bởi vì ngón tay vàng tồn tại. Nếu là không có ngón tay vàng, rất nhiều hiệu quả trị liệu cũng sẽ giảm bớt nhiều. Cho nên hắn không có biện pháp dùng y thuật cứu trị người nhiều hơn. Bây giờ Tuyết Nhi ý tưởng, vừa đúng có thể giúp hắn giải quyết cái vấn đề này. Chương 1647, Dịch Trung Hải lần nữa đi làm tứ hợp viện bên này, ở giả ra hai cái quả phụ vừa đấm vừa xoa thủ đoạn phía dưới, Dịch Trung Hải một lần nữa mở ra đi làm đời sống. Đại niên mùng 10, Đồng Ngạnh cùng Dịch Trung Hải đang ở Tần Hoài như bức bách cùng trông đợi hạ đi lên tìm việc làm con đường. Dựa vào Dịch Trung Hải tấm kia chính nghĩa mặt cùng đạo đức bắt cóc thủ đoạn, hai người bọn họ vừa tìm được một công việc. Đợi đến đem tin tức này mang về nhà, Tần Hoài như âm thầm cho Dịch Trung Hải một phần yêu trấn an. Tần Hoài như chỗ tốt cũng không tốt cầm, Dịch Trung Hải nếu cầm, vậy sẽ phải trả giá đắt. Mỗi sáng sớm 5 giờ, Tần Hoài như đúng lúc đứng lên nấu cơm, đến 6 giờ, chỉ biết tiến vào Dịch Trung Hải nhà, tự mình đem hai người đánh thức, sau đó dùng nước mắt buộc hai người đi ra ngoài làm việc. Dịch Trung Hải đối với Tần Hoài như những thứ kia đánh giá, thiếu thuận cái gì, đều là chuyện tiếu lâm. Nhưng là cần cù một điểm này, hay là đáng giá nói một chút. Chỉ cần có người bỏ tiền, nàng tuyệt đối sẽ không lười biếng. Dịch Trung Hải lại lòng tràn đầy không vui, trong lòng mong không được Tần Hoài như lười biếng một cái. Đáng tiếc, đây chỉ là không tưởng mà thôi. Dịch Trung Hải tiền lương, một ngày 150, Đồng Ngạnh tiền lương một ngày 50, hai người cộng lại chính là 200 khối. Nhiều như vậy tiền, nàng hận không được không ngủ, nhìn chằm chằm hai người, lại làm sao có thể lười biếng đâu. Phải biết, Dịch Trung Hải lớn tuổi, làm không được bao nhiêu ngày. Không thừa dịp hắn còn có thể lúc làm việc, nhiều để cho hắn làm chút, chẳng lẽ còn phải đợi hắn làm bất động thời điểm. Diêm phụ quý còn nhớ hận Dịch Trung Hải giấu giếm, căn bản là không có quản qua Dịch Trung Hải chuyện. Lưu Hải Trung lại không giống nhau, hắn cảm thấy Dịch Trung Hải như vậy không tốt, đang ở giờ tan việc, đem Dịch Trung Hải ngăn cản. Lão Dịch, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi lớn tuổi như thế, ngày ngày dậy sớm như thế đi ra ngoài làm việc, thân thể có thể bị được không? Dịch Trung Hải lòng tràn đầy cay đắng, lại không dám nói ra. Đồng Ngạnh đang ở bên người của hắn, hắn chỉ cần nói một cái, Tần Hoài Như liền có thể biết. Lão Lưu A, Hoài Như nhà không dễ dàng. Ngươi nhìn Đồng Ngạnh lớn tuổi như thế, cũng không tìm được tức phụ. Chủ nô tên khốn kia đồ chơi không đồng ý giúp đỡ, ta có thể giống như hắn sao? Thừa dịp ta còn có thể làm động, mang nhiều một giải Đồng Ngạnh, bao nhiêu cũng phải dạy cho Hải Tử một môn mưu sinh bản lãnh. Lưu Hải Trung quay đầu nhìn một cái Đồng Ngạnh, ta nhớ được ngươi năm ngoái bắt đầu liền dạy bảo hắn đi. Cái này cũng đã gần một năm, còn không có giáo hội. Đồng Ngạnh có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Hắn lớn tuổi như thế, không tìm được việc làm, không tìm được tức phụ, tâm tình một mực rất buồn bực, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Lưu Hải Trung vậy đơn giản là đổ dầu vào lửa. Dịch Trung Hải thì là có chút lúng túng. Mặc dù hắn nhiều lần thề, dạy Đồng Ngạnh thời điểm không nên để lại một tay, thế nhưng là mỗi lần dạy dỗ thời điểm, hắn chỉ biết đưa cái này lời thề quên. Đầy đầu đều là dạy hết cho đệ tử, thời chết đói ý tưởng. Cho nên, mỗi lần dạy dỗ thời điểm, nhìn như dạy rất chăm chú, kỳ thực căn bản là cái gì cũng không có dạy. Nếu ai hoàn toàn dựa theo hắn dạy dỗ làm việc, ra sự cố sát suất rất lớn. Lão Lưu, Đồng Ngạnh kỳ thực học rất khá. Chỉ bất quá những cái này thể hộ cùng xưởng cán thép không có biện pháp so. Bọn họ không để cho Đồng Ngạnh tự mình ra tay. Cái này thợ ngồi sống, không tự mình ra tay, khẳng định không học được. Lưu Hải Trung cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nghe Dịch Trung Hải vậy, cảm thấy có lý, như vậy thì không nên ở đó một ít xưởng làm. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không vui ở xưởng nhỏ làm việc. Thế nhưng là hắn có thể có biện pháp gì? Đồng Ngạnh bởi vì danh tiếng vấn đề, căn bản liền không tìm được việc làm. Lão Lưu, ngươi có thể hay không cùng làm xưởng trưởng nói một chút, cho Đồng Ngạnh ở xưởng cán thép tìm công tác. Lưu Hải Trung nào có bản lĩnh kia, chính là có, cũng không muốn dùng. Đồng Ngạnh danh tiếng thế nào, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Còn nữa nói, mời người khác làm việc, không cần tiêu tiền a số tiền này, Tần Hoài Như có thể lấy ra sao? Nàng lại nguyện ý lấy ra sao? Lão Dịch, xưởng cán thép tình huống, ngươi cũng không phải là không rõ ràng lắm. Làm xưởng trưởng chẳng qua là một phân xưởng xưởng trưởng, căn bản là không làm chủ được. Hiện ở những chỗ này xưởng lãnh đạo, so với ban đầu mấy cái kia trên lệch nhiều. Bọn họ cả ngày suy nghĩ an bài người mình vào xưởng công tác. Ta nghe người khác nói, có cái quản hậu cần cái đó sư phó, đem căn tin bao cho mình thân thích, làm cái đó thức ăn, cùng heo ăn sắp xỉ. Rất nhiều người đều không tại trong xưởng ăn cơm. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết thức ăn mùi vị chẳng ra sao, bởi vì không ai ở căn tin ăn cơm, căn tin mỗi ngày đều còn lại đại lượng đồ ăn. Tần Hoài Như dựa vào xinh đẹp, câu được căn tin chủ nhiệm, mỗi ngày đều có thể được đến hẳn mấy cái hộp cơm đồ ăn. Diệp phụ quý không nhịn được chen miệng nói, căn tin đồ ăn khó ăn như vậy, trong xưởng lãnh đạo chiêu đãi làm sao bây giờ? Lưu Hải Trung hâm mộ nói, bên ngoài quán cơm nhiều như vậy, còn có thể không tìm được chỗ ăn cơm. Những lãnh đạo kia cũng đem chiêu đãi an bài đi ra bên ngoài trong tiệm cơm. Diệp phụ quý thế nhưng là thiết toán bản, rất nhanh coi như ra, ở bên ngoài ăn tốn hao, thế nhưng là so ở trong xưởng ăn nhiều nhiều. Đây cũng quá không biết cách sống. Sinh hoạt. Lưu Hải Trung khinh thường nói, hoa cũng không phải là tiền của bọn họ mới sẽ không đau lòng bì. Một điểm này, Lưu Hải Trung thế nhưng là thấm sâu trong người. Năm đó ở làm đội trưởng thời điểm, hắn nhưng là hưởng thụ qua không tốn tiền của mình ăn cơm niềm vui thú. Ở trong xưởng, ăn canteen không cần bỏ ra tiền, ở nhà còn có người cho hắn tặng lễ, cũng không cần tiêu tiền. Đáng tiếc, chính là hưởng thụ thời gian quá ngắn. Ba người đang trò chuyện, đột nhiên phát hiện trong viện cả mấy người nhà xách theo thịt, xách theo rượu vui sướng trở lại. Lao Lý ra, các ngươi nhà có gì vui chuyện? Tam đại gia a, cái này không nhà chúng ta Hải Tử tìm được việc làm. Nhà chúng ta chuẩn bị ăn mừng một cái. Người trong nhà đều chờ đợi đâu, ta đi về trước nấu cơm. Lo lắng Diêm phụ quý chiếm tiện nghi, Di Lý vội vàng chạy chậm đến về nhà. Không đúng, con trai của nàng không phải có công việc sao? Ở xưởng cơ giới. Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, hỏi. Không kịp chờ đến câu trả lời, lại thấy được Triệu gia tức phụ xách theo rượu cùng thịt đi vào viện. Triệu gia, các ngươi nhà cũng có việc mừng. Đúng nha, con ta, con dâu tìm khắp đến công tác. Chuyện gì xảy ra? Ba cái lao đầu không hiểu nhìn đối phương. Chuyện lớn như vậy, ba người bọn họ không ngờ một chút tin tức cũng không biết. Đặc biệt là Diêm phụ quý, cả ngày tại cửa ra vào xem, lại một chút tin tức cũng không biết, cái này cũng quá vô dụng. Diêm phụ quý có chút lúng túng, vội vàng phái Tam đại mụ trước đi tìm hiểu. Chỉ chốc lát, Tam đại mụ liền trở lại, đây không phải là Vương Khôn nhà máy chiêu công nhân sao? Bọn họ đi báo danh, cũng thông qua. Hậu thiên sẽ phải đi làm, cho nên mới mua đồ ăn mừng. Cái gì? Dịch Trung Hải phẫn nộ hô lên. Hắn bị Đồng Ngạnh công tác, cố ý tổ chức toàn viện đại hội, kết quả mất mặt, còn không có đem chuyện hoàn thành. Bây giờ lại hay, trong viện nhiều người như vậy không ngờ đều ở đây Vương Khôn trong nhà xưởng tìm được công tác. Cái này tính là gì? Cố ý đối phó với hắn sao? Vương Khôn quả nhiên không là đồ tốt. Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi biết thế nào chuyện sao? Diêm phụ quý tử Dịch Trung Hải gọi ra, liền vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mặt, thấy được nét mặt của hắn, cũng biết hắn một mực bị giấu giếm lừa gạt. Lần này đối Dịch Trung Hải oán khí liền biến mất. Hắn vẫn cho là Dịch Trung Hải đã sớm biết tin tức, cố ý gạt hắn. Lưu Hải Trung nói, ta không biết. Diêm phụ quý tự nhiên sẽ không thừa nhận tự mình biết, cũng nói, ta không biết. Dịch Trung Hải không cam lòng, mang theo hai người đi tìm Điền Hữu Phúc. Điền Hữu Phúc lại nói, Vương Khôn nhà máy chiêu công tin tức đang ở ban khu phố tuyên truyền cột trong dán, cái này cũng không phải là bí mật. Các ngươi không biết chuyện liên quan gì đến ta. Chương 1648, tiểu đương cùng Huệ Hoa tính toán vậy ngươi vì sao không nói với ta? Dịch Trung Hải tức chết. Nếu là sớm một chút nói với hắn, hắn liền đem đồng ngạnh đưa vào đi. Như vậy, hắn cũng không cần thức khuya dậy sớm đi ra ngoài làm việc. Điền Hữu Phúc chơi xấu nói, mọi người đều biết, ta làm sao biết các ngươi không biết? Hơn nữa, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, nhà máy không thể nào chiêu ngươi. Ngươi biết cũng vô dụng. Dịch Trung Hải nghĩ muốn giáo huấn Điền Hữu Phúc, biết không làm được, chỉ có thể tức giận rời đi. Lưu Hải Trung chỉ Điền Hữu Phúc, ngươi thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Điền Hữu Phúc nhưng không sợ hắn, nói thẳng, nhị đại gia, cái gì trưởng bối? Chúng ta đại gia cùng lắm chính là hàng xóm. Vương Khôn nhà máy chiêu công tin tức, ngươi biết nhiều như vậy. Các ngươi tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền có thể biết. Bây giờ các ngươi không biết, có thể oán ta sao? Lưu Hải Trung bị nói nghẹn lời không nói. Hắn đầu của mình đều làm ngộng, không hiểu tại sao tình huống làm sao sẽ biến thành như vậy. Dựa theo bình thường mà nói, loại tin tức này không nên lừa gạt ở hắn mới đúng. Coi như hắn không biết, nhị đại mụ ra cửa cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, cũng có thể biết. Hắn mong muốn tìm trợ thủ, quay đầu nhìn lại, Diêm phụ quý sớm liền mang theo tam đại mụ trở về nhà, chỉ có thể mang theo đầy bụng tức giận về nhà. Điền Hữu Phúc gương mặt không có vấn đề, hướng về phía đứng tại cửa ra vào Tiền Anh Vũ cùng Chu Minh Huy cười một tiếng. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa đã sớm biết tin tức này, thậm chí so trong viện người biết nhiều hơn. Hai người chạy đến trụ nố nhà trong hầm ngầm, lặng lẽ thương nghị biện pháp. "Tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta trong viện người nếu là tiến trong xưởng, thấy được chúng ta, vậy thì phiền toái. Mẹ ta cùng ta mãi mãi khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Tiểu Đương trong lòng cũng hoảng không được, một chút đầu mối cũng không có, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trong xưởng nhận người chuyện lại không về chúng ta quản, coi như thuộc về chúng ta quản, chúng ta cũng không còn được. Năm nay đi làm, trong xưởng thế nhưng là xử lý mấy người, liền xưởng phó cũng cho xử lý." Huệ Hoa đầu óc so Tiểu Đương thông minh, chủ ý cũng so Tiểu Đương lớn. Suy nghĩ một chút liền nói, "Tỷ, ta có một ý tưởng. Chúng ta nếu không đi chỗ khác đi?" Tiểu Đương nghi ngờ hỏi, "Ngươi chịu cho trong nhà xưởng tiền lương? Ngươi phải biết, trừ ở Vương Thúc nhà máy, chỗ khác căn bản liền không tìm được công việc tốt như vậy. Ta còn trông cậy vào dựa vào phần công tác này, tìm tốt nhà chồng, sớm một chút đem mình gả đi đâu. Còn có à, mùng 3 Tết thời điểm, ngươi không ở nhà, ta nghe lén đến mẹ ta cùng ta mãi mãi nói chuyện. Các nàng định dùng chúng ta cho ta ca hoàn thân. Cũng ngay tại lúc này các nàng không có tìm được hài lòng con dâu nhân tuyển. Nếu là tìm được, nhất định sẽ cầm chúng ta làm một liếng." Huệ Hoa vừa nghe, trên mặt liền lộ ra phẫn nộ chi sắc, các nàng dựa vào cái gì? Cái này cũng niên đại gì, các nàng làm như vậy là phạm pháp. Phạm pháp? Tiểu Đương cười lạnh nói, phạm pháp như thế nào rồi? Các nàng vì ta ca, chuyện gì không dám làm? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể báo cảnh, đem các nàng bắt lại sao? Ta? Huệ Hoa khi nói không nên lời. Các nàng mặc dù là quân phản phúc, nhưng là làm cho các nàng báo cảnh đem Tần Hoài Như bắt lại, vẫn còn có chút không hạ nổi quyết tâm. Tiểu Đương tiếp tục nói, coi như chúng ta có thể báo cảnh, vậy cũng muốn các nàng hoàn thân thời điểm. Đến lúc đó chúng ta ném đi thân thể, coi như báo cảnh lại có thể thế nào? Sau này còn sẽ có người muốn chúng ta sao? Những lời này kiên định hơn Huệ Hoa trái tim. Thì ta quyết định muốn rời khỏi cái nhà này. Tiểu Đương liền hỏi, vậy ngươi định đi nơi đâu? Huệ Hoa kiên định nói, đi nơi nào đều được. Vương Thúc không phải tại Thượng Hải cùng Quảng Châu đều có nhà máy sao? Ta nghe nói lâu gì ở Hồng Kông cũng có nhà máy, thực tại không được chúng ta đi ngay Hồng Kông. Chỉ cần chúng ta đi nơi nào, mẹ ta căn bản không tìm được chúng ta. Tiểu Đương hết sức chăm chú suy tính Huệ Hoa ý tưởng, cảm thấy phi thường có thể được. Thượng Hải cùng Quảng Châu cũng là thành phố lớn, chưa chắc so bở gì trên lệnh. Coi như không thể đi những thứ kia thành phố lớn, đi cái khác thành thị cũng giống vậy. Biện pháp của ngươi tốt thì tốt. Thế nhưng là Vương Thúc có thể đồng ý không? Ngươi phải biết, hắn nhưng là một mực không thích nhà chúng ta, trước giờ cũng không có trợ giúp qua nhà chúng ta. Chúng ta ở hãng của hắn trong đi làm, hay là gặp hắn? Huệ Hoa lại nói, ngươi đây chính là đối Vương Thúc không hiểu rõ. Hắn cùng nhà chúng ta quan hệ không tốt, cái này không giả. Nhưng là ngươi muốn nói hắn cố ý nhằm vào chúng ta, vậy thì không đúng. Vương Thúc chí hướng rộng lớn, căn bản không thèm để ý trong tứ hợp biệt chuyện. Ngươi nhìn, từ hắn dọn ra ngoài, lúc nào quản qua trong biệt chuyện. Năm nay càng là cũng không trở lại thu thập nhà. Hắn nhưng là kiếm nhiều tiền người, không sẽ để ý chúng ta điểm này hàng xóm giữa mâu thuẫn nhỏ. Tiểu Đương không có khác chủ ý, chỉ đành nghe Huệ Hoa, liền nói, vậy chúng ta trực tiếp đi tìm Vương Thúc. Huệ Hoa lắc đầu một cái, không được. Chúng ta trực tiếp tìm hắn không được. Lại nói chúng ta cũng không nhất định có thể thấy hắn. Chúng ta đi tìm dì Lưu. Mời dì Lưu giúp chúng ta nói lời hay. Tiểu Đương suy nghĩ một chút, không cần đối mặt Vương Khôn, đúng là biện pháp tốt. Nàng năm đó cũng đã gặp qua Vương Khôn dạy dỗ trong tứ hợp viện người. Cái đó đem giả Trương thị đánh không dám cãi lại bà cụ điếc, đều bị Vương Khôn bị hù không dám lộn xộn. Từ thấy được một màn kia sau, trong lòng của nàng mới đúng Vương Khôn có chút sợ hãi. Vậy được, chúng ta đi ngay tìm dì Lưu. Chờ mẹ ta ngủ thiết đi, chúng ta đi ngay. Không, chúng ta bây giờ đi ngay bên ngoài chờ. Không thể để cho trong viện người thấy được. Được. Hai người thương lượng xong biện pháp, liền từ trong hầm ngầm chui ra. Tần Hoài Như thấy được hai người, liền hỏi, các ngươi chạy đến trong hầm ngầm làm gì? Huệ Hoa liền nói, không có gì, chúng ta vào xem một chút, tính toán thừa dịp lúc ở nhà thu thập một chút. Tần Hoài Như trong lòng có chút không tin, nhưng lại nghĩ không ra hai người vì sao làm như vậy, chỉ có thể buông tha cho. Xem hai cái xinh đẹp cô nương, Tần Hoài Như giống như nhìn hàng hóa vậy. Dùng hai cái khuê nữ cho đồng ngạnh đổi chuyện của vợ, giả Trương thị đã sớm cùng nàng nói qua. Chỉ bất quá nàng một mực hy vọng khuê nữ tìm Kim Vi Thế, không có đáp ứng. Mắt thấy bổng ngạnh lớn tuổi, kéo không nổi nữa, nàng chỉ đành đáp ứng. Về phần dùng cái nào khuê nữ, nàng còn chưa nghĩ ra. Dù sao cũng không thể đem hai cái khuê nữ cũng đưa đến nông thôn đi. Hai người bị Tần Hoài Như nhìn không được tự nhiên, tìm cái đi nhà cầu mở cớ, chạy ra khỏi tứ hợp viện. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nhìn một chút hai người, xoay người trở về nhà trong, lại bắt đầu cùng Dịch Trung Hải thương nghị bổng ngạnh chuyện công việc. Nếu là bổng ngạnh có thể đi vào Vương Khôn nhà máy đi làm, nàng cũng không cần bỏ qua hai cái khuê nữ. Bằng vào Vương Khôn nhà máy công tác, bổng ngạnh cũng không buồn tìm vợ. Cách vách tứ hợp viện nhưu ra bốn cái quan côn huynh đệ, trong nhà nghèo, một mực không tìm được tức phụ. Cũng là bởi vì tiến Vương Khôn nhà máy, bắt được tiền lương, ăn Tết lúc lão đại, lão nhị cũng nói xong rồi tức phụ, lão tam lão tứ cũng sắp. Lưu Ngọc Hoa mới vừa xuống xe, liền gặp phải Tiểu Đường cùng Hoài Hoa. Nàng năm đó gả người là Chu Minh Cường, cùng Tần Hoài Như chưa từng xảy ra xung đột quá lớn, lại không biết dính líu hai cái tiểu nha đầu. Hai người khéo léo kêu một tiếng Dì Lưu. "Là các ngươi à, các ngươi đây là đi ra đi nhà cầu?" "Không phải, Dì Lưu, chúng ta tìm ngươi có chuyện, có thể hay không tìm chỗ khác?" Lưu Ngọc Hoa không có cự tuyệt, lái xe mang theo các nàng đi phụ cận một chỗ công viên. Nàng cảm thấy hai người tìm nàng là vì chuyện công việc. Nếu là hai người nghĩ nhà máy, không tính biết khó. Nghe lời của hai người sau, Lưu Ngọc Hoa lại bị khiếp sợ không nhẹ, "Các ngươi nói các ngươi đã sớm ở nhà máy đi làm?" "Đúng vậy. Nhà máy lần đầu tiên chiêu công thời điểm, chúng ta liền đi vào. Chỉ là chúng ta không có nói với người khác mà thôi." Lưu Ngọc Hoa kinh ngạc nhìn hai người. Hai người này nếu không phải Tần Hoài Như quê nữ liền tốt. "Được, ta giúp các ngươi nói với Vương Khôn một tiếng." Chương 1649, trợ giúp chuyện chính là như vậy. Hai người lo lắng bị trong viện người nhận ra, sau đó bị Tần Hoài Như biết, liền tìm được ta. "Muốn cho ta tìm ngươi cầu xin tha, đem các nàng điều ra ngoài đi." Lưu Ngọc Hoa nói là làm, đáp ứng Tiểu Đường cùng Huệ Hoa sau, ngày thứ hai liền tìm được Vương Khôn, đem hai người thỉnh cầu nói ra. Vương Khôn biết được tin tức này thời điểm, đã kinh ngạc, lại cảm thấy bình thường. Kinh ngạc với hai người bản lãnh, chạy đến bản thân trong nhà máy công tác hơn một năm, một chút cũng không có để cho đại gia phát hiện. Mặc dù nhà máy công nhân có chút nhiều, nhưng Vương Khôn mấy cái thế nhưng là thường đi nhà máy. Thời gian dài như vậy, một lần cũng chưa từng gặp qua các nàng, cái này cũng có chút thật trùng hợp. Hai cái nha đầu ngược lại thật thông minh, biết tránh ở sau lưng lặng lẽ chỗ mã. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng không ngoài ý muốn. Hai người từ nhỏ ở giả ra cái hoàn cảnh kia lớn lên, học cũng là như thế nào chiếm tiện nghi của người khác, như thế nào ý theo dựa vào người khác những thứ đầu nguồn ngang này. Thử hỏi, ở trong môi trường này hải tử, sau khi lớn lên lại biến thành cái dạng gì? Cũng chính là giả ra ở tứ hợp viện khuấy động phong vân thời điểm, các nàng hai cái còn nhỏ, không có phát huy đường sống. Không phải, trở thành kế tiếp Tần Hoài Như, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhiễm Thu Diệp thở dài, tâm đúng ra. Hai cái tiểu nha đầu khi còn bé, cũng hô qua nàng mấy tiếng lao sư, nàng thực tại không đành lòng xem hai cái tiểu nha đầu ở giả ra tha đà đi xuống. Nếu không chúng ta thì giúp một chút các nàng đi. Các nàng niên kỷ cũng không nhỏ, không thể như vậy tiếp tục lẫn bảo. Hai người tiếp tục đợi ở tứ hợp viện, đời này sẽ phá hủy. Lâu Hiểu Nga cũng nghĩ đến năm đó ở tứ hợp viện thời điểm. Khi đó, trên người của nàng còn đeo không dưới trứng gà mái cái danh này, mỗi lần từ trong viện đi ngang qua, thấy được giả ra mấy đứa bé, trong lòng cũng phi thường ao ước. Ngược lại cũng không phải đại sự gì. Ta đáp ứng, Ngọc Hoa, ngươi nói cho các nàng biết chuẩn bị xong vật, tùy thời có thể đi Thượng Hải hoặc là Quảng Châu. Nàng nói xong, còn nhìn về phía Vương Khôn. Chút chuyện nhỏ này, nàng xác thực có thể làm chủ, nhưng nghĩ tới Vương Khôn không thích người nhà họ giả, vẫn là phải nghe một chút Vương Khôn ý kiến. Những người khác cũng nhìn về phía Vương Khôn, loại chuyện như vậy, các nàng nhất định phải nghe Vương Khôn. Vương Khôn lòng nói, ta chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Cũng nhìn ta làm gì, ta cũng không nói không đáp ứng. Các nàng nguyện ý rời đi, đó là tự do của bọn họ. Sớm một chút thoát ly khổ hải, chúng ta cũng coi như làm một chuyện tốt. Ngọc Hoa, ngươi trở về cùng với các nàng giao phó một cái, đem nên chuẩn bị cũng chuẩn bị xong, sổ hộ khẩu cái gì cũng mang tốt. Tình sau này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chuyện này không có gạt Quách Hướng Hồng, nhưng không có để cho chủ nô biết, lo lắng hắn không cẩn thận nói lỡ miệng. Đối với tứ hợp viện, Vương Khôn một chút niệm tưởng cũng không có. Duy nhất lo nghĩ, đoán chừng chính là trong viện mấy gian phòng ốc. Mặc dù không trông cậy vào mấy gian phòng ốc làm ăn phát tài, nhưng để cho hắn lô vừa bán, vẫn còn có chút không thôi. Người a, chính là một mâu thuẫn tập hợp thể. Được rồi, hay là giữ đi. Ngược lại hắn lại không thiếu nhà, cũng không thiếu tiền. Lưu Ngọc Hoa ngay trong ngày trở về, liền tìm cái cơ hội cùng hai người nói, ta đã giúp các ngươi nói xong rồi, chuyện còn lại, các ngươi muốn bản thân làm. Chuyện này, các ngươi nên là gạt Tần Hoài Như. Các ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp đem sổ hộ khẩu mang đi, tránh cho sau này có phiền toái. Ta là người ngoài, vốn là không nên nói, nhưng có mấy lời, không nói không thoải mái. Trong tứ hợp viện tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy, sân càng ngày càng kỳ cục. Các ngươi nếu có thể không trở lại, cũng đừng trở lại rồi. Tiểu Đương cùng Hoài Hoa, trên mặt có chút lung túng. Tứ hợp viện chuyện, phần lớn đều là cùng với các nàng nhà có quan hệ. Bây giờ hỗn loạn cũng là bởi vì nhà các nàng. Các nàng thân là con gái của Tần Hoài Như, không có biện pháp tránh né. Các nàng cũng biết, Lưu Ngọc Hoa nói đúng. Người khác không biết, các nàng làm giả ra người, biết nhiều hơn. Dịch Trung Hải dưỡng lao kế hoạch, các nàng nghe đến người trong nhà nghị luận qua. Lúc ấy liền đem hai người sợ choáng váng. Tình huống trong nhà, liền người trong nhà cũng không nuôi nổi, lại còn cấp cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai nhà người dưỡng lao. Các nàng thế nào cũng nghĩ không thông, ai sẽ ngu như vậy, tiêu tiền nuôi sống cha mẹ của người khác. Tới cho các nàng trong miệng thằng ngu chủ nố. Hai người không có chút nào coi trọng. muốn là năm đó Tần Hoài Như gả cho chủ nố, năm chủ nố, còn có thể. Bây giờ chủ nố, có vợ của mình, có con của mình, người ta dựa vào cái gì nuôi sống toàn bộ tứ hợp viện lao nhân? Toàn bộ tứ hợp viện nhiều người như vậy, lại có ai cùng chủ nố quan hệ tốt? Dĩ Lưu, ngươi yên tâm, chúng ta cũng tính toán được rồi. Chỉ là chúng ta mong muốn một chương công ty phái chúng ta đi Thượng Hải công tác chứng minh. Có cái này chứng minh, chúng ta cũng tốt đến đồn công an đem hộ khẩu đơn độc làm ra. Lưu Ngọc Hoa thấy hai người cũng tính toán được rồi, liền không lại còn nhiều. Nàng ở tứ hợp viện sinh hoạt nhiều năm như vậy, thế nhưng là biết giả ra bản tính. Giả ra hai cái quả phụ, chính là thuộc châu chấu, bị các nàng cắn một cái, liền không thoát khỏi được. Nhìn một chút chủ nố cũng biết, không phải là ban đầu Tần Hoài Như gả lúc tiến vào, ở trong đám người nhiều nhìn một cái sao. Sau đó đều bị hố táng ra bại sản, còn không buông tha hắn. Nếu không phải gặp phải đại lãnh đạo, chủ nố đoán chừng vẫn còn ở cho giả ra kéo cối xay đâu. Đừng nói như tử, chính là tức phụ cũng không nhất định có. Ngày mai các ngươi đi trong xưởng, trực tiếp cầm chứng minh. Đa tạ gì Lưu. Lưu Ngọc Hoa lo lắng bị Tần Hoài Như phát hiện, không dám cùng hai người chờ lâu, giao phó xong những chuyện này, liền xoay người rời đi. Hai người xem Lưu Ngọc Hoa rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cuộc có thể thoát khỏi trong nhà gánh chịu. Lại tiếp tục chờ đợi, ta cũng sắp điên rồi. Người thu liễm một chút. Mẹ ta ánh mắt như nhọn, đừng để cho nàng nhìn ra. Biết, tỷ. Cái đó, ngày mai ta đi trong xưởng cầm chứng minh, ngươi để ở nhà, tìm cơ hội đem sổ hộ khẩu trộm ra. Tiểu Đương lắc đầu một cái, ta không được. Hay là ngươi để ở nhà trộm sổ hộ khẩu, ta đi trong xưởng cầm chứng minh đi. Ngươi từ nhỏ liền so với ta thông minh, vạn nhất bị phát hiện, cũng có thể kiếm cớ lừa gạt các nàng. Huệ Hoa có chút không muốn, lại lo lắng Tiểu Đương bị bắt được, bị trong nhà phát hiện. Các nàng bây giờ tính được là được ăn cả ngã về không. Nếu như bị trong nhà phát hiện, không chỉ có Thượng Hải không đi được, liền công tác cũng không nhất định có thể giữ được. Tần Hoài Như lúc này cũng không biết hai cái quê nữ tính toán rời nhà chồng, chú ý điểm đều ở đây Đồng Ngạnh trên thân. Đồng Ngạnh, ngươi đi hỏi sao? Vương Khôn nhà máy có phải hay không ngươi? Đồng Ngạnh mặt đen lại, buồn buồn không vui nói, ta hỏi, bọn họ đừng ta. Giả Trương Thị vừa nghe, liền mắng lên, Vương Khôn cái đó băng vàng muốn mảnh, hắn dựa vào cái gì đừng ngươi? Hắn chính là ghen ghét nhà chúng ta, sợ nhà chúng ta sau này phát đạn, vượt qua hắn. Dịch Trung Hải ánh mắt nhìn chằm chằm Đồng Ngạnh, gấp gáp hỏi, lão chị dâu, ngươi trước dừng một chút, để cho Đồng Ngạnh thật tốt nói xứng nói. Đồng Ngạnh, bà ngươi nói không sai, hắn dựa vào cái gì đừng ngươi? Cũng không do hắn không nóng nảy. Đồng Ngạnh nếu là tìm được công việc tốt, hắn cũng không cần mỗi ngày khổ ha ha đứng lên đi công tác. Hắn lớn tuổi như thế, thực tại chịu không nổi mỗi ngày làm việc khổ cực. Cả đời này, tính kế tính tới tính lui, không phải là vì dưỡng lão sao? Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý còn không bằng hắn đâu. Bằng gì hắn muốn mỗi ngày khổ cực công tác? Hắn lúc còn trẻ, cũng không có như vậy cần cù qua. Giả Trương Thị cũng không lộn xộn, chủ yếu não cũng vô dụng. Dịch Trung Hải cái này đồ vô dụng, mấy chục năm trước liền không phải là đối thủ của Vương Khôn, bây giờ càng không thể nào là Vương Khôn đối thủ. Đồng Ngạnh, ngươi ngược lại nói á, ngươi phải gấp chết ta. Chương 1650, hoài nghi Tần Hoài Như mặc dù không có nói chuyện, nhưng so không nói lời nào còn lợi hại. Nàng cặp kia câu dẫn người mị nhãn, lúc này biến thành móc sát tử, phải đem Đồng Ngạnh tâm câu ra tới xem một chút. Đồng Ngạnh đối mặt ba người áp lực, cũng có chút không chịu nổi, một cái bày tại trên ghế, bọn họ nói tuổi của ta lớn, không có kỹ thuật, lại không chịu khổ nổi, không muốn muốn ta. Những lời này, Tần Hoài Như ba người căn bản không tin, bọn họ đã cảm thấy Vương Khôn là cố ý nhằm vào Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh là không có kỹ thuật, nhưng muốn nói không chịu khổ nổi, bọn họ tuyệt đối không tin. Ở trong lòng của bọn họ, Đồng Ngạnh chính là cái đó chịu khổ chịu cực đứa bé ngoan. Nói hưu nói vượng, nói ngươi không có kỹ thuật, nói ngươi lớn tuổi điểm, chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng dựa vào cái gì nói ngươi không chịu khổ nổi? Giả Trương Thị bất mãn nói. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, hỏi, bọn họ vì sao nói như vậy? Còn có, ngươi buổi sáng đi hãng của hắn tìm việc, thế nào bây giờ mới trở về? Đồng Ngạnh không nghĩ nói chuyện ba ngày, liền nói, ai nha, các ngươi đừng hỏi có được hay không. Ngược lại ta chính là không nghĩ ở hãng của hắn công tác. Những lời này chọc cho Dịch Trung Hải phi thường mất hứng. Hắn liền nói, Đồng Ngạnh, ngươi hãy thành thật nói, có phải hay không bị khi dễ? Ngươi yên tâm, hắn nếu dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chúng ta đi báo cảnh, cũng không tin không ai chỉ hắn. Tần Hoài Như trong mắt ngậm lấy nước mắt, khóc hỏi, ngươi đứa nhỏ này, ngược lại nói ai trên đường phố nhiều người như vậy đều ở đây hắn trong xưởng tìm được công tác, dựa vào cái gì được ngươi? Hắn cái này là cố ý nhằm vào nhà chúng ta. Đồng Ngạnh đột nhiên nhớ tới khi còn bé chuyện. Khi đó, chính là khó khăn nhất mấy năm, trong nhà lương thực không đủ ăn. Bà nội của mình, căn bản cũng không thông cảm bản thân ba ba làm khó, cả ngày vì một chút ăn cùng trong viện người gây gổ. Mẹ của mình cái gì cũng không biết, sẽ chỉ ở nơi đó khóc. Dịch Trung Hải đâu, mặt đối với mình ba ba cầu cứu, luôn là ngoài miệng nói cho dễ nghe, một chút thực tế hành động cũng không có. Ba ba của mình, mỗi lần đối mặt ba người bức bách, cũng lộ ra phi thường kiếp được. Khi đó, hắn hy vọng dường nào ba ba của mình là Hứa Đại Mậu. Bởi vì Hứa Đại Mậu nhà trong căn bản cũng không thiếu ăn. Bây giờ, đến phiên bản thân đơn độc đối mặt ba người này bức bách, Đồng Ngạnh mới biết, ba ba của mình không phải khiếp được, thật sự là bị bức phải không có biện pháp nào. Trước mắt ba người, một la lối, một giả bộ đáng thương, một nói đạo lý lớn, căn bản không có để lại cho hắn một chút thở không gian. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, định học tập giả Đông Húc, trực tiếp nằm ngang. Ban đầu giả Đông Húc nằm ngang, trong nhà cũng không có đói bụng, cuối cùng là mẹ của mình dựa vào sắc đẹp, từ trụ nấu cầm trong tay đến hộp cơm. Có trụ nấu hộp cơm, cho dù là năm mất mùa, nhà mình ngày cũng trải qua không tồi. Trong xưởng cơ khí, ta không biết dùng. Những thứ kia hạ khí lực sống, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cần một khắc không ngừng làm, ta không làm được. Không quản các ngươi nói gì, ta cũng sẽ không đi hãng của hắn. Đây là ta hôm nay tiền công. Ta mệt mỏi, không ăn cơm. Ngươi. Tần Hoài như ba người, xem rời đi bóng lưng, từng cái một nghẹn mặt đỏ bừng. Bọn họ có thật nhiều lời cũng không nói ra, đồng ngạnh làm sao có thể đi đâu. Tần Hoài như trong lòng cảm thấy bị khuất, oán hận bản thân năm đó mắt bị mù. Nàng đến trong thành, chính là vì hưởng phúc, ai có thể nghĩ tới sẽ rơi vào giả ra cái này hố lửa. Năm đó giả Đông Húc chính là vô dụng như vậy, phải dựa vào nàng đi cám dỗ chủ nố, tới nuôi sống người một nhà. Bây giờ lại hay, đứa con trai này cũng giống nhau vô dụng. Chẳng lẽ còn phải dựa vào nàng nuôi? Coi như nàng nguyện ý, cũng không được ca một 50 tuổi lao thái bà, nơi nào còn có năm đó sức hấp dẫn. Xem bổng ngạnh bóng lưng, Tần Hoài như có ngẩn ra, đứa con trai này rốt cuộc là ai loại à, thế nào một chút không giống nàng. Dịch Trung Hải suy nghĩ, cái này hay là con của mình sao? Một chút cũng không có trên người hắn cái loại đó bất khuất tinh thần. Trước kia cảm thấy bổng ngạnh tính khí cùng hắn rất giống, bây giờ lại phát hiện bổng ngạnh trên người, giả Đông Húc cái bóng càng ngày càng nặng. Hắn không dám nghĩ tới, lại không dám theo đuổi chân tướng. Vạn nhất cuối cùng chứng minh bổng ngạnh không phải con của hắn, hắn mấy mươi năm tâm huyết liền uổng phí. Giả Trương Thị thừa dịp Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như ngẩn ra thời gian, nhanh chóng đem trên bàn tiền cầm lên, bỏ vào trong túi của mình. Bổng ngạnh bình thường kiếm tiền, tất cả đều bị Tần Hoài như chộp vào trong tay, nàng một chút cũng mò không. Bây giờ cuối cùng có thể được đến lớn cháu trai yêu kính. Tần Hoài như lấy lại tinh thần, đang muốn đem trên bàn tiền thu, liền thấy trên bàn cái gì cũng không có. Mẹ, đồng ngạnh tiền lương đâu? Giả Trương Thị hùng hồn nói, đó là ta lớn cháu trai cho ta nuôi lão tiền. Mẹ, nhà chúng ta còn trông cậy vào đồng ngạnh công tác mua lương từ đâu? Ngươi đừng càn quấy có được hay không? Ai càn quấy? Đồng ngạnh bình thường kiếm tiền, đều bị ngươi cái này là mẹ cầm đi, ngươi còn không thỏa mãn á ta lớn cháu trai kiếm tiền, còn không có hiếu kính qua ta đây. Đây là ta nuôi lão tiền, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Mẹ, ngươi đừng không phân phải trái có được hay không? Đồng ngạnh bình thường kiếm tiền, ta không cũng lấy ra mua đồ ăn sao? Giả Trương Thị che miệng úi, ngửa mặt lên trời hô to, lão giả à, Đông Húc à, Tần Hoài như không hiếu thuận, nàng muốn giết chết ta lào thái bà này à, các ngươi đi lên nhanh một chút, đem nàng mang đi đi. Nàng là cái trội tình, muốn hại chết ta à. Tần Hoài như đối mặt chơi xấu giả Trương Thị, phi thường nhức đầu, ủy khuất nhìn về phía Dịch Trung Hải, một đại gia. Dịch Trung Hải trong lòng đối Tần Hoài như có khí. Năm đó nếu là nghe hắn, sớm một chút gả cho chủ nố, không liền chuyện gì cũng không có. Nếu là kế hoạch của hắn thành công, hắn bây giờ mỗi ngày nên ăn chính là chủ nố tự tay hiếu kính đồ ăn, mặc chính là Tần Hoài như làm quần áo, trên người dơ bẩn còn có thể để cho Tần Hoài như trợ giúp kỳ lưng. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, đến Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý trước mặt lấy le một chút, đưa tới hai người tham lam. Đợi đến cơ hội thích hợp, gạt gấm hai người gia nhập hắn dưỡng lao đại bộ đội. Đây hết thể đều bị Tần Hoài như tham hoa háo sắc làm hỏng. Chủ nố không phải là dài gấp một chút sao? Ngươi không muốn xem có thể không nhìn a buổi tối nghĩ nam nhân, hắn có thể giúp một tay. Làm sao có thể bởi vì chút vấn đề nhỏ này vẫn kéo chủ nố? Bây giờ được rồi, trực tiếp đem chủ nố kéo cho người khác. Hắn quyết định cấp cho Tần Hoài như một bài học, há mồm liền nói, trên đời không có trưởng bối sai. Ngươi bà mong muốn cháu trai hiếu kính, không hề có một chút vấn đề. Hoài Như, ngươi làm tiểu bối thì không nên với ngươi bà cãi vã. Ta làm chủ, ngươi hướng ngươi bà xin lỗi, lại bồi. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, Dịch Trung Hải đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho Tần Hoài Như thường tiền, cuối cùng bỏ tiền thẳng ngu nhất định là hắn. Dịch Trung Hải vội vàng đổi lời nói, được rồi, ngươi cũng không dễ dàng, cũng không cần bồi. Lao chị dâu, ngươi cũng thông cảm một cái Hoài Như. Nàng một người phụ nữ, thực tại không dễ dàng. Giả Trương Thị nghe được Dịch Trung Hải đứng ở nàng bên này, tâm tình khá hơn nhiều, cũng không có mang hắn. Tần Hoài Như, ngươi có nghe hay không, đây chính là lão Dịch để cho ta cầm. Tần Hoài Như có chút choáng váng, cảm giác mình xuất hiện huyền tính. Lúc này, Dịch Trung Hải không phải nên giúp nàng, thế nào còn giúp lên Giả Trương Thị. Cái gì trên đời không có trưởng bối sai, nàng vì giả ra, bỏ ra còn chưa đủ nhiều sao. Đồng Ngạnh là con trai của nàng, nàng không phải là muốn giúp Đồng Ngạnh quản tiền lương sao. Cái này có lỗi gì a, ngươi có biết hay không, những tiền kia tiến Giả Trương Thị túi, liền không bỏ ra nổi tới. Không có những tiền kia, trong nhà sẽ phải ăn mì. Tần Hoài như hừ một tiếng, các ngươi đừng ta tốt hơn, vậy thì bồi ta ăn bánh ngô, xem ai có thể nấu qua được ai. Chương 1651, cho Lưu Quang Phúc chỉ đường kể từ trong nhà mở quán ăn, Vương Khôn cũng lười, không muốn tự mình làm cơm, mỗi ngày mang theo người nhà đi quán ăn, để cho chủ nô xuống bếp. Ngày này nhanh đến giờ cơm, hắn liền mang theo người nhà cùng đi quán ăn. Mới vừa dừng xe xong, bên người liền toát ra một người. Quang Phúc, ngươi làm gì? Lưu Quang Phúc mang trên mặt lấy lòng nụ cười, nói, Khôn ca, ta tìm ngươi có chút việc. Trong tay của hắn còn cầm một ít hàng tốt. Vương Khôn lòng nói, tạm được, biết không có thể tay không tới. So trong tứ hợp viện ba cái đại gia mạnh hơn. Mấy cái kia đối đại trong viện ra người tới, căn bản cũng không có một chút cảm thấy. Đi thôi, cùng ta đi vào, chúng ta cùng uống điểm. Vương Khôn tiến quán ăn, liền bị Lưu Lam thấy được, ngươi thế nào mang theo Lưu Quang Phúc đến đây? Không có gì, hắn tới tìm ta có chút việc. Nói với chủ nố một tiếng, hôm nay thêm hai cái món ăn. Lưu Quang Phúc đội vàng đi tới Lưu Lam trước người, giơ lấy trong tay và nói, Lam tỷ, những thứ đồ này đều là Đông Bắc lấy được thứ tốt. Ta nhập đội nhận biết dân bản xứ, cho ta gửi trở lại. Làm phiền ngươi cầm đi phòng bếp, mời chủ nố làm đạm món ăn. Lưu Lam liếc nhìn Vương Khôn, thấy Vương Khôn không có phản đối, liền tiếp tới. Lưu Quang Phúc thấy Vương Khôn nhận lấy, liền cao hứng vô cùng. Nếu là Vương Khôn không có chút nào thu, chuyện của hắn khẳng định không làm được. Khôn ca, ngươi hoàn cảnh của nơi này thật tốt. Vương Khôn hỏi, thời gian dài như vậy không thấy ngươi, ngươi khoảng thời gian này làm cái gì đây? Lưu Quang Phúc đột nhiên thở dài, còn có thể làm gì, làm loạn chứ sao? Hiện tại xuất hiện rất nhiều xưởng nhỏ, đem chúng ta xưởng tệ đoái cũng mau sống không nổi nữa. Khôn ca, không sợ ngươi chê cười, ta lần này tìm ngươi đến, chính là muốn cầu ngươi, tìm cho ta cái kiếm tiền sống. Ngươi cũng biết, ta là ở rể. Ở cha vợ nhà ngày không dễ chịu. Vương Khôn ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ chuyện này. Cho Lưu Quang Phúc tìm đường dây, không phải việc khó, nhưng rốt cuộc có đáng giá hay không đâu. Tứ hợp viện người, đặc biệt là Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý, Giả Gia, ba nhà người tính tình đã định xuống dưới, đời này cũng sẽ không đổi. Lưu gia hai đứa bé này, thủ đoạn độc ác, không phải tốt đối tượng hợp tác. Lưu Quang Phúc thấy Vương Khôn không nói lời nào, cũng không dám mở miệng lung tung. Vương Khôn thủ đoạn, không phải hắn có thể chống nổi. Ngươi tính toán làm công việc gì? Lưu Quang Phúc thử dò xét hỏi, có thể hay không để cho ta tiến hãng của ngươi? Vương Khôn không tốt trực tiếp cự tuyệt, liền nói, vậy ngươi muốn vào cái nào nhà máy làm công nhân? Công nhân? Lưu Quang Phúc có chút không vừa ý, nếu là làm công nhân, hắn trực tiếp đi ngay nộp đơn. Cố ý xách theo lễ vật đến tìm Vương Khôn, cũng không phải là tới làm công nhân. Tối thiểu cũng phải cấp hắn một chủ nhiệm phân xưởng làm một làm. Khôn ca, chúng ta nói thế nào đều là người mình, có thể hay không cho ta cái lãnh đạo làm một chút? Vương Khôn khoát tay một cái, Quang Phúc, không phải ta không muốn, thật sự là không có biện pháp. Ta bây giờ nhà máy, muốn từng bước thực hiện tự động hóa, trong xưởng những lãnh đạo kia, em gọi nhất đều là trung cấp trình độ học vấn, rất nhiều đều là sinh viên. Ngươi cái này trình độ văn hóa thật không thích hợp. Nhà máy đừng nói, ngươi nhìn ta một chút cái này còn ăn. Nơi này quản lý, người ta hay là đại học Hồng Kông tốt nghiệp? A. Lưu Quang Phúc kinh ngạc nói không nên lời, đại học Hồng Kông tốt nghiệp, ở ngươi cái này trong tiệm cơm làm quản lý. Vương Khôn gật đầu một cái. Một điểm này, Vương Khôn cũng không có gạt Lưu Quang Phúc. Nếu phải làm ăn uống, tự nhiên không thể chỉ mở một cái như vậy quán ăn, sau này nhất định phải mở nhiều hơn tiệm, biến thành một tập đoàn ẩm thực. Vì sau này tập đoàn ẩm thực làm chuẩn bị, hắn sẽ phải trước hạn bồi dưỡng nhân tài. Chu Ngô bếp sau cũng ở đây bồi dưỡng đầu bếp. Lưu Quang Phúc có chút không tin, nhưng lại không biết Vương Khôn nói thật giả, nhất thời có chút không biết nên thế nào nói nữa. Vương Khôn xí nghiệp phát triển tốt như vậy, công nhân kiếm nhiều tiền, những lãnh đạo kia kiếm tiền nhiều hơn. Người của Lưu gia làm lãnh đạo mơ mộng, cái này gen thế nhưng là khắc ở trong xương. Chu Ngô đột nhiên đẩy cửa đi vào, thấy được Lưu Quang Phúc, liền hỏi, những thứ kia Đông Bắc Lâm sản là ngươi mang đến? Lưu Quang Phúc gật đầu một cái, là ta mang. Chẳng lẽ không đúng không? Chu Ngô cười nói, được a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút dùng. Những thứ kia Lâm sản chất lượng không tệ, ngươi nơi đó còn có không có? Nếu là có, cho nhiều ta làm điểm. Lưu Quang Phúc lo lắng Chu Ngô nổi giận, hướng về sau ngồi ngồi, cách xa Chu Ngô bên người, không có, đó là ta đặc biệt sai người cho ta gửi tới. Chu Ngô vừa nghe, nhất thời có chút mất hứng, ngươi tìm ngươi nữa bạn bè, để cho hắn nhiều gửi điểm tới. Lưu Quang Phúc tức giận nói, Chu Ngô, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Những thứ đồ này không tốn tiền a, tìm người đưa tới không tốn tiền a. Vương Khôn đột nhiên nghĩ đến ứng phó Lưu Quang Phúc biện pháp, liền nói, Quang Phúc, mong muốn kiếm tiền, mãi mãi cũng đừng đi làm cho người khác. Ta nhìn ngươi không bằng bản thân làm. Lưu Quang Phúc cười khổ nói, Khôn ca, ngươi quá coi trọng ta. Trong tay ta không có tiền, lại không có môn lộ, thế nào làm a? Vương Khôn cười nói, ngươi đây chính là hết ngồi đáy giếng. Bây giờ quốc gia mới vừa mới bắt đầu phát triển, làm gì không kiếm tiền a? Lưu Quang Phúc bị nói có chút động lòng, liền vội vàng hỏi, ta không nghĩ ra được. Khôn ca, ngươi có thể chỉ điểm ta một chút không? Vương Khôn liền nói, bây giờ kiếm tiền cửa rất nhiều. Ngươi đây, trong tay không có tiền vốn, khẳng định không làm được những thứ kia làm ăn lớn. Bất quá có một làm ăn ngược lại rất thích hợp ngươi. Cái gì làm ăn? Lưu Quang Phúc cùng Trụ Nỗ cũng hứng thú, hai mắt sáng lên xem Vương Khôn. Vương Khôn nói thẳng, chính là ngươi mới vừa rồi mang đến lâm sản a, ngươi cũng nhìn thấy, Trụ Nỗ thấy được ngươi những thứ kia lâm sản, ném xuống phòng bếp sống, chạy tới tìm ngươi hỏi thăm. Thấy được, cái này không phải là một chút lâm sản sao? Ở Đông Bắc liền không bao nhiêu tiền. Ngốc a, Đông Bắc không bao nhiêu tiền, bờ gì đáng tiền. Ngươi đến Đông Bắc đem những thứ đồ này thu thập lại, sau đó mang tới bờ gì, không nói khác, ta cái này quán ăn là có thể cho ngươi tiêu hóa không ít. Đến lúc đó, ngươi không phải phát tài. Lưu Quang Phúc nhìn về phía Chu Ngô, các ngươi quán ăn thật muốn những thứ này. Chu Ngô gật đầu một cái, muốn a, thế nào đừng. Chúng ta mở tiệm cơm, còn lo lắng nguyên liệu nấu ăn sao? Không nói cái này quán ăn, chính là bên trong công xưởng cũng có thể dùng đến. Ngươi có bao nhiêu, chúng ta liền thu bao nhiêu. Lưu Quang Phúc vừa nghe, hưng phấn, Khôn ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cho các ngươi quán ăn đưa tốt nhất hàng. Ta bây giờ liền cho ta Đông Bắc bạn bè gọi điện thoại. Không được, ta muốn đích thân đi một chuyến. Nói, hắn sẽ phải rời khỏi. Vương Khôn hô, ngươi coi như đi Đông Bắc, cũng không kém cái này một ngày nửa ngày. Nếu đến rồi, đang ở ta quán ăn ăn bữa cơm, để cho Trụ Nỗ dùng ngươi mang đến vật, làm gọi thức ăn. Lưu Quang Phúc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương Khôn mở quán ăn, vẫn còn rất cao ngăn, hắn cũng không có ở chỗ này ăn cơm xong. Trụ Nỗ trở về bếp sau, rất nhanh liền chuẩn bị xong thức ăn. Thấy thức ăn trên bàn, Lưu Quang Phúc kiên định hơn Vương Khôn nói biện pháp. Như vậy đồ ăn ngon, Vương Khôn nơi này không cần, này quán cơm của hắn cũng có thể dùng đến. Chờ hắn rời đi, Trụ Nỗ lắc đầu một cái, Lưu gia hải tử, vốn là không hiếu thuận. Lưu Quang Phúc sau này phát tài, đoán chừng lại không biết hiếu thuận. Năm đó bà cụ Điếc cũng đã nói, cha mẹ không tử, con cái bất hiếu, bây giờ ứng nghiệm. Vương Khôn tức giận nói, nàng đó là nhắc nhở Lưu Hải Trung sao? Nàng đó là đổ dầu vào lửa, để cho Lưu Hải Trung càng thêm nghiêm nghị dạy dỗ huynh đệ bọn họ. Dịch Trung Hải ngày ngày tuyên dương muốn hiếu thuận, cũng không thấy hắn khuyên nói một chút Lưu Hải Trung. Chu Nỗ bây giờ dĩ nhiên biết, cười cười xấu hổ, xoay người trở về bếp sau. Chương 1652, chỉnh hợp làm ăn thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt, một năm lại qua. Một năm này, Vương Khôn xí nghiệp lấy được lớn phát triển, toàn bộ sự nghiệp cũng từ từ bước vào chính quỹ. Cứ việc đối với hắn mà nói, có thực lực có thể phát triển rất nhiều sản nghiệp, nhưng hắn cũng không có đem gian hàng phô quá lớn. Bây giờ dưới tay mười mấy cái công ty, liền đã tốn hao bọn họ quá nhiều thời gian, căn bản không có tinh lực đi làm những chuyện khác. Kiếm tiền là vì hưởng thụ, không phải là vì chịu khổ. Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga, Nhiễm Thu Diệp thương nghị một cái, đem trong tay công ty tiến hành chỉnh hợp. Đầu tiên, Hồng Kông cùng trong nước thành lập viện nghiên cứu, không thể buông tha. Bất kể lúc nào, kỹ thuật dự trữ đều là trọng yếu nhất. Không có kỹ thuật, cũng sẽ bị người khác bóc cổ. Kỳ thực, mỹ phẩm công ty cũng không thể động. Cái này nhưng là chân chính tiền mặt bỏ sữa, mỗi ngày đều mang đến cho hắn hải lượng tiền mặt. Nếu không phải nguyên liệu chưa đủ, năng lực sản xuất cũng không đủ, tuyệt đối sẽ tê đoái cái khác mỹ phẩm đầu sỏ sống không nổi. Trong này nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là trong tay hắn cách điều chế. Những mỹ phẩm kia đầu sỏ, thua, liền thua ở cách điều chế không sánh bằng. Sau, chính là cái khác một ít công ty, bao gồm mì ăn liền xưởng, nhà máy may mặc, xưởng cơ giới chờ chút. Những hãng này, lãng phí bọn họ quá nhiều tinh lực, thực tại có chút không còn được. Những hãng này là hợp tư công ty, đầu tư bên ngoài cổ đông là Lâu Hiểu Nga, bên trong tư cổ đông là hắn hoặc là Nhiệm Thu Diệp, kỳ thực bình mới rượu cũ, đều là nhà bọn họ. Lâu Hiểu Nga cầm trên tay tài liệu, do dự bất định, những thứ này xưởng cũng bắt đầu kiếm tiền, cứ như vậy buông tha cho, thực tại có chút đáng tiếc. Không buông tha, chúng ta cũng không còn được. Một năm qua này, ba người chúng ta cả nước các nơi chạy khắp nơi, căn bản là không có rảnh rỗi thời điểm. Hơn nữa những thứ này sản nghiệp có chút quá lộn xộn. Đông một cái bữa, tây một lăng đầu. Kiếm tiền thuộc về kiếm tiền, nhưng là quá cực khổ. Lâu Hiểu Nga cũng biết một điểm này, chỉ là có chút không bỏ được. Những hãng này thành lập, rất nhiều đều là hắn thân lịch mua bì, đặc biệt là mua dây chuyền sản xuất, trên căn bản cũng y là nàng mang theo người phụ trách đàm phán. Vậy ngươi định xử lý như thế nào, lưu lại cái nào? Nhiều như vậy sản nghiệp, nếu là cũng xử lý, thực tại quá đáng tiếc. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liên quan tới ăn uống, tất cả đều lưu lại, còn có một chút cùng viện nghiên cứu đồng bộ sản nghiệp cũng đều lưu lại. Nhưng những thứ này sản nghiệp, tạm thời không còn đối ngoại quyết trường, lấy nghiên cứu, dự trữ kỹ thuật cùng nhân tài làm chủ. Về phần cái khác, cũng chậm chậm xử lý. Lâu Hiểu Nga suy tính một hồi, đồng ý, vậy chúng ta muốn bán cho ai? Là đầu tư bên ngoài hay là những người khác? Ta Hồng Kông đảo là có không ít bạn bè nguyện ý mua. Cái này trước không nóng nảy. Muốn bán cũng là tận lực bán cho trong nước người. Ta lúc ấy sáng lập những xí nghiệp này mục đích, trừ kiếm tiền, chính là cướp chiếm tiên cơ, đem ngành nghề tiêu chuẩn đứng yên xuống, tránh cho những thứ kia ngoại quốc lao chạy tới kiếm tiền nghi. Trong nước có ai có thể mua được? Nhiễm Thu Diệp không nhịn được hỏi. Vương Khôn cười một tiếng, trong nước có thể mua được không ít người. Vệ quốc không phải gọi điện thoại, hỏi thăm làm ăn chuyện sao? Hắn nhất định là có người quen biết, đợi ngày mai hắn tới, ta cùng hắn thật tốt nói một cái. Nhiễm Thu Diệp cùng Lâu Hiểu Nga đều biết vệ quốc những người đó bối cảnh, tự nhiên không lo lắng vấn đề tiền. Xử lý tốt những thứ này, Vương Khôn còn nói, Hiểu Nga, ngươi còn phải trở về Hồng Kông một chuyến, giúp ta xây dựng một cổ phiếu công ty. Ta cần một tinh anh đoàn đội. Lâu Hiểu Nga có chút bận tâm hỏi, ngươi muốn kiếm tiền, không cần thiết đi học chơi chứng khoán a, những năm này, Hồng Kông thị trường chứng khoán nhưng không bình tĩnh. Vương Khôn trầm mặc một chút, một điểm này, đúng là hắn quyết điểm. Kiếp trước hắn chính là cái bình thường đi làm người, nhiều nhất mua chút quỹ, không có tham dự qua thị trường chứng khoán, cũng không có quan tâm qua, nhiều nhất liền nghe nói qua thị trường con bò tốt cùng khủng hoảng chứng khoán. Nhưng bây giờ thế nhưng là năm 1984, sang năm xuất hiện thỏa ước đợi la ra, hắn vẫn nhớ. Cơ hội như vậy, đúng là hắn kiếm lấy tư bản cơ hội tốt, không tham dự, cũng quá phiền toái. Sau này, máy thu hình, mạng phổ cập lên đến, hắn mong muốn làm tiền, coi như không dễ dàng như vậy. Mà dưới tay hắn viện nghiên cứu, thế nhưng là cái bảo đảm thú ăn vàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quá nhiều tham dự. Ta chẳng qua là cảm thấy, Nhật Bản có chút quá kiêu ngạo. Nước Mỹ bây giờ là thế giới lão đại, lại có chút khủng hoảng kinh tế manh mối, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy để mặc cho đi xuống. Ngươi có thể bảo đảm ngươi đoán liền nhất định chính xác. Vương Khôn cười một tiếng, coi như đoán sai rồi, thì thế nào? Công ty của chúng ta lớn như vậy, sớm muộn muốn tiếp xúc thị trường chứng khoán. Còn có nước Mỹ những thứ kia cổ phiếu, không cũng cần chuyên nghiệp đoàn đội còn sao? Chúng ta dưới tay mình bồi dưỡng người, dù sao cũng so ở nước Mỹ thuê người đáng tin đi. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút cũng đúng. Bọn họ chuyện nhiều như vậy, Vương Khôn để cho nàng mua kia mấy cái cổ phiếu, mua rồi thôi sau liền không cái gì quan qua. Mỗi lần đều là nước Mỹ người bên kia nhắc nhở, kia mấy nhà công ty cổ phiếu muốn ngã, bọn họ mới có thể đem tiền đánh tới, để cho những người kia thu mua cổ phiếu. Được chưa? Ngược lại trong nhà tiền là ngươi làm, ngươi muốn làm sao làm, liền thế nào làm đi. Đến thời gian ăn cơm, chúng ta đi quán ăn, vừa đúng nói với Trụ Nỗ một tiếng, để cho hắn ngày mai chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Ba người trực tiếp ngồi xe đi quán ăn, không cần phải để ý đến hài tử, đã an bài người đi đón bọn họ. Đến quán ăn thời điểm, gặp phải Lưu Quang Phúc, hắn bây giờ cũng coi như có chút gia sản, từ mới bắt đầu bản thân ngồi xe lửa đi Đông Bắc nhập hàng, càng về sau mướn người cùng đi. Quang Phúc lại từ Đông Bắc trở lại rồi. Lưu Quang Phúc thấy Vương Khôn, cười ha hả đi tới trước người của hắn, "Khôn ca, ngươi qua đây, bây giờ làm ăn thế nào?" Lưu Quang Phúc cười hắc hắc, "Cũng không tệ lắm. Nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta còn không làm được lớn như vậy. Bây giờ ta ở cha vợ trong nhà nói chuyện cũng có lòng tin." Vương Khôn gật đầu một cái, "Vậy là tốt rồi. Đại gia sáng nghiệp lúc mới bắt đầu cũng rất khổ cực, chờ chịu đựng qua khoảng thời gian này là tốt. chờ ngươi sau này có tiền, trực tiếp tìm trạm xe lửa người, bao bọn họ một xe lửa dương, dùng xe lửa hướng nơi này vận. Lưu Quang Phúc thật không nghĩ qua có thể làm lớn như vậy, liền vội vàng nói, Khôn ca, như bây giờ ta liền thỏa mãn. Quang Phúc, vật cũng cho bếp sau đưa đi. Một mang theo đông bắc giọng đại hán từ quán ăn bên trong đi ra, mặc trên người có chút quần áo cũ rách, mang trên mặt bụi bặm. Khôn ca, bạn bè ta đến rồi, trước hết không hàn huyên với ngươi, ta còn muốn đưa hắn lên xe lửa đâu. Được, vậy ngươi liền đi đi. Chờ có rảnh rỗi, qua đi theo ta uống rượu. Lưu Quang Phúc thật sự rất vội vã đuổi xe lửa, mang theo người liền rời đi. Vương Khôn mấy cái đi vào quán ăn, lại đụng phải chủ nô, trong miệng của hắn còn hùng hùng hổ hổ. Thế nào? Chủ nô tức giận nói, còn chưa phải là Lưu Quang Phúc tên khốn kia đồ chơi, hắn cũng quá bấy người. Ta mới vừa mới hỏi cái đó đông bắc tới, ngươi biết Lưu Quang Phúc cho giá tiền của hắn là bao nhiêu sao?
Bao nhiêu?
4 thành. Chúng ta cho Lưu Quang Phúc 100 khối, cái đó quân khốn nạn đồ chơi liền kiếm 60, chỉ cho người ta Lưu 40, ngươi liền nói hô không bấy người đi. Vương Khôn lòng nói, quả thật có chút bấy người. Nhưng mà, đây chính là làm ăn. Những thứ đồ này ở Đông Bắc không bao nhiêu tiền, thế nhưng là bắt được bờ gì đến, chỉ đáng giá không ít tiền. Lưu Quang Phúc nắm trong tay thị trường, thế nào định giá, là hắn định đoạt. Ngươi muốn nói hắn thất đức, xác thực thất đức, nhưng hắn làm như vậy cũng không có phạm pháp. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng chính là Lưu Quang Phúc, nếu là đổi Diêm ra mấy đứa bé, đoán chừng cái đó Đông Bắc huynh đệ liền 40 cũng không lấy được. Diêm gia có thể để cho hắn kiếm 2 khối tiền, cũng không tệ rồi. Chương 1653, Hứa Đại Mậu muốn xuống biển Lưu Quang Phúc phát đạt chuyện, giấu giếm được Lưu Hải Trung, không gạt được Lưu Quang Tiên. Hai tình cảm huynh đệ tốt, thuộc về tình cảm tốt, nhưng có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đối phương. Lưu Quang Tiên tìm Lưu Quang Phúc mấy lần, nghĩ muốn đi theo Lưu Quang Phúc cùng nhau làm, Lưu Quang Phúc đều không đồng ý cái thanh này, Lưu Quang Tiên bị chọc tức, bất chi bất giác đi tới tứ hợp viện phụ cận, nghĩ muốn tìm người hàn huyên một chút. Đến ngoài cửa, đột nhiên lại nghĩ đến, Vương Khôn, chủ nô đã sớm rời đi, Điền Hữu Phúc mấy nhà mặc dù không có dọn nhà, nhưng cùng rời đi sắp xỉ. Hắn vào cửa, cũng không tìm được bày tỏ đối tượng, liền chuẩn bị rời đi. Bên này vừa quay đầu, đột nhiên thấy được Hứa Đại Mậu túi đầu tang nao đẩy xe đạp trở lại. Đại Mậu ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Đại Mậu ngẩng đầu nhìn lên là Lưu Quang Thiên, liền thở dài, oán trách nói, khỏi nói. Không biết cái nào tiểu nhân ở lãnh đạo chúng ta nơi đó lên cho ta nước nhỏ mắt, bây giờ lãnh đạo không để cho ta chiếu phim, để cho ta đi xếp vé. Bọn họ cũng hiếp người quá đáng. Lưu Quang Thiên nhất thời nghĩ đến Lưu Quang Phúc, không nhịn được oán trách lên. Hứa Đại Mậu cũng muốn tìm người uống rượu, giải buồn, liền nói, ngươi nếu đến đây, bồi ta uống chút rượu, giải buồn một chút. Được. Hai người tìm cái phụ cận quán cơm nhỏ, điểm vài món thức ăn, uống rượu, oán trách bản thân gặp phải bất công. Lưu Quang Thiên không nhịn được đem Lưu Quang Phúc phát đạt chuyện nói ra. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, ngươi nói Quang Phúc phát đạt, hắn là thế nào tiền kiếm được? Thế nào một chút cũng chưa nghe nói qua. Ta cũng là gần đây mới phát hiện. Ngươi là không thấy, tiểu tử kia bây giờ mặc quần áo nhưng để ý cả ngày bản bản chính chính, cùng cái đại lao bản vậy. Ta đi hỏi hắn thế nào phát tài, hắn cũng không nói cho ta. Còn nói với ta, nói cho ta biết cũng vô dụng. Ta nhìn hắn chính là lo lắng ta cùng hắn cạnh tranh. Lưu Quang Thiên tức giận bất bình nói. Hứa Đại Mậu tò mò hỏi, kia ngươi hôm nay đến là tìm nhị đại gia làm cho người chủ? Lưu Quang Thiên lắc đầu một cái, không phải. Bà ta người kia trong mắt đều là ta đại ca, căn bản liền sẽ không cho ta làm chủ. Hứa Đại Mậu trong lòng liền ha ha, tin chắc Lưu Quang Thiên là đến tìm Lưu Hải Trung, không vì làm chủ, cũng là vì trộn lẫn Lưu Quang Phúc làm ăn. Ngươi liền không có len lén đi theo tìm được hắn kiếm tiền biện pháp. Lưu Quang Thiên quật cường nói, hắn nhất định là làm mai môn tà đạo, ta mới không có nhiều thời giờ như vậy theo dõi hắn đâu. Đợi đến bị người bắt lại, xem ai cứu hắn. Hứa Đại Mậu lại nghe lọt vào trong lòng, quyết định lặng lẽ theo dõi Lưu Quang Phúc, tìm được Lưu Quang Phúc kiếm tiền biện pháp. Đến lúc đó, Lưu Quang Phúc nếu là thất thời, hắn không ngại cùng Lưu Quang Phúc cùng nhau, nếu là không thất thời, cũng đừng trách hắn không khách khí. Dựa vào cái gì người khác qua ngày tốt, hắn liền phải bị người khi phụ? Không đối phó được Vương Khôn cùng chủ nô, ta còn không đối phó được ngươi Lưu Quang Phúc sao? Hứa Đại Mậu không ngừng rót Lưu Quang Thiên, cũng nhân cơ hội từ trong miệng của hắn dò xét tin tức. Cuối cùng tính tiền chính là Hứa Đại Mậu, hai người lảo đảo ở của tiệm cơm tách ra. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hứa Đại Mậu len lén theo dõi Lưu Quang Phúc, cuối cùng hiểu rõ Lưu Quang Phúc kiếm tiền con đường. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Quang Phúc không ngờ như vậy bị ổi, len lén cho Vương Khôn quán ăn giao hàng. Vương Khôn cũng không phải là hắn có thể chống nổi. Mong muốn phá hư, lại lo lắng Vương Khôn phát hiện, hắn sẽ cùng theo xui xẻo. Không được, không thể như vậy được rồi. Nếu đánh không lại, vậy ta gia nhập vẫn không được sao? Hứa Đại Mậu nghĩ đến một biện pháp tốt, liền chuẩn bị một chai rượu ngon, đi tới Lưu Hải Trung nhà. Nhị đại gia, nhàn rỗi không chuyện gì, bồi ta uống chút rượu. Lưu Hải Trung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, để cho nhị đại mụ chuẩn bị một chút món ăn, thế nào? Nghe nói ngươi sai người tìm vợ, đã tìm được chưa? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, tìm cái gì à, bây giờ người đều là người thực dụng, căn bản là coi thường ta. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, liền nói, kỳ thực, ngươi có thể cùng Tần Kinh Như phục hôn á, nàng cả ngày kêu tìm người yêu, đến bây giờ còn không tìm được nhà dưới. Hứa Đại Mậu cười khổ một cái, người ta bây giờ là quốc sĩ chính thức công chức, coi thường ta cái này thối xếp vé. Ngươi không phải chiếu phim sao? Thế nào thành xếp vé? Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, thiếu chút nữa nâng cốc đảo đến trên mặt bàn. Hứa Đại Mậu thở dài, quang thời gian xui xẻo, gặp phải tiểu nhân chứ sao? Người ta ở trước mặt lãnh đạo cáo ta hát trạng, ta không phải bị phạt sao? Lưu Hải Trung bất đắc dĩ nói, Đại Mậu, nhìn thoáng chút đi. Không, ta nhìn không ra. Ta giờ đã hiểu, cái thế giới này có tiền chính là đại gia. Có tiền, ai cũng sẽ lấy lòng ngươi. Cho nên, ta không có ý định lại bị bọn họ điều khí. Ta muốn bản thân làm lão bản. Lưu Hải Trung bị lại nhảy điên cuồng hù dọa, cao mày hỏi, ngươi tính toán làm gì? Chuyện phạm pháp không thể làm. Nhị đại gia, ngươi đem ta làm người nào? Ta làm sao sẽ làm chuyện phạm pháp? Ta đã suy nghĩ ra, ta muốn xuống biển. Xuống biển cái từ này, Lưu Hải Trung không xa lạ gì. Trong tứ hợp viện, sớm đã có người làm như vậy. Sớm nhất làm như vậy hay là Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ hai vợ chồng, các nàng là người thứ nhất từ trước mở tiệm cơm. Vậy ngươi tính toán làm gì? Ngươi có tiền sao? Có đường dây sao? Hứa Đại Mậu thay đổi mới vừa rồi trang trưởng, nói, vấn đề tiền, dễ giải quyết, đường dây cũng không thành vấn đề. Ta lần này tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không ý nghĩ cùng ta cùng nhau làm? Cái này có chút quá đột ngột, Lưu Hải Trung không có trả lời. Hứa Đại Mậu đầu độc nói, nhị đại gia, ta lại nói một câu khó nghe. Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, nên cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Ngươi cái gì cũng không có, mấy con trai cũng trở lại. Nếu là phát sinh nữa một lần ngoài ý muốn, ngươi cùng nhị đại mụ ngã bệnh nằm viện, đến lúc đó trông cậy vào ai? Chúng ta trong viện những người này đều bận rộn kiếm tiền, căn bản là không có tâm tư để ý tới trong viện chuyện. Duy nhất có thời gian chính là Tần Hoài Như. Thế nhưng là lần trước nhị đại mụ nằm viện, các ngươi đi theo nhà nàng ăn cơm, ngày qua thế nào, cũng không cần ta nói đi. Ngươi nhìn lại một chút một đại gia, mỗi ngày trời chưa sáng, liền muốn ngồi dậy chuẩn bị đi làm. Hắn đều bao lớn niên kỷ, hắn là thợ nguội, không cần hạ khí lực, ngài thế nhưng là rèn, ngươi còn có thể vung động đại truy sao? Ta nhiều như vậy tin tức, một cái đem Lưu Hải Trung làm ngớ ngác. Hắn há miệng, không biết nên nói cái gì. Nhị đại mụ bưng một mâm trứng tráng đi tới, nói, lao đầu tử, ta cảm thấy Hứa Đại Mậu nói có đạo lý. Cái này ăn nhờ ở đậu ngày không dễ chịu, ta cũng không muốn ngày ngày đi ăn mì. Chúng ta nếu là có tiền, đại nhi tử nói không chừng chỉ biết trở về tới chiếu cố chúng ta. Chúng ta còn chưa thấy qua mấy lần lớn cháu trai. Lưu Hải Trung bất đắc dĩ nói, cái này còn cần ngươi nói. Thế nhưng là chúng ta nên làm chút gì? Cũng không thể cũng học Diêm Giải Thành mở tiệm cơm đi. Chúng ta cũng không hiểu mở tiệm cơm tương đạo. Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, nhị đại gia, chúng ta dĩ nhiên không có thể ăn cơm tiệm. Ta tới tìm ngươi, dĩ nhiên là nghĩ xong làm cái gì. Ta với ngươi bảo đảm, chúng ta cái này làm ăn tuyệt đối có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm nhiều tiền. Rốt cuộc cái gì làm ăn? Hắn đưa tới Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ lòng hiếu kỳ. Hứa Đại Mậu thần bí nói, các ngươi có biết, Vương Khôn ở Hải Điến bên kia làm một khối lớn, bảo là muốn cho nhà máy công nhân viên lập nhà. Cái này nếu là lập nhà, nhất định phải dùng đến vật liệu xây cất. Giống như là hạt cát, xi măng, cốt thép, gỗ cái gì. Chúng ta chỉ phải lấy được những thứ này, liền có thể bán cho bọn họ công trường. Xoay tay một cái, là có thể kiếm không ít tiền. Còn có, Vương Khôn người kia, thế nào, ngươi cũng rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không hố chúng ta. Chương 1654, hợp tác đạt thành kế hoạch của Hứa Đại Mậu rất hoàn mỹ, Lưu Hải Trung hai vợ chồng không tìm được phản bác mà cớ. Nhưng là Lưu Hải Trung có cái phi thường lo lắng vấn đề, thế nhưng là Vương Khôn cùng quan hệ của chúng ta không tốt. Hắn sẽ muốn chúng ta vật sao? Nhị đại mụ liền nói, cái này không thành vấn đề. Chúng ta có thể tìm Điền Hữu Phúc mấy cái, hắn cùng Vương Khôn quan hệ tốt. Hứa Đại Mậu lại không đồng ý cái này, còn phải ngăn bọn họ. Dù sao, hắn muốn khống chế làm ăn đường dây. Nhị đại mụ, ngươi cũng đừng tìm Điền Hữu Phúc mấy người. Bọn họ căn bản cũng không quản sự, tìm bọn họ cũng vô dụng. Ta cũng nghe nóng. Bọn họ cũng sẽ không quản lý, ở Vương Khôn trong xưởng không nói nên lời. Còn nữa, bọn họ ở nhà máy, lập chuyện phong ốc không về bọn họ quản. Ngươi nếu là nói với bọn họ vạn nhất mong muốn cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, vậy làm sao bây giờ? Đại mậu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhị đại mụ bị Hứa Đại Mậu thuyết phục, đội vàng hỏi thăm. Bây giờ giúp Vương Khôn phụ trách lập nhà chính là Tiêu Chấn Vượng. Vương Khôn từ đến xưởng cán thép đi làm, hãy cùng hắn nhận biết. Quan hệ của hai người rất tốt. Ta lúc ấy cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Xưởng cán thép đổi lãnh đạo, những lãnh đạo kia mong muốn nắm giữ bảo vệ chỗ, đem hắn cho rút lui. Hắn liền đi ra đi theo Vương Khôn làm. Đến lúc đó, ta đi tìm hắn nói một chút, hắn nhất định sẽ đồng ý. Lưu Hải Trung bị thuyết phục tâm, liền hỏi, vậy chúng ta làm gì làm ăn? Cốt thép. Cốt thép. Lưu Hải Trung không hiểu hỏi. Hứa Đại Mậu cười nói, nhị đại gia, ngươi quên, ngươi đồ đệ Lam xưởng trưởng quản chính là Vân Tay Thép. Chúng ta để cho hắn cho chúng ta san ra một nhóm hàng, đến lúc đó trực tiếp bán cho Vương Khôn công trường. Còn dư lại sẽ chờ thu tiền là được. Ngươi kiếm được tiền, lại đem tinh khí thay đổi. Ngươi nói, cái này cha con nào có cách đem thủ. Đến lúc đó bọn họ mang theo ngươi là cháu trai trở lại hiếu kính ngươi, tốt bao nhiêu. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, ngươi nói đúng, cứ làm như vậy. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cụ thể tính toán. Hứa Đại Mậu biết cảnh sát thịt đến rồi, liền nói, Vương Khôn công trường, nghe nói muốn lập mấy chục tòa nhà, trong đó còn có mười mấy tầng cao lầu. Hắn dùng đến tài liệu rất nhiều. Chúng ta đương nhiên là làm càng lớn càng tốt. Ta hai ngày này đem của cải thu thập một chút, tổng cộng có thể kiếm ra 30.000 đồng tiền. Nhị đại gia, ngươi bên này có thể cầm ra bao nhiêu? Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ liếc nhau một cái, nói, ta bên này có thể lấy ra 20.000. Hai người bạn, ta 30.000, cộng lại tổng cộng 50.000, cũng không ít. Chờ chúng ta kiếm được tiền, còn có thể gia tăng đầu tư. Hành. Ta ra 30.000 chiếm 6 thành phần tử, ngươi ra 20.000 chiếm 4 thành phần tử. Lưu Hải Trung ngăn cản hắn, đại mộ, không thể tính như vậy, nên là ta chiếm 6 thành, ngươi chiếm 4 thành. Bằng gì a, nhị đại gia? Ngươi bỏ tiền ít, còn chiếm nhiều, cái này cũng quá không công bằng. Lưu Hải Trung tự tin nói, ta tới nói cho ngươi dựa vào cái gì? Lam Chính Võ là đồ đệ của ta, thép gân là hút hàng hàng, ngươi nói cái này có đủ hay không? Hứa Đại Mậu không có biện pháp phản bác, nhưng tuyệt đối không muốn đáp ứng Lưu Hải Trung điều kiện, liền nói, ngươi nói thật là hữu lý. Nhưng là ngươi đừng quên, ngươi cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, ngươi nếu là ra mặt, hắn còn chưa nhất định thu hàng. Thép gân sắt thực hút hàng, nhưng ngươi thu không trở lại tiền, đó chính là mù quáng làm việc. Nếu không làm như vậy, chúng ta chia 5 năm sổ sách. Hợp lý. Lưu Hải Trung không có mình đã làm ăn, không rõ ràng lắm trong đó đường dây, lại nghĩ đến bản thân không thể tỏi, liền đáp ứng. Đúng vậy, ta ngày mai sẽ chuẩn bị thủ tục, làm bằng buôn bán. Còn phải làm phiền ngươi, cùng Lam xưởng trưởng nhiều liên lạc một chút, đem thép gân thu vào tay. Ngươi phụ trách nguồn hàng, ta phụ trách tiêu thụ. Chúng ta phân công hợp tác, cùng nhau kiếm nhiều tiền. Đến lúc đó, ta để cho Tần Kinh Như cùng trụ nối hối hận chết. Lưu Hải Trung cũng đi theo nói, chúng ta lại mời cái đầu bếp, ngày ngày phụ trách cho chúng ta làm đồ ăn. Để cho lão Dịch nhìn một chút, không có Tần Hoài Như, chúng ta ngày như cũ qua rất tốt. Nguyên lai, Dịch Trung Hải mặc dù mỗi ngày muốn công tác, nhưng vẫn là không có quên chấp hành dưỡng lao kế hoạch. Hắn vì đem Lưu Hải Trung kéo đến dưỡng lao trận doanh bên trong, mỗi ngày cố giả bộ cười vui, trái với lòng nói Tần Hoài Như dường nào hiếu thuận. Đối Tần Hoài Như giải thích là, cho Lưu Hải Trung dưỡng lao có chỗ tốt. Tần Hoài Như nghĩ đến Lưu Hải Trung nhà, lại nghĩ đến còn phải dỗ dành Dịch Trung Hải đi kiếm tiền, liền phối hợp Dịch Trung Hải. Kỳ thực hắn chân chính ý tưởng là, liên hiệp Lưu Hải Trung, đối Tần Hoài Như đạo đức bắt góc, đừng cả ngày buộc bản thân đi làm. Hắn bây giờ cái tuổi này, đã sớm phải làm lão tổ tông, làm sao có thể ra đi làm việc đâu. Hắn hành động này, không chỉ có không có đánh động Lưu Hải Trung, còn để cho Lưu Hải Trung ghi hận. Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung không động tâm, còn tưởng rằng hắn coi thường giả ra cơm nước, đặc biệt lấy ra một khoản tiền, dùng để cải thiện cơm nước, hy vọng có thể để cho Lưu Hải Trung hồi tâm chuyển ý, hắn hành động này nhất định phải làm chuyện vô ích. Lưu Hải Trung ngày thứ hai an vị xe buýt, đi thép gân xưởng, tìm được Lam Chính Võ. Lam Chính Võ xác thực có lương tâm, cũng không có cự tuyệt Lưu Hải Trung, sư phó, không nói là người, trong xưởng thép gân sớm đã bị người khác dự định. Chúng ta chính là tăng ca thêm giờ làm, cũng không đủ dùng. Đang võ, ta biết ngươi làm khó, nếu không phải gặp phải khó khăn, ta cũng sẽ không sẻ mặt xuống cầu ngươi. Nhà ta tình huống, ngươi cũng biết, mấy cái con bất hiếu không tin cậy được, ta bây giờ liền muốn làm điểm nuôi lão tiền, tốt an tâm. Lam Chính Võ có chút mềm lòng, nói, ta có thể giúp ngươi làm một bộ phận, cũng có thể cho ngươi giá thấp, nhưng có một điều kiện, đó chính là trước giao tiền, sau cho hàng, không thể ghi nợ. Sư phó, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là những thứ kia thép gân đều bị người nhìn chằm chằm, trong tay ta không có quá nhiều định mức. Vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Mỗi tháng 50 tấn. Ta có thể phân phối cứ như vậy nhiều. Ta mặc dù là xưởng trưởng, nhưng cũng không thể đem chỗ tốt cũng chiếm. 50 tấn số lượng thực tại quá ít, nhưng Lưu Hải Trung cũng không tốt quá làm khó Lam Chính Võ, suy nghĩ làm trước, từ từ lại nghĩ biện pháp. Trở lại tứ hợp viện liền nói với Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu lại không hài lòng, nhị đại gia, cái này nhưng cùng ngươi nói không giống nhau. Cái này 50 tấn nhưng không đáng giá ta nhường cho ngươi năm thành số lượng. Lưu Hải Trung bất đắc dĩ nói, Hứa Đại Mậu, chúng ta trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy a, không thể đi nợ. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết, nếu không phải là không có đường dây, hắn mới không vui cho Lưu Hải Trung cao như vậy số lượng. Sở dĩ đáp ứng, bất quá là nghĩ ám độ Trần Hương. Như vậy, chúng ta ngày mai cùng đi tìm Lam xưởng trưởng, mang theo lễ vật đi qua, để cho hắn giúp đỡ hỏi một chút lãnh đạo khác. Chúng ta đem những thứ kia định mức cũng muốn đi qua. Lưu Hải Trung không có chú ý, chỉ có thể nghe Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu mượn cơ hội này, nhận biết thép gân xưởng lãnh đạo, âm thầm từ trong tay của bọn họ lấy được không ít định mức. Nếu không phải Lam Chính Võ tồn tại, hắn đã sớm đem Lưu Hải Trung đặng. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bên kia, Vương Khôn cũng từ Tiêu Chấn Vượng miệng bên trong biết được Hứa Đại Mậu bán cốt thép chuyện, biết lai lịch của hắn có chút không chính quy, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Hiện vào lúc này, cầm phê chuẩn không ít người, không kém Hứa Đại Mậu một. Có thể bắt được phê chuẩn người, sau lưng đều là có bối cảnh, chỉ cần giá cả không quá phận, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hứa Đại Mậu những vật này, so với bọn họ, chính là như muối bỏ bể, không đáng giá nhắc tới. Xem ở hắn thức thời mức, Vương Khôn để cho Tiêu Chấn Vượng đáp ứng Hứa Đại Mậu yêu cầu. Chỉ muốn cái gì chất lượng không thành vấn đề, liền tất cả đều nhận lấy tới. Hai bên liên hệ tốt, Hứa Đại Mậu làm ăn từ từ liền dậy. Hắn cùng Lưu Hải Trung điều thương hoàn hảo, ngày dễ chịu lên. Chương 1655, Bảo Định câu chuyện ở cách đó không xa Bảo Định. Hà Đại Thanh đang trợn to mắt cùng nhi tử tức giận, ngươi liền không thể cho ta biết phấn đấu điểm. Thành tích học tập mỗi lần cũng thứ nhất đến ngược, ta tấm mặt mo này đều bị ngươi mất hết. Lao Hà, ngươi nổi giận lớn như vậy làm gì nha? Hai tử không học được, cũng không phải là không có chăm chú học, kia có biện pháp gì? Một vẫn còn phong bận quả phụ, đứng ở hai tử trước người, cản trở Hà Đại Thanh. Mà ở quả phụ sau lưng, là một 15 tuổi tiểu nam hài. Mặt mũi cùng trụ nấu có 6 phần tương tự. Ngươi liền ngăn hắn đi. Hắn lớn tuổi như thế, không học tập cho giỏi, sau này thế nào thi đại học? Tiểu Nam Hải có chút không phục nói, ta mới không muốn lên đại học đâu. Ta sau này phải làm đầu bếp. Hà Đại Thanh khí cầm lên cây chổi, muốn giao hơn hắn, Hà Vũ Lương, ngươi có chút xuất tịch có được hay không? Lao tử đem ngươi nuôi sống lớn như vậy, là để ngươi làm đầu bếp sao? Ngươi không có nghe, chị ngươi cùng anh rể nói, hiện tại cũng lưu hành thi đại học. Sau này xây xong, kiến nghiệp cũng thi lên đại học, ngươi tốt không biết ngượng theo chân bọn họ gặp mà sao? Hà Vũ Lương chính là Hà Đại Thanh cùng Lý Quả Phụ nhi tử. Lý Quả Phụ không giống với Bạch Quả Phụ, nàng bản thân không có hài tử, cùng Hà Đại Thanh sau khi kết hôn, vì sau này bảo hiểm, rất mong muốn một đứa con trai. Nhi tử sinh ra, nàng đợi này mới cảm thấy thỏa mãn. Đứa con trai này tới không dễ dàng, Lý Quả Phụ từ nhỏ không nỡ đánh, không nỡ mắng, khắp nơi cưng chiều hài tử. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không đối bảo bối này nhi tử nói qua một câu nặng lời, còn không cho phép Hà Đại Thanh dạy dỗ nhi tử. Ở vào tình thế như vậy, Hà Vũ Lương dưỡng thành cả ngày nghịch ngợm gây chuyện tính tình. Có lẽ là di truyền nguyên nhân, Hà Vũ Lương tại học tập bên trên không được, nhưng là đang làm món ăn thiên phú bên trên, một chút không thể so với trụ nố trên lệnh. Có Lý Quả Phụ che chở, Hà Vũ Lương biết Hà Đại Thanh không làm gì được chính mình, không có chút nào sợ hãi. Không thi nổi đại học, ta đi làm đầu bếp. Xây xong cùng kiến nghiệp cũng đều nói qua, muốn cho ta phụ tràng. Ngươi cái danh con, làm loạn. Hà Đại Thanh khí muốn đánh người. Lý Quả Phụ trợn mắt, một tay bấm eo, một tay chỉ Hà Đại Thanh, ta nhìn ngươi dám đánh. Đừng quên, Hà Vũ Lương cũng là con trai ngươi, ngươi không thể bên trọng bên khinh. Ngươi kia một thân tay nghề nấu nướng, không dạy cho hắn, ngươi tính toán dạy cho ai? Hà Đại Thanh nhiều năm như vậy, bị Lý Quả Phụ ăn gắt đao, căn bản không dám phản bác, ta cũng lớn tuổi như thế, lại không làm được sống, ta dạy thế nào cho hắn? Lý Quả Phụ khí thế nhất thời yếu xuống dưới. Hà Đại Thanh cũng hơn 70 tuổi, không có quán ăn sẽ muốn hắn. Một đầu bếp, không có địa phương luyện tập, căn bản là không học được làm đồ ăn. Chỉ dựa vào trong nhà điều kiện, căn bản không làm được. Nhà bọn họ điều kiện, mặc dù không tính chênh lệch, nhưng cũng chỉ có thể nói qua đi. Hà Đại Thanh bỏ lại cây chổi, ngồi vào một bên. Lúc ấy muốn nhi tử thời điểm, cao hứng biết bao nhiêu, bây giờ liền có nhiều buồn người. Bản thân cái này tiểu nhi tử, cùng bờ di ca ca tỷ tỷ tuổi tác chênh lệch quá lớn. Bình thường đi lại cũng không nhiều. Hà Vũ Thủy nơi đó còn dễ nói, trụ nố nơi đó lại không dễ làm. Hai cha con cái, đến bây giờ cũng không hòa giải. Hà Vũ Lương thấy ba mẹ không nói lời nào, lặng lẽ chạy ra ngoài, tìm bằng hữu của mình đi. Lý Quả Phụ nghe được động tĩnh, không có ngăn hắn, hài tử không ở bên người, nàng cũng tốt cùng Hà Đại Thanh thật tốt nói một chút. Cái kia, nếu không chúng ta đi bờ gì đi? Hà Đại Thanh vừa nghe đề nghị này, mặt bên trên lập tức rất khó coi, không đi. Ta không có thể diện thế kia. Lý Quả Phụ càng nghĩ càng thấy phải đi bờ gì, là một đặc biệt tốt đề nghị. Nàng nghe Hà Vũ Thủy nói qua, bờ gì bên kia mở một gian khách sạn lớn. Hà Vũ Thủy trong tay có một chút cổ phần. Kia không đúng là mình nhi tử nơi đến tốt đẹp sao? Không cầu con của mình có thể được đến cổ phần, chỉ cần có thể đem bản lãnh học đến tay, trở lại Bảo Định mở quán cơm nhỏ, này cũng không cần buồn. Mất mặt gì không mất mặt. Ngươi trở về nhìn con của mình, ai có thể nói gì? Vũ Lương cùng Vũ Trụ là anh em ruột, bọn họ cũng không thể cả đời không thấy mặt đi. Thừa dịp ngươi còn sống, để cho huynh đệ bọn họ hai cái gặp mặt một lần. Bọn họ tóm lại là người một nhà, lão hả, ngươi coi như đáng thương ta có được hay không? Hà Đại Thanh lần này không có mềm lòng, đứng lên hất ra Lý Quả Phụ cánh tay, từ trong nhà đi ra ngoài. Hắn sở dĩ không có trở về bờ gì, đó là đang chờ trụ nố tới trước người hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trụ nố căn bản là không có nhìn hắn tâm tư, thì giống như không có cái này cha vậy. Đi ở Bảo Định trên đường cái, Hà Đại Thanh tâm lại không ở nơi này. Hắn cũng mau 80, làm sao có thể không nghĩ trở về bờ gì, cũng không thể thật chết ở Bảo Định đi. Nói thật, trong lòng hắn đặc biệt hối hận. Ban đầu Hà Vũ Thủy tới tìm hắn thời điểm, hắn nên đi theo trở về, đang xong trở về, thật tốt dạy dỗ một cái Dịch Trung Hải. Biết vậy đã làm a đột nhiên, trước mặt truyền tới một lao thái thái tiếng khóc đều, các ngươi không thể không quản ta, ta cũng lớn tuổi như thế, các ngươi bất kể ta, ta liền mất mạng. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, chúng ta lúc nào bất kể ngươi. Đúng đấy, trong nhà cũng chuẩn bị cho ngươi ăn. Ngươi còn muốn thế nào? Hà Đại Thanh vốn là không nghĩ quản, giống như hắn lớn tuổi như vậy người, đâu còn có xen vào chuyện của người khác tâm tình. Nhưng mà, ba người thanh âm lại đặc biệt quen thuộc, giống như người hắn còn biết. Theo khe hở giữa đám người nhìn sang, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở đó. Cứ việc so với ban đầu già rồi 20 tuổi, thế nhưng la lối dáng vẻ, Hà Đại Thanh cả đời cũng sẽ không quên. Bạch Quả Phụ. Nếu là người quen, Hà Đại Thanh tự nhiên sẽ không cứ vậy rời đi. Chuyện năm đó, mặc dù là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải tính toán, nhưng là không có cái này Bạch Quả Phụ, kế hoạch của bọn họ liền không có khả năng thành công tính. Nhìn bây giờ Bạch Quả Phụ lôi thôi lết thiết dáng vẻ, là hắn biết Bạch Quả Phụ hai tên phán phúc không đàng hoàng đợi nàng. Trong lòng của hắn còn có chút may mắn, nếu không phải Hà Vũ Thủy tới tìm hắn, để cho hắn thấy rõ ràng Bạch Quả Phụ bộ mặt thật, kết cục của hắn đoán chừng so Bạch Quả Phụ còn thảm. Phu cận người xem náo nhiệt, đối với Bạch Quả Phụ một nhà tình huống rất hiểu, cũng không có cái nào bà gai đứng ra. Cuối cùng vẫn là phụ cận cảnh sát đứng ra xua tan đám người, lại giáo dục Bạch Quả Phụ nhi tử mấy câu, mới đem trò khơi hài chung kết. Con gái không hiếu thuận chuyện, cảnh sát cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể khuyên. Nhưng là mặc kệ bọn họ khuyên bao nhiêu lần, Bạch Quả Phụ nhi tử bên này đáp ứng thật tốt, quay đầu liền đem những lời đó ném tới danh nước tối trong. Hà Đại Thanh cũng muốn cùng đám người rời đi, nhưng là rất không khéo, bị Bạch Quả Phụ cho thấy được. Lao hả, là ngươi sao? Ngươi đến xem ta. Hà Đại Thanh dừng bước lại, khinh thường nói, vâng, ta là tới nhìn ngươi. Ta nếu là không đến, làm sao có thể biết ngươi bị nhi tử đuổi ra cửa? Thật là báo ứng a, năm đó ngươi vì hai cái này nó con, đem ta hố thảm như vậy. Bây giờ bị đuổi ra ngoài đi. Đáng đời. Bạch Quả Phụ căn bản là không có để ý Hà Đại Thanh vậy, nàng bò dậy chạy đến Hà Đại Thanh bên người, ôm hắn, lao hả, ta sai rồi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Năm đó ta không nên như vậy đối ngươi. Hà Đại Thanh chê bai hất ra nàng, ngươi nên tìm ai, đi ngay tìm ai. Thực tại không bước đi bờ gì tìm Dịch Trung Hải. Bạch Quả Phụ khó khăn lắm mới gặp phải một cọng cỏ cứu mạng, lại làm sao có thể tùy tiện buông tha cho. Nàng biết nhi tử sẽ không hồi tâm chuyển ý, liền đem mục tiêu nhắm ngay Hà Đại Thanh. Sau liên tục chừng mấy ngày chạy đến Hà Đại Thanh trong nhà dây dưa. Hà Đại Thanh bị cuốn hết cách rồi, khuya về nhà còn phải bị Lý Quả Phụ chửi mắng. Chớ mắng, chúng ta đi bờ gì? Ta không chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Vừa đúng đi bờ gì, tính toán trước kia nợ cũ.
Chương 1656, bảo mẫu Tần Hoài Như, có ngươi như vậy làm mẹ sao? Bản thân hai cái khuê nữ mất tích, ngươi cũng không biết. Giả Trương Thị vô bản, đối Tần Hoài Như mắng lên. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, giả ra rốt cuộc cho đồng ngành tìm được thích hợp tức phụ. Người nhà kia điều kiện không tốt, nhi tử tham ăn biếng làm, nhanh 30 cũng không tìm được tức phụ. Vì cho nhi tử tìm tức phụ nối roi tông đường, bọn họ cũng có hoán thân tính toán. Cái này vừa đúng cùng giả ra số vị tương đầu, cuối cùng tụ lại với nhau. Tần Hoài Như xem qua, nhà kia cô bé vẻ ngoài thật đẹp đẽ, đồng ngành khẳng định thích. Duy nhất vấn đề là, người nhà kia ỷ vào nhà mình khuê nữ dáng dấp xinh đẹp, để không ít điều kiện, hào quang lễ sẽ phải 500 khối. Cái này không phải muốn lễ hỏi a, đây là muốn Tần Hoài Như mệnh. Nhi tử trọng yếu, nhưng là tiền quan trọng hơn. Tuổi của nàng lớn, kiếm tiền vốn là không dễ dàng. Thế nào chịu cho vì đồng ngạnh kết hôn, cho nhiều như vậy lễ hỏi. Bất quá, không cần gấp gáp. Điểm này nhỏ khó khăn, căn bản không làm khó được nàng. Tần Hoài Như trực tiếp đem tiểu đường cùng Huệ Hoa Hình, vung ra người nhà kia trên người con trai, một câu nói đều không cần nói. Nhà ngươi khuê nữ xinh đẹp, nhà ta khuê nữ cũng không kém. Nhà ngươi chỉ có một, không có cách nào chọn lựa, nhà ta có hai cái. Tần Hoài Như là cái đại mỹ nhân, một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không phải xinh đẹp, cũng không có biện pháp đem trụ nố mê hoặc quên mất em gái ruột. Tiểu đương cùng Huệ Hoa tướng mạo cùng Tần Hoài Như sắp xỉ, càng thêm trẻ tuổi. Một du thủ du thực 30 tuổi lão quan côn, sao có thể trải qua ở hấp dẫn như vậy? Lúc ấy liền năn nỉ trong nhà đáp ứng. Tần Hoài Như muốn chính là cái này. Nàng trực tiếp đổi khách làm chủ, hướng đối phương muốn lễ hỏi. Muốn cũng không nhiều, liền 500 khối. Người nhà kia thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Hoài Như thủ đoạn cao như vậy, không ngờ trực tiếp dùng một chiêu này. Lần này được rồi. Một bên là nhi tử khóc kêu muốn kết hôn khuê nữ của người ta, một bên là Tần Hoài Như đòi hỏi tham lam. Nhà bọn họ nếu là có tiền, đã sớm cho nhi tử tìm vợ, về phần đợi đến khuê nữ trưởng thành, chuẩn bị hoán thân sao? Thế nhưng là không đáp ứng nhi tử lại không được. Trong nhà là một cái như vậy bảo bối đảng, người một nhà đều chờ đợi hắn sau khi kết hôn, nối dõi tông đường đâu. Hai bên trải qua một trận tốn thời gian đánh giằng co, rốt cuộc đàm phán thành công. Tần Hoài Như phải đến 300 đồng tiền lễ hỏi, hai bên tiến hành hoán thân. Đợi đến Tần Hoài Như mang theo tin tức tốt khi về đến nhà, hai cái quả phụ lúc này mới phát hiện, trong nhà kia hai cái hàng lô bốn, rất lâu không có về nhà. Lúc này hai người có chút mắt trợn tròn. Các nàng phát hiện, các nàng căn bản cũng không biết khuê nữ ở làm việc nơi nào. Đặc biệt là Tần Hoài Như, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng thu kia 300 đồng tiền lễ hỏi, nhưng là căn bản là không có nói cho giả Trương Thị. Hai người tìm tiểu đương cùng Huệ Hoa bạn học, mong muốn nghe ngóng tin tức của hai người, dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Lúc này, hai người đã sớm tại Thượng Hải trong nhà máy đi làm. Ở Bắc Kinh, tứ hợp viện danh khí lớn, giả gia thanh danh bất hảo. Các nàng thường bị người khác xem thường. Thế nhưng là tại Thượng Hải liền không giống nhau. Thượng Hải không ai biết giả gia chuyện, đại gia cũng sẽ không sau lưng nghị luận các nàng. Hay bởi vì hai người dáng dấp xinh đẹp, công tác cũng không kém, sau lưng còn nhiều hơn không ít người theo đuổi. Tần Hoài Như trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng cũng không có hốt hoảng, hướng về phía giả Trương Thị nói, mẹ, ngươi đừng làm rộn. Vạn nhất để cho người khác biết, thì phiền thoái. Chúng ta khoan khoan, chờ đồng ngạnh tan việc trở lại, ta hỏi một chút đồng ngạnh. Tiểu đương cùng Huệ Hoa cùng đồng ngạnh quan hệ tốt, nói không chừng sẽ nói với đồng ngạnh đâu. Giả Trương Thị cũng không có biện pháp khác. Nàng bây giờ là một 80 lao thái bà, cũng không dám quá đắc tội Tần Hoài Như. Vậy thì chờ đồng ngạnh trở lại, thuận tiện đem cái tin tức tốt này nói cho đồng ngạnh. Hai quả phụ nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, với nhau giữa ăn ý cùng tình cảm không kém. Chỉ cần cùng tiền không có sao, hai người hay là tốt mẹ chồng nàng dâu. Đứng lại, ngươi là người nào? Thủ môn Diêm phụ quý trung thực kiên thủ cương vị của mình. Cứ việc bây giờ đã rất ít có thể chiếm được tiện nghi, hắn vẫn là không có bông tha cho thủ môn cái này vĩ đại chuyên nghiệp. So một ít vận động viên mạnh hơn. Một cách đại khái hơn 50 tuổi lão thái thái dừng bước, mang trên mặt do dự. Nhà của nàng liền trên đường phố, đối với cái này tứ hợp viện tin đồn, đó là sớm có hiểu. Nếu không phải Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung cho nhiều tiền, lại bảo đảm không cần tham dự trong việc chuyện, nàng mới sẽ không đáp ứng phần công tác này đâu. Ta là tới tìm Lưu tổng. Lưu tổng? Tiếng xưng hô này một cái đem Diêm phụ quý làm ngơ ngác. Hắn ở tứ hợp viện ở cả đời, trong viện tất cả mọi người tên đều biết, liền bú sữa con nít kêu cái gì, hắn cũng phi thường rõ ràng. Hắn liền chưa nghe nói qua có cái gọi Lưu tổng. Ngươi có phải hay không tìm lộn người? Không có tìm lộn, chim đầy tứ hợp viện, ta trên đường phố ở mấy mươi năm, làm sao có thể tìm lộn? Diêm phụ quý nhất thời mặt đen lại. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, chim đầy tứ hợp viện tiếng xưng hô này còn bị người nhớ. Ý thức được mình nói sai, người nọ có chút ngượng ngùng túi đầu. Diêm phụ quý hết cách rồi, chỉ đành làm bộ như nghe không hiểu, chúng ta trong viện không có để cho Lưu tổng. Tại sao không có? Nhà hắn không sẽ ngủ ở hậu viện sao? Diêm phụ quý sửng sốt một chút, tiếp theo nghĩ đến Lưu Hải Trung nhà, có chút không xác định hỏi, ngươi nói chính là Lưu Hải Trung nhà? Đúng, chính là nhà hắn. Ta là nhà hắn mời tới bảo mẫu. Ta họ Trần, sẽ ngủ ở vườn đen ngõ hẻm. Diêm phụ quý càng không rõ ràng, ngươi tại sao gọi hắn Lưu tổng a? Chẳng lẽ đây là bảo mẫu ngành nghề mới quy củ? Người kia nói, không phải. Cái này không phải người ta làm đại lão bản, ta cũng là đi theo người khác gọi. Không phải, ngươi chờ chút, hắn làm đại lão bản rồi. Ta thế nào không biết? Nói, Diêm phụ quý liền không có thanh âm. Khoảng thời gian này, hắn xác thực phát hiện, Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu thường ra cửa. Mỗi lần đều mặc đặc biệt nghiêm chỉnh, cùng trong TV người ngoại quốc vậy. Hắn hỏi qua mấy lần, hai người cũng không có nói với hắn lời nói thật. Bây giờ nhìn lại, hai người là tìm đến kiếm tiền con đường. Quá làm người tức giận.
có kiếm tiền con đường, dựa vào cái gì không cùng đại gia nói? Người coi như không nói, cũng nên mời khách đi. Đây chính là tứ hợp viện truyền thống. Cái kia, ta có thể vào sao? Diêm phụ quý còn muốn nói điều gì, Hứa Đại Mậu liền từ bên trong đi ra, mặc trên người dương khí tây trang. Hắn cho là Hứa Đại Mậu là theo trụ nô đấu khí, không có hỏi nhiều. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải kia chuyện. Di Trần, ngươi thế nào ở đứng ở cửa? Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Bảo mẫu nhìn mắt Diêm phụ quý, nói, ta sớm đã tới rồi, đây không phải là bị ngăn sao? Hứa Đại Mậu nhìn một cái, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đi ngang qua xe chở phân, Diêm phụ quý đều muốn nếm thử một chút mặt nhạt. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, hắn nhất định sẽ hỏi rõ. Tam đại gia, đây là ta cùng nhị đại gia nhà mời tới bảo mẫu, phụ trách cho hai nhà chúng ta nấu cơm. Ngươi sau này nhưng chớ đem nàng coi như người ngoài đuổi ra ngoài. Di Trần, ngươi cũng chớ ngẩn ra đó. Nhanh đi hậu viện tìm nhị đại mụ, hỏi nàng một chút buổi tối muốn ăn cái gì. Chúng ta còn phải thử một chút tay nghề của ngươi. Ta đã nói với ngươi, tay nghề của ngươi nếu là không qua được, nhưng liền đừng trách chúng ta tìm người khác. Cái này cũng đến giờ cơm, ngươi tranh thủ thời gian đi. Nghe được công tác muốn không gánh nổi, Trần Bảo Mẫu không dám trì hoãn, vội vàng đi hậu viện. Diêm phụ quý lúc này kia có tâm tình để ý tới Bảo Mẫu, nắm Hứa Đại Mẫu, Hứa Đại Mẫu, ngươi nhưng có điểm không biết ăn ở có kiếm tiền mua bán, cũng không nói với ta một tiếng. Tam đại gia bình thường đối ngươi cũng không mỏng. Ngươi nói cho ta một chút, từ nơi nào chuyển tới tiền? Chương 1657, mệt mỏi dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu nhẹ nhàng đẩy ra Diêm phụ quý móng ướt, lại vỗ một cái phía trên bụi đất. Tam đại gia, biết cái này là nhãn hiệu gì sao? Dietadin, phát. Cái này một bộ y phục liền cả mấy ngàn. Diêm phụ quý trong ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận, rất nhanh liền ẩn nút. Bị người lặn về phía tây nhiều chuyện, chỉ cần có thể để cho nàng kiếm được tiền, hắn không có chút nào quan tâm. Đại Mậu, ngươi làm ăn lớn, khẳng định cần không ít người đi. Nếu không ta đi cấp ngươi làm kế toán, giúp ngươi tính sổ. Không nói khác, luận tính sổ, không ai sánh nổi ta. Ngươi bây giờ có thể kiếm tiền, nhưng cũng phải kế hoạch dùng. Ta cho ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi mời ta, ta có thể để ngươi chi phí tiết kiệm được tới một thành. Ta muốn cũng không nhiều, ngươi mỗi tháng tùy tiện cho ta mấy ngàn đồng tiền lương là được. Hứa Đại Mậu bị tức dở khóc dở cười, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Tam đại gia, ngươi như vậy lợi hại bản lãnh, ở chỗ này của ta làm thật có tài. Như vậy, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi đi tìm Vương Côn, đi công ty của hắn làm. Công ty của hắn quy mô lớn, ngươi phải có thể cho hắn tiết kiệm được tới một thành, hắn khẳng định cho ngươi tiền lương cao. Đừng nói mấy ngàn đồng tiền, chính là mấy mươi ngàn đồng tiền đều có thể. Ta chỗ này miếu nhỏ, mới không nổi ngươi tôn đại thần này. Bảo Mẫu từ phía sau xách theo dọ đi tới, Hứa Đại Mậu nhân cơ hội thoát khỏi Diêm phụ quý dây dưa, nói, Dì Trần, tối hôm nay ăn cái gì? Thịt kho tàu, còn có gà. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, ngươi mua nữa điểm thịt thủ, ta cùng nhị đại gia uống rượu với nhau, thương lượng trên phương diện làm ăn chuyện. Ngươi sau này ở lại tứ hợp viện, không phải cùng ta nhóm trong viện người nói nhiều. Chúng ta trên phương diện làm ăn chuyện sao? Rất nhiều cần giữ bí mật, không có thể để người ta biết. Bảo Mẫu đội vàng đáp ứng, sau đó cầm giỏ thức ăn đi ra ngoài mua thức ăn. Diêm phụ quý vừa nghe nhiều như vậy ăn ngon, nước miếng cũng mau chảy xuống, nói, Đại Mậu, nhà ta còn có bình rượu ngon, nếu không. Hứa Đại Mậu đội vàng ngăn hắn lại, vậy Tam đại gia, hôm nay thật không được, ta cùng nhị đại gia cần nói chuyện của công ty, ngươi tham gia không thích hợp. Nếu không như vậy, hôm nào chờ công ty của chúng ta tiến vào quỹ đạo chính, lại mời ngươi uống rượu. Biết không có thể tiếp tục ở chỗ này trễ lại nữa, Hứa Đại Mậu xoay người trở về hậu viện. Diêm phụ quý thấy không chiếm được lợi lộc gì, tức giận đến xoay người về nhà, trước hạn tạm biệt. Lớn nhất tiện nghi không có chiếm được, còn dư lại ba hốc chó hai táo, liền lộ ra đặc biệt không có ý nghĩa. Hứa Đại Mậu trở lại hậu viện, liền đem chuyện này nói với Lưu Hải Trung, nhị đại gia, chúng ta tối hôm nay muốn tính sổ, không thể để cho Tam đại gia biết, cho nên ta liền không có đồng ý hắn tới. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, ngươi làm đúng. Chúng ta làm ăn chuyện không đạt được, nhưng cũng không thể để ngoại nhân biết chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền. Lao Diêm cái đó miệng, cho hắn biết, toàn viện liền đều biết. Hứa Đại Mậu đồng ý nói, ta chính là cái này ý tứ. Công ty của chúng ta vừa mới bắt đầu, người biết nhiều. Mặc kệ bọn họ là cho chúng ta phá hư, hay là cùng chúng ta cạnh tranh, cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Lưu Hải Trung vốn là thích hơn người một bậc. Bên ngoài có thể quá nhiều người, hắn không có biện pháp bày dáng vẻ. Duy nhất có thể bày dáng vẻ địa phương, cũng chỉ còn lại có tứ hợp viện. Hắn tuyệt đối không cho phép những thứ này nhỏ cả là mị cùng hắn so sánh. Hai người trò chuyện trên phương diện làm ăn chuyện, nhị đại mụ khác nghe không hiểu, cũng biết trong nhà kiếm được tiền. Nàng nhân cơ hội nói, lão Lưu, nhà chúng ta kiếm được tiền, cũng nên để cho nhi tử trở lại rồi. Lưu Hải Trung vừa nghe, sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên có ý nghĩ này, bên người không có nhi tử, cần chân chạy sống đều là hắn thân lịch hôn bì. Hắn cũng hơn 70, sao có thể bị được? Thế nhưng là không chạy lại không được, trong lòng hắn không tin Hứa Đại Mậu. Cái này nếu là có nhi tử ở bên người, đi theo chân chạy, hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ bất quá, hắn lại mất hết mặt mũi đi nhi tử, như vậy quá mất mặt. Chờ một chút đi, chờ bọn họ biết chúng ta kiếm tiền, bản thân chỉ biết chạy về tới. Nhị đại mụ không muốn buông tha cho, liền nói, ta đi tìm bọn họ có được hay không? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, tìm cái gì tìm, ta là hắn lão tử. Ngươi nếu là đi tìm hắn, để bọn hắn biết chúng ta yêu cầu bọn họ, kia nhà sau này ai định đoạt? Hứa Đại Mậu khuyên, nhị đại gia, ngươi đừng tức giận. Nhị đại mụ cũng là một cháu. Như vậy, ta đi tìm Quang Tiên cùng Quang Phúc. Ngươi thấy thế nào? Ta tìm được bọn họ, cái gì đều không cần nói, liền cái này một bộ quần áo, hơn nữa chúng ta làm ăn chuyện, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở lại. Có nấc thang, Lưu Hải Trung cũng không bưng, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, "Đại Mậu, ngươi tuổi lớn hơn bọn họ, thấy bọn họ thời điểm, thật tốt giúp ta giáo huấn một cái bọn họ."
"Đúng vậy, ngài nhìn được rồi. Ta bảo đảm bọn họ không ra 3 ngày, chỉ biết ngoan ngoãn chạy về hướng xin lỗi. Đến lúc đó, ngươi chính là cầm thắt lưng ra quất bọn họ cũng sẽ không đi."
"Nhị đại gia, ta đã nói với ngươi, chúng ta cái này một thân ti e cắt đinh quần áo. Đặc biệt là cái này thắt lưng ra, rút ra người tới đặc biệt có lực. Ngươi rút ra một cái, hơn mấy chục liền không có."
Nghe Hứa Đại Mậu chuyện Tiếu Lâm, Lưu Hải Trung hai vợ chồng cười ha hả. Bên này tiếng cười nói, Dịch Trung Hải lại không dễ dàng như vậy. Hắn ngồi ở xe ba bánh bên trên, một bên vuốt trên người đau đớn địa phương, một bên cau mày. Cuộc sống như thế, hắn là thật một ngày cũng không vượt qua nổi. Người khác giống như hắn cái tuổi này, đã sớm ở nhà an hưởng tuổi già, hắn vẫn còn muốn ngày ngày khổ cực công tác, quá không công bằng. Suy nghĩ một chút bà cụ điếc, lúc này đã sớm ở tứ hợp viện Dương Tông đạo tổ. Hắn lại lẫn vào càng ngày càng tệ, thực tại có chút có lỗi với bà cụ điếc năm đó dạy dỗ. Dịch Trung Hải cảm giác, lại tiếp tục như thế hắn nhất định phải chết đang làm việc trên đường. Hắn còn không có dưỡng lão, cũng không muốn chết, phải nghĩ biện pháp thay đổi tình huống như vậy. Nhưng là thế nào thay đổi a, mỗi lần thấy được Tần Hoài như nước mắt, đầu óc của hắn liền trống rỗng. Đáng chết trùng bố, ngươi thành thành thật thật cho giả ra kéo cối xay không tốt sao? Đạp xe ba bánh bổng lạnh, lúc này cùng Dịch Trung Hải toát ra ý tưởng giống nhau, oán hận trụ nố không cho nhà bọn họ kéo cối xay. Khi còn bé, cảm thấy trụ nố chính là cái kẻ ngu, cả ngày đối mẹ hắn tâm hoài bất quý. Chờ trụ nố thật không giúp bọn họ nhà, hắn mới biết trong nhà có một con bò già là chuyện hạnh phúc dường nào. Nếu là trụ nố tiếp tục cho nhà bọn họ kéo cối xay, hắn cũng không cần ngày ngày đi làm việc, càng không cần cho sau lưng mặt lão bất tử này đạp ba gác xe. Hắn giống vậy làm cả ngày sống, có được hay không? Đồng ngạnh hận không được đem Dịch Trung Hải ném tới vòm cầu tử phía dưới, để cho hắn tự sanh tự diệt. Đáng tiếc vậy chỉ có thể là một cái ý nghĩ, căn bản không thể nào biến thành sự thật. Nếu là hắn dám làm như thế, bản thân mãi mãi cùng mẹ liền sẽ không đáp ứng. Nhà bọn họ hầu hạ Dịch Trung Hải, không phải là vì Dịch Trung Hải nhà sao? Ở Dịch Trung Hải không có đem nhà cho nhà bọn họ trước, bọn họ nhất định phải lấy lòng Dịch Trung Hải. Bằng không, nhà bọn họ mấy mươi năm cố gắng liền bỏ phí. Khó khăn lắm mới đến cửa tứ hợp viện, hai người vội vàng từ trên xe bước xuống nghỉ ngơi. Như vậy một chuyến, lái xe người mệt mỏi, ngồi xe người cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi tốt, hai người mới hướng trong nhà đẩy xe ba bánh. Thời này, cũng không dám đem đồ vật thả đi ra bên ngoài. Cái này nếu là thả ở bên ngoài, ngày thứ hai có thể còn lại một cái đinh ốc, coi như những thứ kia kẻ trộm dài lương tâm. Kỳ quái, hôm nay thế nào không thấy lão Diêm thủ môn. Vừa đi vào tứ hợp viện, Dịch Trung Hải cũng cảm giác ít một chút cái gì. Chờ Đồng Ngạnh đem xe ba bánh dừng tốt thời điểm, hắn mới nhớ tới. Diêm phụ quý không ngờ không có ở giữa cửa. Cái này quá không bình thường. Diêm phụ quý thủ môn, thế nhưng là gió mặc gió, mưa mặc mưa, mấy mươi năm kiên trì nổi. Chương 1658, bỏ ra mệt mỏi bất quá, Diêm phụ quý không ở giữa cửa cũng là chuyện tốt. Ít nhất Dịch Trung Hải không cần hao phí tinh lực cùng hắn đấu lòng dạ. Đồng Ngạnh, ngươi trước về thăm nhà một chút làm cơm xong chưa? Ta trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Dịch Trung Hải trở lại trong phòng, liền nằm trên giường. Ngày, thật mệt không nhẹ, hắn cũng không còn khí lực ăn cơm. Đồng Ngạnh về đến nhà, hai quả phụ liền tiến lên đón. Đồng Ngạnh, hôm nay thế nào, kiếm bao nhiêu tiền? Đồng Ngạnh có chút phiền nào nói, các ngươi ngày ngày hỏi, có phiền hay không a? Giả Trương Thị nhìn một cái bảo bối cháu trai tức giận, liền nói, cháu nội ngoan, đừng tức giận. Mãi mãi hôm nay có một chuyện tốt cùng ngươi nói. Ngươi xem một chút cái này khuê nữ, thế nào, có thích hay không? Tần Hoài Như cũng mang về cô gái kia một tấm hình, xinh đẹp mặt mũi, lập tức xua tan Đồng Ngạnh trên người mệt mỏi. Đây là người nào? Mãi mãi cho ngươi nói đúng giống. Giả Trương Thị không chút khách khí đem công lao đoạt mất. Nghe được đối tượng, Đồng Ngạnh liền tinh thần tỉnh táo. Những năm này, trong thành không tìm được tức phụ, hắn đặc biệt hối hận. Sớm biết là cái bộ dáng này, còn không bằng đem Tây Bắc tức phụ mang về đâu. Đồng Ngạnh lưu luyến không rời cầm hình, một lần xem. Giả Trương Thị nhìn một cái Đồng Ngạnh dáng vẻ, cũng biết hắn đặc biệt thích, lập tức liền bắt đầu giúp đỡ Đồng Ngạnh an bài chuyện kết hôn. Tần Hoài như không thể không cắt đứt hai người nói chuyện, nói: "Mẹ, ngươi hay là đừng nói trước những thứ này." "Đồng Ngạnh, ta hỏi ngươi, ngươi biết hai người muội muội ở nơi nào công tác sao?" Giả Trương Thị phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói: "Đúng, ngươi mau nói bọn họ chỗ làm việc. Ngươi muốn kết hôn, các nàng một người trong đó nhất định phải gả đi." Bây giờ Đồng Ngạnh biến cực kỳ ích kỷ, coi như nghe được phải dùng muội muội hoàn thân, cũng không có chút nào quan tâm. Có thể đây chính là giả ra trong xương quân phản phúc thuộc tính. "Ta nghe các nàng nói, ở Phong Đài một nhỏ nhà máy may mặc công tác. Vậy ngươi có biết hay không các nàng đơn vị địa chỉ?" "Biết." Giả Trương Thị liền thúc giục hắn nói: "Vậy ngươi vội vàng cùng mẹ ngươi cùng đi Phong Đài, đem các nàng hai cái tìm trở về. Ngươi cái này làm ca ca kết hôn, các nàng nhất định phải ra đem khí lực. Các nàng những năm này cũng kiếm không ít tiền, khẳng định nhận dấu không ít. Lần này nhất định phải làm cho các nàng cũng giao ra đây. À, đúng, còn phải cho ngươi bố trí phòng mới. Chú nô tên con kia, nhà nhàn rỗi cũng không cho mượn cho nhà chúng ta. Đồng Ngạnh nếu có thể ở nhà hắn kết hôn, vậy cũng tốt. Nhà hắn thế nhưng là chúng ta trong viện phòng chính, chỉ có trong viện chủ người mới có thể ở nơi nào kết hôn." Tần Hoài như khoan thai thở dài, nàng sao lại không phải nghĩ như vậy? Năm đó kết hôn thời điểm, nàng từng có ý nghĩ này, buộc Giả Đông Húc đem trụ nố nhà mượn qua tới. Đáng tiếc, bởi vì các dạng nguyên nhân không có thành công. Vốn là cho là nắm trụ nố, con của mình nhất định có thể ở trụ nố trong phòng kết hôn đâu. Bây giờ nhìn lại là không có cửa, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào cháu trai trên thân. "Mẹ, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, chúng ta thế nào đi Phong Đài?"
Đồng Ngạnh cũng không muốn đi, liền nói, đúng nha, mãi mãi, hay là chờ ngày mai, ta mang theo mẹ ta đi tìm các nàng đi. Vừa đúng khoảng thời gian này, ta công tác quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Giả Trương Thị rốt cuộc là đau cháu trai, liền đáp ứng. Tần Hoài Như mặc dù không nỡ Đồng Ngạnh một ngày tiền lương, nhưng cũng không có khác biện pháp tốt, chỉ đành thầm chấp nhận xuống. Giả Trương Thị lại chưa thả qua Tần Hoài Như, hướng về phía nàng nói, ngươi chớ ngẩn ra đó, tìm Dịch Trung Hải thương lượng một chút, để cho hắn đem nhà nhường lại, cho Đồng Ngạnh làm phòng mới. Đông Sương phòng địa vị cũng không kém, miễn cưỡng xứng với nhà chúng ta Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như không muốn ủy khuất Đồng Ngạnh, đứng dậy liền muốn đi tìm Dịch Trung Hải. Đồng Ngạnh nhìn một cái, vội vàng ngăn nàng, mẹ, một đại gia ra công tác một ngày, cũng mệt lạ. Ngươi bây giờ đi tìm hắn nói những thứ này, hắn không nhất định đồng ý không bằng hai ngày nữa tìm một cơ hội, ngươi chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, ta cùng hắn uống hai chén, chúng ta ở trên bàn rượu nói với hắn. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, liền đồng ý đề nghị của Đồng Ngạnh. Vì Dịch Trung Hải nhà, nàng cố gắng qua rất nhiều lần, cho dù là dùng Đồng Ngạnh cái này con ruột thân phận, Dịch Trung Hải cũng không có nhà. Cứ như vậy đi cầu Dịch Trung Hải, nàng đoán chừng Dịch Trung Hải đáp ứng xác suất không lớn. Mong muốn để cho Dịch Trung Hải đáp ứng, nhất định phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù. Dịch Trung Hải bây giờ mệt mỏi thành một con chó, nàng chính là trở lại 18 tuổi thời điểm, cũng không có biện pháp để cho Dịch Trung Hải động tâm. Dịch Trung Hải cũng không biết giả ra tính toán, nhưng hắn tối nay lại ăn một bữa thoải mái đồ ăn. Giả Trương Thị không có âm dương quái khí tê nói hắn, Đồng Ngạnh cũng không có mặt đen lại, Tần Hoài Như càng phi thường thiếp tâm chiếu của hắn. Đây mới là hắn mong muốn dưỡng lao sinh hoạt. Hắn cũng còn tưởng rằng giả ra người lương tâm phát hiện, biết nên hiếu kính hắn người trưởng bối này đâu, yên tâm thoải mái ở giả ra ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong sau, hắn trở về nhà ngủ, thực tại chịu đựng không được. Đồng Ngạnh tình huống cũng không khác mấy, đi theo Dịch Trung Hải trở về nhà, nằm ở trên giường ngủ. Tần Hoài Như còn nghĩ cùng Dịch Trung Hải thương lượng một chút, để cho Dịch Trung Hải ngày mai bản thân đi làm. Thấy Dịch Trung Hải ngủ giống như lợn chết, chỉ đành buông tha cho. Bất quá nàng cũng không có cứ thế từ bỏ. Sáng ngày thứ hai, Tần Hoài Như hay là bấm giờ làm việc điểm, đem Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh kêu lên. Đồng Ngạnh cau mày, mẹ, ngươi quên sao? Ta hôm nay phải dẫn ngươi đi tìm Tiểu Đường cùng Hoài Hoa. Tần Hoài Như lúng túng nở nụ cười, được rồi, mẹ lỗi. Ta không nên sớm như vậy gọi ngươi. Ngươi ngủ trước biết, ta chiếu cố ngươi một đại gia ra ăn cơm. Ngươi không đi làm, hắn còn muốn đi đâu? Đang mặc quần áo Dịch Trung Hải mắt trợn tròn, Đồng Ngạnh không đi làm, hắn thế nào đi? Từ tứ hợp viện đến nhà máy, có khoảng 10 dặm đường, cũng không thể để cho hắn đi. Lại nói, bằng gì Đồng Ngạnh có thể nghỉ ngơi, hắn liền không thể nghỉ ngơi. Hắn lớn tuổi như vậy, mới là nhất nên nghỉ ngơi cái đó có được hay không? Tần Hoài Như trấn an được Đồng Ngạnh, liền đi tới Dịch Trung Hải bên người, còn phi thường thiết tâm cho hắn đem quần áo lấy tới. Dịch đại gia, Đồng Ngạnh hôm nay có chuyện, cũng không đi làm. Ngươi hôm nay bản thân đi làm, thuận tiện giúp hắn xin nghỉ. Dịch Trung Hải trực tiếp cự tuyệt nói, Hoài Như, Đồng Ngạnh không đi, ta cũng không có biện pháp đi. Từ tứ hợp viện đến xưởng, đường xa như vậy, ngươi để cho ta thế nào đi? Ta đi qua, người ta cũng tan việc. Ta khoảng thời gian này cũng mệt lạ, ngươi để cho ta nghỉ một ngày đi. Đội sản xuất lửa cũng không có như vậy sai sự. Tần Hoài Như nhất thời bị khuất khóc, một đại gia đều tại ta vô dụng, không có biện pháp nuôi sống trong nhà bà ngoại nhỏ. Ta làm như vậy cũng là vì Đồng Ngạnh a. Phía sau còn có một câu, Đồng Ngạnh thế nhưng là con của ngươi, ngươi sao được nhận tâm mặc kệ? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, nhưng là hắn là một người ích kỷ, đừng để ý con ruột hay là cha ruột, ở lợi ích trước mặt cái gì cũng không bằng. Huống chi Đồng Ngạnh rốt cuộc là có phải hay không con của hắn, hắn cũng khó xác định. Chỉ bằng vào tính cách một điểm này, thật sự là không an toàn. Dịch Trung Hải trong lòng có hoài nghi, nhưng không dám nói ra. Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng mạnh. Hắn đều ở đây Đồng Ngạnh trên thân bỏ ra nhiều như vậy, cũng không thể lúc này cùng giả ra trở mặt đi. Khó được hồ đồ A Hoài Như, ta cũng là nhanh 80 tuổi người. Những thứ kia xưởng nhỏ ông chủ đều là nhà tư bản, cả ngày nghĩ chính là bóc lột công nhân, chèn ép công nhân, ta thực tại chịu không nổi. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một ngày, có được hay không? Tần Hoài Như trong lòng không muốn, nhưng lại không có biện pháp khác. Bỏ ra không kiếm sống, còn có thể đánh vài roi tử, Dịch Trung Hải không kiếm sống, nàng có thể đánh Dịch Trung Hải sao? Chương 1659, Dịch Trung Hải hậu chi hậu giác Tần Hoài Như rốt cuộc muốn cố kỵ danh tiếng, không dám buộc Dịch Trung Hải đi làm. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, Dịch Trung Hải lớn tuổi như vậy, đơn độc đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Dĩ nhiên, nàng quan tâm không phải nguy hiểm, là Dịch Trung Hải nhà. Nếu là Dịch Trung Hải đem nhà cho nhà các nàng, nàng mới sẽ không để ý Dịch Trung Hải chết sống. Ngược lại, Dịch Trung Hải chết càng sớm, nàng liền càng cao hứng. Tần Hoài Như lôi kéo Đồng Ngạnh, đến phong đài bên này, tìm được Tiểu Đường cùng Huệ Hoa nói xưởng. Kết quả, xưởng ông chủ nói cho nàng biết, Tiểu Đường cùng Huệ Hoa đã sớm không ở trong xưởng mà làm. Hai người mang theo tâm tình bất an, trở lại tứ hợp viện. Đợi đến giả Trương Thị biết được tin tức, tức giận đến ở trong phòng mắng to hai cái nha đầu là quân phản phúc. Trong viện người vừa nghe giả Trương Thị đang chửi hai cái cháu gái, tất cả đều không để ý tình huống như vậy đã thấy nhiều, không có chút nào kỳ lạ. Tần Hoài Như không để ý cái này, chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà, tìm Dịch Trung Hải giúp một tay. Cái này đã thành nàng tiềm thức bản năng, chỉ cần gặp phải khó khăn, liền muốn tìm người khác giúp một tay. Trong tứ hợp viện có thể cho nàng giúp một tay, chỉ còn giữ lại Dịch Trung Hải. Một đại gia, Tiểu Đường cùng Huệ Hoa không thấy. Ta van cầu ngươi, giúp ta một chút. Thấy Tần Hoài Như khóc đi tới, Dịch Trung Hải trong lòng liền thoát một cái, lo lắng Tần Hoài Như lại tới vay tiền. Tần Hoài Như vay tiền tần số thực tại quá cao, mượn cớ lại nhiều, hắn không thể chống đỡ được. Mỗi khi lúc này, hắn liền nhớ lại Tần Hoài Như 3 năm từ trụ nỗ nơi đó mượn hơn 1.000 khối chuyện tiền bạc. Lúc ấy hắn cảm thấy đó là trụ nố quá ngu, bây giờ mới biết, đó là thân bất do kỷ. Đối mặt Tần Hoài Như khóc kể, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, càng chưa nói trụ nố một chưa từng thấy nữ nhân tiểu tử ngốc. Biết được không phải bay tiền, Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, "Hoài Như, ngươi đừng có gấp, nói cho ta một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, "Ta đây không phải là xem hai cái nha đầu mấy tháng cũng không có về nhà, có chút bận tâm, sẽ để cho Đồng Ngạnh mang theo ta đi tìm các nàng." Ai ngờ, ta đi các nàng chỗ làm việc, người ta ông chủ nói cho ta biết, các nàng năm ngoái liền đã từ trước, bây giờ cũng không biết đi nơi nào. Một đại gia, các nàng dài xinh đẹp như vậy, ta lo lắng bị người khác lừa, ngươi nhất định phải giúp ta tìm tìm các nàng. Giúp một tay tìm hài tử, chút chuyện này Dịch Trung Hải vẫn vui lòng làm. Ngược lại cũng chưa dùng tới hắn tự mình ra mặt, còn có thể đạt được Tần Hoài Như ân tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hoài Như, ngươi chờ khóc. Ngươi để cho Đồng Ngạnh tìm tìm bằng hữu của bọn họ, hỏi hỏi một chút các nàng hướng đi. Lúc sau Tết, các nàng không phải còn nói công tác rất tốt sao? Ngươi đi hỏi một chút. Tần Hoài Như nào biết hai cái khuê nữ bạn bè, cũng biết phụ cận mấy cái trong viện theo chân bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm hài tử. Hắn cùng Đồng Ngạnh chia nhau đi hỏi thăm, rất mau trở về đến rồi. Những người kia tất cả đều nói không biết. Dịch Trung Hải nhất thời có chút nhức đầu, suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta đi tìm Lão Diêm, hỏi một chút hắn có thấy qua hay chưa. Nếu là hắn thực tại chưa thấy qua, chúng ta đi ngay tìm trụ nố, để cho trụ nố ra mặt. Hai người phối hợp nhiều năm, phi thường có ăn ý Dịch Trung Hải nhắc tới trụ nố, Tần Hoài Như liền hiểu ý của hắn. Dịch Trung Hải mong muốn lợi dụng chuyện này, cùng trụ nố tiếp xúc, tiến tới tìm cơ hội gạt gẫm trụ nố. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, như vậy cũng không tệ. Nếu là trụ nố có thể giúp đỡ nhà các nàng, trong nhà ngày cũng không cần buồn. Mượn trụ nố quan hệ, lại leo lên vương cô nhà, đừng nói trong nhà ngày, chính là nửa đời sau đều không cần buồn. Mang theo những thứ này tốt đẹp ảo tưởng, hai người đến tiền viện, thấy được Diêm phụ quý cùng một nữ nhân xa lạ nói chuyện. Lão Diêm, nàng là ai? Lão Dịch, nàng là Lão Lưu gia tìm bà mẫu. Lão Lưu bây giờ phát đạt, cũng mời được bà mẫu. Diêm phụ quý trong mắt trong mang theo ao ước, lại mang không thôi. Ao ước Lưu Hải Trung phát tài, lại không nỡ hắn tiêu tiền mời bên ngoài bà mẫu. Dịch Trung Hải đột nhiên sửng sốt, tiếp theo chính là tức giận, hắn làm sao lại phát tài, chuyện lớn như vậy sao, vì sao không nói với ta? Diêm phụ quý cảm giác có chút không giải thích được, cái này cũng không phải là trước kia, người ta dựa vào cái gì cùng ngươi nói? Chính là trước kia, Lưu Hải Trung cũng không có tất muốn nói với ngươi. Mọi người đều là quản sự đại gia, vẫn không thể xử lý nhà mình chuyện sao? Dĩ nhiên, những lời này không thể nói rõ đi ra, như vậy quá đánh mặt. Lão Dịch, ngươi cả ngày đi sớm về trễ, đại gia cũng không thấy được người của ngươi, ai chúng ta cũng cho là Tần Hoài Như theo như ngươi nói. Chẳng lẽ Tần Hoài Như không có nói với ngươi sao? Dịch Trung Hải dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như trong ánh mắt mang theo mờ mịt, căn bản cũng không biết chuyện này. Kỳ thực, cái này cũng không trách hắn. Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung làm ăn, là gạt trong viện người. Bọn họ đối trong viện người tính tình, hiểu phi thường rõ ràng, trong lòng biết chuyện này bị trong viện người biết, tám phần sẽ cho bọn họ làm phá hư. Việc buôn bán của bọn họ đi lên chính quỹ, nên làm quan hệ làm đến nơi đến chốn, mới có lòng tin đem chuyện nói ra. Trong viện người nếu là quan sát cẩn thận, cũng có thể từ nhà bọn họ chuyện ăn cơm bên trên nhìn ra. Khoảng thời gian này, hai nhà thế nhưng là thường mua bên ngoài đồ ăn. Tần Hoài Như đầy lòng cũng là thế nào kiếm tiền, thế nào để cho Dịch Trung Hải cam tâm tình nguyện cho nàng làm bỏ già, thật không có chú ý tới những thứ này. Một đại gia, ta là thấy được nhị đại gia cùng Hứa Đại Mậu gần đây thần thần bí bí, nhưng là ta thật không nghĩ tới bọn họ là kiếm tiền. Tam đại gia nếu là không nói, ta cũng không biết. Tam đại gia, ngươi nếu biết, thế nào không cùng chúng ta những thứ này hàng xóm nói một tiếng? Không là ngươi cũng đi theo nhị đại gia làm ăn, không muốn mang theo chúng ta những thứ này hàng xóm đi. Tần Hoài Như không hổ là nữ nhân thông minh, không chỉ có đem mình hiểm nghi thoát khỏi, thuận tay còn đem đoan ức ném cho Diêm phụ quý. Dịch Trung Hải ánh mắt liền từ Tần Hoài Như trên thân nhìn về phía Diêm phụ quý. Diêm phụ quý cảm giác phi thường oan uổng, nói, ta cũng là ngày hôm qua mới biết. Bọn họ cũng không có nói cho ta biết ta. Dịch Trung Hải rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Diêm phụ quý, xác nhận hắn không có nói lao sau, mới kết luận, Lao Lưu, người kia, chúng ta cũng hiểu, không có nhiều như vậy bụng dạ bất lương. Chuyện này nhất định là Hứa Đại Mậu sau lưng mần mò. Tên tiểu tử kia từ nhỏ đã là cái hư loại. Nếu không phải sinh không gặp thời, hán gian chó trắng tử, nhất định là có hắn một phần. Cái này nghe chính là bà cụ điếc. Năm đó nàng thế nhưng là không tiếc lực ở tứ hợp viện tuyên truyền Hứa gia phụ tử không phải thứ gì. Ở nàng tuyên truyền hạ, Hứa Đại Mậu bị toàn viện người cô lập. Chu Nô cũng cùng Hứa Đại Mậu thành kẻ thù không đội trời chung. Diêm phụ quý lại không như vậy quá khích, hắn thấy, bất kể là ai, có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, cũng sẽ không nói cho người khác. Nhưng là hắn cũng không có mở miệng, lựa chọn chờ Dịch Trung Hải hành động. Chỉ cần Dịch Trung Hải có hành động, hắn liền có thể tìm tới cơ hội kiếm tiền. Tần Kinh Như thấy mấy người đứng ở tiền viện, tò mò hỏi, "Tỷ, các ngươi làm cái gì vậy?" Tần Hoài Như nói, "Hứa Đại Mậu phát tài, ngươi biết không?" Hán, một thối chiếu phim, hiện tại cũng bị đuổi đi gác cửa, có thể phát cái gì tại a? Tần Kinh Như đầy mặt không thèm. Tần Hoài Như nhìn một cái, lòng nói thật là một ngốc níu. Chuyện lớn như vậy, cũng không biết. Hứa Đại Mậu không có tiền thời điểm đi theo chịu khổ, Hứa Đại Mậu có tiền, nhưng lại mỗi người một ngả. Không tin ngươi hỏi một chút Tam đại gia. Nhị đại gia cùng hắn cùng nhau, cũng mời bảo mẫu chiếu cố bọn họ. Tần Kinh Như mắt trợn tròn, có chút không dám tin, ta về phía sau viện nhìn một chút. Tần Hoài Như cũng không có ngăn, để cho Tần Kinh Như đi qua chính là nàng tính toán. Nếu là hai người khôi phục quan hệ, nhà nàng hãy cùng Hứa Đại Mậu thành thân thích. Chương 1660, đạo đức bắt cóc Lưu Hải Trung. Hứa Đại Mậu thấy Tần Kinh Như, dĩ nhiên là một bữa khoe khoang, cái gì DS đỉnh, cái gì truyền hình tủ lạnh, tất cả đều nói ra. Đợi đến từ Tần Kinh Như trong miệng xác nhận, Dịch Trung Hải tâm tư liền lanh lợi đi lên. Tiền, hắn phi thường cần. Cái này không chỉ là hắn nắm Tần Hoài Như thủ đoạn, đồng thời cũng là hắn cuộc sống tốt đẹp bảo đảm. Có tiền, không nói khác, ít nhất hắn không cần bây giờ như cái cháu trai vậy, ngày ngày bỏ dậy đi làm. Trước kia hết cách rồi, Vương Khôn cùng hắn không hợp nhau, chú nối lại bị hồ ly tinh cắm dỗ, sẽ không nghe hắn. Hắn chỉ có thể khổ ha ha mỗi ngày đi làm kiếm tiền. Bây giờ có lựa chọn tốt hơn, ai còn nguyện ý cùng cái hai kẻ ngu vậy? Lao Diêm, Hứa Đại Mậu ý đồ xấu tử quá nhiều, ta lo lắng Lao Lưu bị gạt, đánh tính đi qua nhìn một chút. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau? Vậy khẳng định muốn. Coi như Dịch Trung Hải không đưa ra đến, hắn cũng sẽ cùng theo. Hắn còn lo lắng Dịch Trung Hải đi theo uống canh, không để cho hắn nếm thử một chút đấy chứ đâu. Lao Dịch, ngươi nói có đạo lý, chúng ta xác thực nên thật tốt hỏi một chút. Mấy người cùng đi đến hậu viện, liền nghe đến Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung thương lượng cài đặt điện thoại chuyện. Nhị đại gia, đợi ngày mai, ta đi ngay tìm bạn bè, cho hai chúng ta nhà an điện thoại. Có điện thoại, chúng ta cũng không cần ngày ngày chạy ra ngoài, có chuyện gì, trực tiếp ở trong điện thoại nói là được. Như vậy, ngài cũng không cần khổ cực như vậy. Đại Mậu, ta liền biết ngươi là đứa bé ngoan. Điện thoại xác thực nên an, không phải có chuyện không tìm được người, sẽ trở ngại đại sự. Nghe người ta đang thương lượng điện thoại chuyện, bản thân nhưng ngay cả truyền hình cũng không có, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Dịch Trung Hải cắt đứt bọn họ nói chuyện, Lao Lưu, nghe nói ngươi kiếm tiền rồi. Lưu Hải Trung đắc ý nói, kiếm tiền gì a, chính là làm điểm dưỡng lao tiền. Lao Dịch, các ngươi sao lại tới đây? Nói là mời khách chuyện đi. Cái này không thành vấn đề, Đại Mậu, chúng ta hậu thiên mời Lao Dịch mấy cái ăn bữa cơm thế nào? Nhị đại gia, ngươi là ông chủ, nghe ngươi. Muốn Hứa Đại Mậu bản thân mà nói, hắn khẳng định không vui. Nhưng Lưu Hải Trung thích bày dáng vẻ, hắn không tốt cắt đứt Lưu Hải Trung hăng hái. Ngược lại số tiền này là Lưu Hải Trung bản thân ăn, lại không muốn hoa tiền của hắn. Lưu Hải Trung thấy Hứa Đại Mậu như vậy thất thời, cao hứng vô cùng, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta liền hậu thiên. Không phải hôm nay không mời các ngươi, thật sự là chúng ta không rút ra được vô ích. Ta mới vừa rồi cùng Hứa Đại Mậu thương lượng một chút, định cho trong nhà thêm cái tủ lạnh, ngày mai còn phải lắp điện thoại. Dịch Trung Hải càng nghe, trong lòng lại càng cảm giác khó chịu. Dựa theo hắn cùng bà cụ điếc kịch bản, tứ hợp viện thì không nên là cái bộ dáng này. Lưu Hải Trung lúc này nên nghèo rất hùng tơi, xít sao đoàn kết ở bên người của hắn, cùng nhau đối trụ nố tẩy não, tiến hành đạo đức bắt cóc mới đúng. Cả đời không có phát đạt cơ hội Lưu Hải Trung, không ngờ một cái phát đạt đứng lên. Đều do đang chết Hứa Đại Mậu, nói hắn là hán gian không có chút nào quá đáng. Lao Lưu a, chúng ta tìm ngươi, không phải là vì mời khách chuyện. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc thế nào phát tài? Ngươi đều bao lớn niên kỷ, cũng không thể làm chuyện phạm pháp. Cái này nếu như bị công an bắt đến, sẽ ảnh hưởng quang đủ tiền đồ, cũng sẽ ảnh hưởng đến con trai hắn. Lưu Hải Trung sắc mặt một cái không nhìn khá hơn, Lão Dịch, ngươi những lời này, ta liền không thích nghe. Chúng ta làm chính là nghiêm chỉnh làm ăn, công an đến rồi cũng không sợ. Bọn họ dựa vào cái gì bắt ta? Thật. Dịch Trung Hải kinh ngạc hỏi, rốt cuộc cái gì làm ăn, sẽ như vậy kiếm tiền? Hứa Đại Mậu cũng không kịp ngăn trở, Lưu Hải Trung liền đem mình vốn liếng bạo lộ ra. Nghe Lưu Hải Trung vậy, Dịch Trung Hải trong lòng phi thường ghen ghét. Hắn cũng muốn hỏi hỏi ông trời, vì sao hắn liền gặp phải không tới tốt như vậy đồ đệ? Tài nghệ của hắn cũng không so tóc mái hối tổng chính lệnh, ông trời vì sao đối hắn như vậy bất công? Tần Hoài Như cặp mắt biến thành lỗ hình bông, kích động hỏi, nhị đại gia, ngươi nhưng quá lợi hại. Có thể hay không cũng mang theo chúng ta làm ăn á, làm người không thể quá ích kỷ, ngươi có kiếm tiền con đường, cũng mang theo chúng ta chứ sao. Trong viện người nếu là biết ngươi như vậy vô tư, nhất định sẽ tôn kính ngươi. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như mở đầu, liền tiếp tục nói, đúng nha, Lao Lưu. Trong viện còn có thật nhiều người điều kiện không tốt, ngươi làm nhị đại gia, không thể chỉ lo bản thân, còn muốn dẫn mọi người làm ăn phát tài mới đúng. Ngươi phải dẫn đại gia, chúng ta sau này liền tất cả nghe theo ngươi. Diêm Vũ Quý nhìn một cái, Dịch Trung Hải cũng bắt đầu ra tay, hắn cũng không thể là hậu, liền nói, Lao Lưu, ta cảm thấy Lao Dịch nói đúng. Ngươi cũng không thể học Vương Khôn cùng chúng nó, bản thân qua ngày tốt, không để ý tới chúng ta những người này. Lưu Hải Trung ở ba người đạo đức bắt cóc cùng danh tiếng cám dỗ hạ, trong lòng có gian ra. Hứa Đại Mậu thấy không xong, cái này cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Mong muốn hợp tác có thể, nhưng tuyệt đối không thể để cho trong viện người đều đi theo chiếm tiện nghi. Nhị đại gia, cái đó Mã tổng tính toán mời chúng ta ăn cơm đâu, ngươi có đi hay không a? Mã tổng tính khí cũng không tốt, chúng ta thế nhưng là đã ăn bao nhiêu bị quất, mới cùng làm tốt quan hệ. Không thể đắc tội hắn. Lưu Hải Trung một cái phục hồi tinh thần lại, thấy được Hứa Đại Mậu ánh mắt, nhất thời tỉnh ngộ lại, Lao Dịch, ngươi đừng cho ta nói những đạo lý lớn kia. Ta làm ăn cũng không dễ dàng, nào có năng lực mang theo nhiều người như vậy. Ngươi nếu muốn nói đạo lý lớn, đi tìm Vương Khôn A, hắn xây nhiều như vậy nhà máy, mỗi ngày đều kiếm mấy trăm ngàn. Ngươi chỉ cần để cho hắn đem một ngày kiếm tiền lấy ra, cho chúng ta trong việc phần, đại gia liền cũng có thể thành vạn nguyên hộ. Dịch Trung Hải mặt đen đứng lên, hắn phải có bản lĩnh kia để cho Vương Khôn nghe lời, giữ lại những tiền kia cho mình dưỡng lao không được sao? Bằng gì phân cho trong việc người? Hắn hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, chỉ đành túi đầu trước Lưu Hải Trung, Lão Lưu, chúng ta đi trong phòng nói. Trở lại trong phòng, liền không có người ngoài, nói chuyện cũng phương tiện. Dịch Trung Hải không nghĩ cái đầu tiên mở miệng, liền cho Tần Hoài Như khiến cho ánh mắt. Tần Hoài Như nhận được tín hiệu sau, trước tiên mở miệng, nhị đại gia, nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng rõ ràng. Đồng ngạnh lớn tuổi như thế, không có cái chính thức công tác, người khác cũng không muốn gả cho hắn. Ngươi là xem hắn lớn lên, có thể hay không mang theo hắn, để cho hắn theo ngươi học học bản lãnh. Lưu Hải Trung đối sắc đẹp không cảm giác, cũng không có chứng kế, trực tiếp cự tuyệt nói, Tần Hoài Như, ta cũng lớn tuổi như thế, nào có tinh lực dạy hải tử. Không cần ngươi dạy, để cho hắn đi theo bên cạnh ngươi chân chạy, kiếm chút tiền là được. Nhị đại mụ cướp lời nói, Tần Hoài Như, nhà chúng ta chưa dùng tới bổng nạnh chân chạy, nhà chúng ta có ba con trai đâu. Một chiêu này vô dụng, Tần Hoài Như liền đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải vừa nghe con trai của Lưu Hải Trung muốn trở về, trong lòng liền không thoải mái, nhưng cũng hết cách rồi, bây giờ chủ yếu vấn đề hay là kiếm tiền. Có tiền, cái gì cũng tốt làm. Lão Lưu, vậy ngươi làm ăn mang theo ta cùng lão Diêm một phần, cái này tổng không thành vấn đề đi. Chúng ta đều là nhiều năm hàng xóm, ngươi không thể không nể tình. Đừng quên, lần trước nhà ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta cùng Hoài Như thế nhưng là giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Diêm phụ quý cũng đi theo nói, đúng nha, lão Lưu, ba người chúng ta đại gia luôn luôn đều là một thể. Lưu Hải Trung không tốt lắm cự tuyệt, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu làm bộ không thấy, căn bản không muốn để ý chuyện này. Cuối cùng Lưu Hải Trung bị buộc hết cách rồi, hỏi, chúng ta làm ăn, nhưng là dùng không ít tiền vốn, các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Không có tiền, ta cũng không thể đáp ứng. Cái này làm ăn, không phải bình thường mời khách ăn cơm, mỗi một cuộc làm ăn đều là cả mấy ngàn, thậm chí hơn 10 ngàn tiền. Chương 1661, Chu Tiền đợi đến Dịch Trung Hải mấy cái rời đi, Hứa Đại Mậu liền đối diện Lưu Hải Trung nói, nhị đại gia, ngươi nhưng để ý chút đi. Chúng ta làm ăn không dễ dàng, chớ bị bọn họ hố. Lưu Hải Trung biết mình đối lý, giải thích nói, Đại Mậu, ta cũng không có biện pháp. Lần trước nhà chúng ta xảy ra chuyện, là lao dịch bọn họ rút một tay. Ta không thể không có lương tâm. Lại nói, mọi người đều là hàng xóm, có cái gì ân oán không thể bỏ xuống. Ngươi bây giờ trẻ tuổi, cân nhắc không tới những thứ kia, nhưng là ta không được. Nhị đại mụ cũng nói theo, đúng nha, Đại Mậu. Ta nói một câu khó nghe. Ngươi bây giờ cũng không có hài tử. Cần muốn suy tính một chút, ngươi già rồi sau làm sao bây giờ? Chúng ta trong viện hàng xóm, mặc dù có như vậy thật xấu, nhưng là chỉ cần nhà ngươi có chuyện, đại gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bà con xa không bằng láng giềng gần, những lời này sẽ không sai. Hứa Đại Mậu hừ một cái, nhị đại mụ, hài tử vấn đề, ngươi cũng không cần thay ta quan tâm. Ta đã tìm một nổi danh đại phu, từ chỗ của hắn cầm 6 bức thuốc. Cái đó đại phu nói với ta, ăn cái này 6 bức thuốc sau, bệnh của ta liền tốt, nhất định có thể có hài tử. Đến lúc đó, ta nhất định tìm xinh đẹp tức phụ, sinh mấy đứa bé. Nghe được Hứa Đại Mậu tìm được biện pháp, Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ cũng vì Hứa Đại Mậu cao hứng, nói với hắn một ít lời chúc mừng. Hứa Đại Mậu còn liền dính chiêu này, vỗ ngực nói, ta ăn cơm chưa đi ngay tìm Quang Thiên cùng Quang Phúc huynh đệ. Nhất định đem bọn họ cầm trở về hiếu mời các ngươi. Tần Hoài Như bên này đã đem hai cái khuê nữ chuyện hoàn toàn quên ở sau, đầy đầu cũng là thế nào kiếm chuyện tiền bạc. Nàng về đến nhà, đem chuyện nói cho giả Trương Thị, mong muốn cùng giả Trương Thị thương lượng một chút. Đồng Ngạnh nghe sau khi đến, lập tức liền nói, mẹ, cái này còn có cái gì dễ thương lượng? Nhất định phải đi theo nhị đại gia gia cùng dì nhỏ cha cùng nhau làm a, bọn họ cũng kiếm tiền, đã nói lên cái này làm ăn sẽ không có vấn đề. Giả Trương Thị vô điều kiện chống đỡ Đồng Ngạnh, nói, thấy không có, ngươi còn không có Đồng Ngạnh nghĩ toàn diện. Đây chính là cơ hội kiếm tiền, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Hoài Như dĩ nhiên không muốn bỏ qua, nhưng là có cái tiền đề, đó chính là đừng để cho nàng bỏ tiền. Làm ăn là cần tiền vốn, ai tới ra cái này tiền vốn? Tiền vốn đâu? Nhà chúng ta nhưng không có bao nhiêu tiền. Giả Trương Thị cảnh giác nhìn về phía Tần Hoài Như, ngươi đừng tìm ta đòi tiền, trên người ta về điểm kia tiền là giữ lại cho Đồng Ngạnh cưới vợ. Ngươi tự nghĩ biện pháp làm tiền. Ta cũng không có tiền. Tần Hoài Như không chút nghĩ ngợi nói. Từ đến tứ hợp viện, nàng liền bắt đầu học khóc than, hơn 30 năm xuống đã trở thành bản năng. Chỉ cần vừa nghe đến ra chuyện tiền bạc, nàng chỉ biết phản xạ có điều kiện vậy bắt đầu khóc than. Đồng Ngạnh vừa nghe, cái này không thể được. Hai người nếu là không ra tiền, hắn còn cần ngày ngày mang theo Dịch Trung Hải đi làm. Dịch Trung Hải mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi. Không riêng thân thể mệt mỏi, trong lòng cũng mệt mỏi. Mãi mãi, mẹ, các ngươi ánh mắt đừng nông cạn như vậy có được hay không? Chờ chúng ta kiếm được tiền, các ngươi tiền không liền trở về chưa? Ta đã sớm không muốn đi cái đó xưởng đi làm, cả ngày mệt muốn chết, kiếm còn không nhiều. Ngươi xem một chút nhị đại gia nhà, lập tức sẽ phải mua tủ lạnh, lắp điện thoại. Chúng ta bây giờ không đi theo hắn, sau này chênh lệch sẽ lớn hơn. Ta bất kể, các ngươi nếu không đáp ứng, ta đi ngay phương Nam đi làm, cũng sẽ không quay lại nữa. Giả Trương Thị sốt ruột, ôm Đồng Ngạnh, cháu nội ngoan, ngươi cũng không thể đi phương Nam, ngươi phải đi phương Nam, mãi mãi làm sao bây giờ a? Tần Hoài Như, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng lấy tiền ra. Tần Hoài Như cũng lo lắng hỏng, vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, ta ngược lại muốn cầm tiền, thế nhưng là ngươi để cho ta đi nơi nào lấy tiền a? Trên người ta tính tới tính lui mới có 2000 đồng tiền gửi. Đầu thập niên 80, trong nhà có thể có 2000 đồng tiền gửi, liền tốt vô cùng. Nhưng là giả Trương Thị lại không hài lòng, cảm thấy Tần Hoài Như giấu giếm. Không thể không nói, cảm giác của nàng phi thường chính xác. Tần Hoài Như xác thực không có nói thật, nàng bây giờ tiền gửi là 3000, đặc biệt lưu lại 1000, xem như lá bài tẩy. Ngươi nói bậy, ta không tin ngươi cứ như vậy ít tiền. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Vì để cho Đồng Ngạnh trở lại, ta hoa bao nhiêu tiền? Vì cho Đồng Ngạnh tìm việc làm, ta lại cầu bao nhiêu người, những thứ này chẳng lẽ không cần phải bỏ tiền sao? Trong này hoa bao nhiêu tiền, toàn bằng Tần Hoài Như một cái miệng. Giả Trương Thị căn bản cũng không có thể biết rõ. Vậy ngươi đi tìm chúng nó, đi tìm Dịch Trung Hải, bọn họ nhất định phải giúp đỡ nhà chúng ta. Đồng Ngạnh cũng đi theo nói, mẹ, ngươi liền nghĩ một chút biện pháp đi. Ở hai người bức bách hạ, cộng thêm Tần Hoài Như cũng không nỡ buông tha cho một cái như vậy cơ hội kiếm tiền, liền đứng dậy ra cửa nghĩ biện pháp. Ra giả ra cửa, nàng tiềm thức hướng trụ nố trong nhà đi tới. Nhanh đến cửa thời điểm, phát hiện trụ nố trên cửa khóa. "Trụ nố, ngươi vì sao như vậy vô tình đâu? Ngươi tiếp tục giúp đỡ ta không tốt sao? Ngươi muốn thì nguyện ý giúp đỡ ta, lúc này chúng ta đã sớm kết hôn." Đáng tiếc trụ nố bên trong phòng không có ai, không cách nào đáp lại Tần Hoài Như. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ đành đi tìm Dịch Trung Hải, một đại gia. Một tiếng xưng hô, bao hàm quá nhiều vật. Đã có đối Dịch Trung Hải thân thiết gọi, lại từng có tới nghĩ biện pháp ý tứ. Dịch Trung Hải cũng rõ ràng một điểm này. Coi như Tần Hoài Như không đến, hắn cũng sẽ tìm cơ hội cùng Tần Hoài Như thương nghị. Hắn bây giờ càng ngày càng thấy rõ, bây giờ cái thời đại này, hết thảy đều là tiền định đoạt. Trong tay ngươi có tiền, người khác chỉ biết hiếu kính ngươi. Trong tay không có tiền, con ruột cũng không hiếu thuận. Hắn cũng không hiểu, xã hội thế nào biến thành cái bộ dáng này. Lấy trước kia cái thuần phát xã hội tại sao phải biến mất. Hoài Như a, ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Ta cũng nói thật với ngươi đi. Ta cái tuổi này, thực tại làm bất động. Ngươi muốn cho bổng ngạnh tích lũy tiền, ta hiểu. Ta cũng muốn cho bổng ngạnh tích lũy tiền. Lão Lưu bên kia chính là một cái cơ hội tốt, ta cảm thấy chúng ta không thể bỏ qua. Mới vừa rồi lão Lưu vậy, ngươi cũng nghe được, chúng ta ít nhất phải lấy ra 1 vạn khối tiền, hắn mới chịu đáp ứng chúng ta nhập cổ. Ngươi liền nói ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền đi. Tần Hoài Như do dự nửa ngày, mới thử dò xét tính vươn một đầu ngón tay. Dịch Trung Hải nhìn một cái, nhất thời đen mặt. Hắn không rõ ràng lắm Tần Hoài Như có bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết sẽ không vượt qua 10 ngàn. Nàng cái ngón tay này đâu, rõ ràng không phải 1 vạn khối, tối đa cũng liền 1 ngàn khối. Thấy Dịch Trung Hải đen mặt, Tần Hoài Như vội vàng giải thích, một đại gia, ta cũng muốn lấy thêm ít tiền, nhưng là ta thật không có nhiều như vậy. Những năm này, ta ở đồng ngạnh trên thân hoa quá nhiều tiền. Tiền lương của ta lại không cao. Hoài Như, ngươi phải biết, lão Lưu có thể đáp ứng chúng ta, đó là bị chúng ta thoát lại nhưng tập kích. Ngươi không thấy Hứa Đại Mậu ở một bên cho hắn nháy mắt sao? Ngươi chút tiền như vậy sao, căn bản là không đủ. Tần Hoài Như nhất thời khóc đến, đi tới Dịch Trung Hải bên người dựa vào hắn, một đại gia, ta thật không có tiền. Đồng ngạnh cũng là con trai ngươi, ngươi có thể hay không lấy thêm ra một chút tới? Dịch Trung Hải tâm nhất thời mềm nhũn ra, thở dài, ta cũng muốn cầm, thế nhưng là ta thật không có bao nhiêu. Những năm này tiền, phần lớn cũng tiếp viện nhà ngươi. Ta nhiều nhất có thể lấy ra 3 ngàn. Chút tiền này căn bản là không đủ. Tần Hoài Như mặc tính một chút, biết Dịch Trung Hải khẳng định giấu giếm, dùng trước ngực khẳng kheo màn tàu cả hắn, một đại gia, nhà chúng ta kiếm được tiền, đồng ngạnh mới có thể tìm tốt tức phụ. Ngươi liền nghĩ một chút biện pháp đi. Dịch Trung Hải đều bao lớn nhân kỷ, cộng thêm cả ngày làm việc, lúc này căn bản là không có tâm tình nghĩ cái đó, cự tuyệt nói, ta thật không có biện pháp. Chương 1662, Diêm Phụ Quý chủ tiền ở Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải đấu tâm mắt thời điểm, Diêm Phụ Quý hai vợ chồng cũng ở đây hưng phấn thảo luận phát tài chuyện. Lao đầu tử, không nghĩ tới, bao cỏ vậy lao lưu, lại có vận khí tốt như vậy. Xưởng cán thép nhiều như vậy cao cấp công, người khác làm sao lại không có dạy ra tới một cái làm trưởng xưởng đồ đệ. Diêm Phụ Quý trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được. Trong viện hai cái cao cấp công, Dịch Trung Hải cấp bậc còn cao hơn Lưu Hải Trung. Trước kia xem Dịch Trung Hải phong quang, bây giờ nhìn lại, hay là Lưu Hải Trung phong quang. Dịch Trung Hải thế nhưng là cái nhỏ mọn, lại là cái cô đơn lao đầu tử, hắn nhưng không muốn trêu chọc. Như vậy, đừng ở trong sân nói lung tung. Để cho lão Dịch nghe được, nhà chúng ta sẽ có phiền toái. Tam đại mụ rất nghiêm túc gật gật đầu, bày tỏ tự mình biết. Thế nhưng là trong lòng bắt quái cây kia cỏ, thế nào cũng cắt không ngừng. Ta nhớ được lão Lưu trợ giúp sinh viên, là muốn cùng lão Dịch kẻ cửa. Sau đó Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, biết bị gạt, còn đặc biệt cho lão Dịch náo một trận. Ngươi nói lão Dịch sẽ hối hận hay không? Diêm Phụ Quý cũng là không nhả ra không thoải mái, thuần nói, vậy khẳng định hối hận. Ngươi xem một chút hắn ở chúng ta trong viện làm chuyện. Ban sơ nhất tìm giả ra làm dưỡng lão người, kết quả đến bây giờ còn phải nuôi giả ra. Bà cụ điếc cho hắn tìm trụ nố tốt bao nhiêu, hắn đâu, giữ lại Hà Đại Thanh gửi trở lại sinh hoạt phí, phá hư trụ nố hôn sự, còn muốn để cho trụ nố cưới Tần Hoài Như. Náo đến cuối cùng, còn cùng bà cụ điếc trở mặt rồi, bị bà cụ điếc trước khi chết tính toán một trận. Tam đại mụ nhớ tới một bác gái, trong lòng thở dài, ai nói không phải đâu. Hắn một bác gái khi còn sống, lao dịch này kém thế nào đi nữa, về đến nhà cũng có miệng to tiếng đồ ăn ăn. Đi theo Tần Hoài Như đâu, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là muốn giúp Tần Hoài Như xử lý phiền toái. Đây cũng chính là trụ nố dọn ra ngoài, không phải còn có náo. Hai vợ chồng lại đích lẩm bẩm hồi lâu, mới nói lên chuyện tiền bạc, ngươi nơi đó có bao nhiêu tiền? Ta chỗ này không có bao nhiêu, cũng liền 2 ngàn khối. Ngươi đây? Diêm Phụ Quý đều không cần tính, há mồm liền nói, 4,362 khối hai hảo, còn phải thêm hơn nửa năm ngân hàng lợi tức. Cái này rời lão Lưu yêu cầu, còn kém một chút, còn dư lại những tiền kia làm sao bây giờ? Tam đại mụ tính toán cũng biết không đủ. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, nói, chúng ta tìm Giải Thành, để cho hắn hai vợ chồng trước cho mượn chúng ta một chút. Ta thấy được, cái đôi này mở có lẩu, kiếm tiền cũng không ít. Ta cái này để cho hắn tới. Tam đại mụ đứng dậy liền muốn đi tìm Diêm Giải Thành. Diêm Phụ Quý ngăn nàng, chờ một chút, đừng nói với bọn họ lão Lưu chuyện. Bọn họ nếu là biết, trực tiếp đi tìm lão Lưu cùng Hứa Đại Mậu, liền không có chúng ta chuyện gì. Tam đại mụ tán thưởng xem Diêm Phụ Quý, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Nếu là không nhắc nhở nàng, nàng 8 phần sẽ bị Vu Lị đem lời moi ra tới. Chỉ chốc lát, Diêm Giải Thành liền bị gọi đi qua. Mẹ, ngươi làm gì nha? Ta cái này cũng bận bịu cả ngày cũng, nhanh mệt chết đi được. Tam đại mụ nói, không có chuyện thì không thể gọi ngươi. Ngươi là con ta, ngày ngày tới xem một chút ta, không phải nên nha. Diêm Giải Thành không tâm tình cãi vã, cũng biết cãi vã vô dụng, một mình hắn tính toán bất quá hai người già. Vậy bây giờ nhìn xong, ta đi về trước. Ngươi chờ chút, còn có chuyện gì? Ba người tìm ngươi có chuyện cần nói. Diêm Giải Thành nhìn về phía Diêm Phụ Quý, hỏi, cha, ngươi có chuyện gì muốn nói? Diêm Phụ Quý nghiêm mặt nói, ta với ngươi mẹ đâu, có chút việc, cần dùng tiền, ngươi cho chúng ta cầm 5.000, chờ chúng ta có tiền, liền trả lại cho ngươi.
Không có.
Diêm Giải Thành không chút nghĩ ngợi nói, cha, chúng ta đó là quán cơm nhỏ, kiếm chính là khổ cực tiền, không phải Vương Khôn những nhà máy kia.
Cứ thật, ngươi há mồm sẽ phải 5.000, làm tiền của chúng ta là gió lớn thổi tới.
Giải Thành, ngươi thế nào với ngươi cha nói chuyện đâu? Chúng ta khổ khổ cực cực đem các ngươi huynh đệ nuôi dưỡng lớn lên, ngươi hiếu kính chúng ta không phải nên sao?
Mẹ, ngươi không thể nói như vậy.
Ba ta từ nhỏ đã dạy dỗ chúng ta, con cái không thể tay làm hàm nhai, chính là lớn nhất bất hiếu.
Ta, từ 6 tuổi bắt đầu, liền đi ra ngoài lượm ve chai bán lấy tiền, bán tiền cho nhà đóng tiền ăn uống, cái này không sai đi.
Không đợi Tam Đại Mụ đáp lại, Diêm Giải Thành nói tiếp, ba ta còn nói qua, cho dù là ruột thịt cha con, ở tài sản chuyện này phía trên cũng phải phân biệt rõ ràng.
Những thứ này ta nói không sai chứ.
Hơn nữa, ta cùng Vũ Lị bây giờ mỗi tháng trả lại các ngươi 10 đồng tiền nuôi lão tiền, cái này cũng không sai đi.
Cho nên, bất kể từ phương diện gì nói, các ngươi cũng không thể nói chúng ta không hiếu thuận.
Một phen đem hai vợ chồng nói nghẹn lời không nói.
Hai người liếc nhau một cái, biết kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được, chỉ có thể thay đổi phương thức.
Mẹ ngươi mới nói một câu, ngươi dài dòng như vậy một đống lớn làm gì?
Cái đó tiền, không phải muốn ngươi, là cho ngươi mượn, chúng ta dùng mấy tháng, liền trả lại cho ngươi.
Diêm Giải Thành sững sờ, nói tiếp, các ngươi hai người già có lưu khoản, còn vay tiền làm gì?
Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?
Được, ta mặc kệ.
Ta nếu không mượn đi, các ngươi nhất định sẽ ở trong viện hư ta cùng Vũ Lị danh tiếng, nói chúng ta có tiền không hiếu thuận các ngươi.
Hành, ta mượn.
Bất quá vẫn là theo ta trà quy củ tới.
Hai vợ chồng vừa nghe có thể mượn đến tiền, cũng có chút cao hứng, ngươi nói mau, cái gì quy củ?
Diêm Giải Thành nghiêm mặt nói, ban đầu chúng ta mở tiệm cơm, để cho các ngươi nhập cổ, các ngươi lo lắng tiền đổ xuống sông xuống biển, nói muốn cho ta mượn, chuyện này không quên đi.
Lúc ấy ba ta cho chúng ta định lợi tức thế nhưng là 10%.
Vừa nghe Diêm Giải Thành lại muốn cao như vậy lợi tức, hai vợ chồng nhất thời phi thường không vui.
Hai vợ chồng nhiều người tinh minh, đều không cần nghĩ, cũng biết cuộc mua bán này lỗ vốn.
Thép đơn làm ăn sắc thực kiếm tiền, nhưng cũng không có lời bao nhiêu, cái này nếu là cho Diêm Giải Thành nhiều như vậy, hắn chẳng phải là làm công công.
Người cái này.
Diêm Phụ Quý nghĩ kiếm cớ từ chối Diêm Giải Thành, thế nhưng là lại không tìm được lý do tốt.
Dù sao những lời đó đều là hắn chính miệng nói.
Diêm Giải Thành lo lắng tự mình một người không phải hai người già đối thủ, không dám tiếp tục ở trong phòng đợi, liền vội vàng nói, ba ta vậy, chính là nhà chúng ta quy củ, là quy củ, sẽ phải tuân thủ.
Ta cùng Vũ Lị ban đầu khó khăn như vậy, cắn răng cũng đáp ứng,
cũng không có nuốt lời.
Các ngươi muốn làm muốn mượn tiền, cũng phải ấn quy củ này làm.
Còn có à, nhà chúng ta tiền đều là Vũ Lị đang quản, ta đi về trước cùng nàng thương lượng một chút,
đem tiền chuẩn bị xong.
Các ngươi nếu là cần, vậy thì thương lượng xong, chúng ta ký hợp đồng.
Nói xong, không cho hai người thời gian phản ứng, trực tiếp rời đi nhà.
Về đến nhà, liền đem chuyện này nói với Vũ Lị.
Vũ Lị vừa nghe liền hỏi, ngươi không có đánh nghe bọn hắn vay tiền làm gì?
Ta lo lắng bị ba ta lượn quanh choáng váng, lơ tơ mơ cho hắn mượn tiền, liền không dám hỏi nhiều.
Tức phụ, số tiền này, chúng ta mượn sao?
Diêm Giải Thành giải thích nói.
Vũ Lị con ngươi đảo một vòng, kiên định nói, mượn, thế nào không cho mượn?
Chúng ta mở tiệm cơm mới có thể kiếm bao nhiêu tiền à? Đây chính là 10 phần lợi tức, 10 tháng là có thể tăng gấp đôi.
Vì sao không cho mượn?
Bất quá ta nhưng trước hạn bàn bạc xong với ngươi, vay tiền có thể, nhưng là nhất định phải ký hợp đồng.
Cái này ngươi yên tâm, nhất định phải ký hợp đồng.
Tam Đại Mụ cẩn thận hỏi, làm sao bây giờ?
Chúng ta mượn sao?
Diêm Phụ Quý tức giận nói, mượn cái gì mượn?
Nếu là 10 phần lợi tức, chúng ta chính là cho bọn họ đi làm, phải đi làm ăn sao?
Như vậy, ngày mai đi tìm một chút lão nhị, lão tam bọn họ, từ bọn họ nơi đó mượn ít tiền.
Kết quả tự nhiên không cần phải nói.
Diêm gia hải tử toàn đều học xong Diêm Phụ Quý kia một bộ, lợi tức cao dọa người.
Chương 1663, gạt gẫm Lưu gia hai huynh đệ Hứa Đại Mậu bên này, thực hiện cùng Lưu Hải Trung cam kết, chạy tới tìm Lưu Quang Thiên.
Quang Thiên, ngươi khoảng thời gian này không có trở về tứ hợp viện đi.
Đại Mậu ca a, ta nhàn rỗi không chuyện gì trở về tứ hợp viện làm gì?
Ba ta trong mắt đều là ta đại ca.
Lưu Quang Thiên mang theo đoán khí nói.
Hứa Đại Mậu cười lắc đầu một cái, ngươi cũng đừng với ngươi cha giận dỗi.
Ta bây giờ với ngươi cha cùng nhau làm ăn, hắn bây giờ kiếm tiền.
Ngươi nhìn ta một chút mặc quần áo này.
Lưu Quang Thiên kinh ngạc nhìn Hứa Đại Mậu một bộ quần áo, ba ta thật với ngươi cùng nhau làm ăn.
Hắn làm cái gì làm ăn?
Hứa Đại Mậu không có dấu dếm, đem làm ăn chuyện nói ra.
Lưu Quang Thiên vừa nghe, lập tức thay đổi mặt, nói thẳng, vậy còn trở là cái gì?
Ta cái này mua ít đồ đi nhìn ta cha.
Đúng, ta còn muốn mang theo vợ ta cùng hải tử.
Ba ta rất lâu không thấy cháu, khẳng định nghĩ cháu trai.
Hứa Đại Mậu lòng nói, Lưu Hải Trung liền ngươi đứa con trai này cũng coi trọng, có thể để ý con trai ngươi mới là lạ.
Ngươi đừng đội a, ta lần này là phụng nhị đại gia ra lệnh tới tìm ngươi cùng Quang Phúc.
Ngươi mang theo ta đi tìm Quang Phúc.
Lưu Quang Thiên có chút không vui, trong lòng còn mang theo đối Lưu Quang Phúc quán khí, tìm hắn làm gì, hắn bây giờ phát đạt, coi thường chúng ta những người nghèo này.
Hứa Đại Mậu biết trong lòng của hắn còn ghi hận Lưu Quang Phúc, liền quên, ngươi thế nào ngu như vậy?
Ba ngươi bây giờ phát đạt, đại ca ngươi nhất định sẽ trở lại cướp gia sản.
Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi, là đại ca ngươi đối thủ sao?
Lưu Quang Thiên trong ánh mắt mang theo phẫn hận, nói,
ba ta từ nhỏ đã cưng chiều ta đại ca, ta đương nhiên đoạt không qua. Đại mậu ca, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Hứa đại mậu một bộ vì muốn tốt cho ngươi nét mặt, cho nên ta mới nói, chúng ta cùng đi tìm quan phúc. Đến lúc đó các ngươi hai huynh đệ cái liên thủ, hơn nữa ta cho các ngươi giúp một tay, đại ca ngươi liền không có cửa. Cửa này làm ăn, là ta cùng nhị đại gia cùng nhau hợp tác. Ta cũng phải vì lợi ích của mình cân nhắc. Đại ca ngươi bao nhiêu năm không có trở về tứ hợp viện, đi ở bên ngoài, ta cũng không nhận ra hắn. Ngươi nói ta có thể yên tâm cùng hắn hợp tác sao? Kia chỉ định không thể. Lưu Quang Thiên nói, ta đại ca người kia, không phải ta nói hắn tiếng xấu, hắn thật sự là quá ích kỷ. Khi còn bé, hắn như vậy được sủng, ta cùng Quang Phúc bị đánh, hắn liền ngồi ở một bên xem, cũng không giúp chúng ta nói chuyện. Ngươi nói, hắn muốn nói lên một câu, ba ta ra tay ít nhất cũng nhẹ một chút không phải? Hứa đại mậu giả trang ra một bộ mới biết dáng vẻ, nói, ngươi muốn nói như vậy, ta lại không dám cùng hắn hợp tác. Chúng ta cái này đi tìm Quang Phúc. Hắn không phải giúp trụ nố thu vật sao? Ngươi cũng biết ta cùng trụ nố là từ đối đầu. Lưu Quang Thiên bị Cần Đa mở thuyết phục tâm, mang theo Hứa đại mậu tìm được Lưu Quang Phúc. Lúc này Lưu Quang Phúc coi như là nhỏ có thân gia, ngày qua so Lưu Quang Thiên thoải mái nhiều. Nha, Quang Phúc, tháng ngày không tệ lắm. Hứa đại mậu vừa cười vừa nói. Lưu Quang Phúc mang trên mặt đắc ý, cười nói, cũng không thật tốt, đại mậu ca, ngươi y phục trên người nhìn một cái liền bất tiện nên. Ta nhớ được trụ nố trên người liền có như vậy một bộ. Cuộc sống của ngươi quả cũng không tệ. Ngươi theo ta ca đi như thế nào cùng nhau? Lưu Quang Thiên mang trên mặt ghen ghét, thử một tiếng không lên tiếng. Hứa đại mậu lại cười nói, ta lần này tìm ngươi, là để ngươi cùng Quang Thiên cùng nhau trở về tứ hợp viện. Ba ngươi có tiền, nghĩ muốn các ngươi huynh đệ trở về hiếu kính hắn. Lưu Quang Phúc lắc đầu một cái, ta không đi. Ta bây giờ ngày không sai, mới sẽ không trở về bị khinh bỉ. Ngươi thích đi hay không, làm ai mà thèm vậy? Lưu Quang Thiên không nhịn được trong lòng lửa giận nói. Hứa đại mậu thấy không xong, vội vàng quên, Quang Phúc, ta biết ngươi giúp đỡ quán ăn Thu Sơn Hàng, kiếm một chút tiền. Thế nhưng là ngươi đó mới có thể kiếm bao nhiêu? Ta với ngươi cha làm thế nhưng là thép gân làm ăn, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, cầm thép gân xưởng phê chuẩn, sau đó lại bán đi sao, là có thể đem tiền kiếm được, cái này không thể so với ngươi khổ khổ cực cực chuyển lâm sản mạnh. Ngươi chuyển lâm sản thời gian không ngắn đi. Thế nhưng là ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền đâu? Ngươi nhìn lại một chút ta, tài năng 3 tháng, ta kiếm liền sò kiếm hơn ngươi. Ta cho ngươi biết, chúng ta bây giờ tiền vốn đủ, sẽ càng ngày càng kiếm tiền. Lần này tìm huynh đệ các ngươi, cũng là muốn tìm mấy cái người tin cẩn. Tốt như vậy mua bán, cũng không thể tiện nghi người ngoài, ngươi nói có phải không? Lưu Quang Phúc vừa nghe, thép gân làm ăn sắc thực so việc làm ăn của mình kiếm tiền, liền phi thường động tâm. Đại mậu ca, ngươi không có gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Ta tự mình chạy qua tới tìm các ngươi huynh đệ, các ngươi trở về đi xem một chút không được sao? Nhị đại gia nhà lập tức liền lắp điện thoại, còn phải mua tủ lạnh. Hắn những thứ kia gia sản, các ngươi huynh đệ không tranh, sau này sẽ phải tiện nghi đại ca ngươi. Lưu Quang Phúc nhất thời đứng lên, bằng tiện nghi gì ta đại ca? Hắn cũng nhiều ít năm không có về nhà. Vừa đúng ta cái này làm ăn cũng không muốn làm. Mỗi lần cùng trụ nố giao dịch, đều phải bị hắn chế giễu một bữa. Hứa đại mậu trong lòng nợ đủ cười, thì giống như chặn ngang Lưu Quang Phúc, có thể ảnh hưởng đến trụ nố quán ăn làm ăn vậy. Cái này là được rồi. Trụ nố cũng là cho Vương Khôn đi làm, đó là Vương Khôn thủ hạ. Chúng ta thời là cùng Vương Khôn xí nghiệp làm ăn, đó là Vương Khôn hợp tác đồng bạn. Sau này gặp phải trụ nố, ngươi cứ việc chế giễu hắn, nhìn hắn có dám theo hay không chúng ta trở mặt. Lưu Quang Phúc gật đầu một cái, đại mậu ca, ngươi nói đúng. Ta cái này cùng Khôn ca nói một tiếng, sau này không cho chỗ của hắn đưa lâm sản. Hứa đại mậu ngăn hắn, nói, đừng, gọi điện thoại gì. Ngươi bây giờ gọi điện thoại, chẳng phải là chuẩn bị cho trụ nố thời gian. Ngươi nghe ta, liền cái gì cũng không nói. Đến lúc đó trụ nố trong tay không có có cái gì, nhìn Vương Khôn thế nào hơn hắn. Hắn cái tính khí kia, khẳng định cùng Vương Khôn cãi vã, tám phần sẽ bỏ gánh không làm. Đến lúc đó bị Vương Khôn khai trừ, tuyệt đối không tìm được việc làm. Anh em nhà họ Lưu đi theo Hứa đại mậu trở lại tứ hợp viện, thấy Lưu Hải Trung quả nhiên phát tài rồi, lập tức biến thành hiếu tử hiền tôn. Giả ra bên này, liên tục chừng mấy ngày cũng không có chủ đến tiền, cả nhà người cũng không tâm tình công tác. Cái này liền tiện nghi Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh, không cần bị Tần Hoài như buộc đi làm. Đồng Ngạnh nhàn rỗi nhàm chán, đang ở trên đường cái chuyện rời, đột nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc, nhất thời đuổi theo, "Sư Minh." Người nọ dừng bước lại, quay đầu nhìn Đồng Ngạnh, "Đồng Ngạnh, là ngươi a?" Đồng Ngạnh lần này xác nhận, người này chính là sư minh của mình Khỉ Ốm, "Sư Minh, ngươi lúc nào thì đi ra, sư phó đâu?" Khỉ Ốm thở dài, "Sư phó lớn tuổi, không có gắng gượng qua đến, chết ở trong ngục giam. Ngược lại ngươi, sau đó tại sao không đi xem chúng ta?" Đồng Ngạnh trên mặt có chút xấu hổ, "Ta cũng muốn đi. Thế nhưng là ta bị quản quá nghiêm, không có cơ hội đi qua. Sau đó lại xuống nông thôn, ở nông thôn đợi nhiều năm. Sau khi trở về, đi tìm các ngươi cũng không tìm được." Khi ống trong lòng đối Đồng Ngạnh có oán khí, năm đó nếu không phải Đồng Ngạnh ăn cắp trứng gà trong tiền, hắn cũng sẽ không bị bắt lại. Cố này hận, cũng không có bởi vì Đồng Ngạnh thường đi xem bọn hắn mà giảm bớt. Chớ nói, ta cùng sư phó ở trong ngục thế nhưng là bị không ít tội. Ngươi đây, bây giờ ở nơi nào công tác? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như lẫn vào chẳng ra sao a. Đồng Ngạnh có chút lúng túng, giải thích nói, thanh danh của ta không tốt, không có đơn vị nguyện ý muốn ta. Ta bây giờ tại ngoại ô một trong nhà máy nhỏ công tác. Khi ốm lắc đầu một cái, bọn họ đừng người, đó là bọn họ có mắt không trọng. Đi, chúng ta sư minh đệ vài chục năm không gặp mặt, tìm một chỗ, ta mời ngươi uống vài chén. Sư minh, hay là ta mời ngươi đi? Bớt nói nhảm, ta là sư minh ngươi, nhất định phải nghe ta.
Chương 1664, bán nhà cửa đề nghị ngày này Vương Khôn đến quán ăn ăn cơm, liền nghe đến chủ nô bán trách, ta liền biết Lưu Quang Phúc không đáng tin cậy, cái này cũng nên tặng đồ đến đây, liền bóng người cũng không thấy được. Ngươi không nghe nói hắn trở về phục vụ Lưu Hải Trung sao? Lưu Hải Trung thế nhưng là phát tài. Vương Khôn không thèm để ý nói. Chủ nô lại nói, ta biết. Thế nhưng là cái này cũng không trễ nải hắn giúp đỡ chúng ta đảo đằng lâm sản đi. Đây cũng không cần hắn tự mình ra mặt, chỉ cần liên lạc một cái đông bắc người bên kia, để người ta cấp cho hắn đưa tới. Nếu là nói như vậy, cũng không thành vấn đề. Giống như chủ nô nói vậy, xác thực không cần quá phí sức. Đặc biệt tìm người đưa tới, nhiều lắm là kiếm ít một chút. Lâm sản vật này, Vương Khôn không hề quá để ý đồ chơi này có, vậy thì nếm thử một chút tươi. Thừa dịp bây giờ quốc gia công nghiệp hóa quy mô còn không cao, trong núi thiên nhiên vật không ít. Nếu là không có, vậy cũng không có gì, dù sao chẳng qua là lâm sản, cũng không phải là phi ăn không thể. Không đến liền không đến đây đi. Chủ nô nghe được Vương Khôn nói như vậy, có chút mất hứng, muốn ta nói, bọn họ là cố ý nhằm vào ngươi. Ta nếu là ngươi, liền cho bọn họ một bài học. Ngươi để cho Tiêu Chấn Vượng không thu bọn họ thép gân, không được sao? Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi làm toàn bộ thành Bắc Kinh liền chúng ta một nhà thu thép gân a, bây giờ rất nhiều nơi cũng làm kiến thiết, thép gân cũng không đủ cầu. Lại nói, có bọn họ thép gân, chúng ta nhà cũng có thể xây nhanh lên một chút. Không cần thiết dùng cái này theo chân bọn họ giận dỗi. Chủ nô cũng chỉ là đoán trách một cái, cũng không phải là nhất định phải nhằm vào bọn họ. Đây là hắn không biết trong đó có Hứa Đại Mậu làm chuyện xấu, không phải phi phải thật tốt theo chân bọn họ tính sổ không thể. Ngươi đừng ở chỗ này lười biếng, đi nấu cơm cho ta. Chủ nô lắc đầu một cái, hôm nay không có thời gian. Đại lãnh đạo thân thể không thoải mái, ta cấp cho để cho hắn đi làm món ăn. Ngươi đi chính là, giao phó xong Mã Hoa, đừng để cho bếp sau xảy ra chuyện. Vương Khôn cùng đại lãnh đạo ra mắt mấy lần, chuyện làm ăn của hắn có thể như vậy trôi chảy, cũng có đại lãnh đạo giúp một tay. Chút ơn huệ này, hắn là sẽ không ăn lấy. Chủ nô cười hắc hắc, ta đây không phải là đặc biệt ở trong tiệm cơm chờ ngươi sao? Ngươi cho ta cầm bình thuốc rượu, ta cho đại lãnh đạo đưa đi. Ở trụ nố dây dưa hạ, Vương Khôn không thể không cho hắn cầm hai bình rượu thuốc. Rượu thuốc vật này, hắn cũng không có bởi vì có tiền, điều kiện thoải mái, liền quy mô lớn chế tạo. Hắn vẫn luôn đang khống chế sản lượng, không phải quan hệ đặc biệt tốt, căn bản là đừng nghĩ từ hắn nơi này lấy được. Làm như thế, không có nguyên nhân khác, chính là lười làm. Đồng ngạnh cùng Khỉ Ốm gặp lại sau, hay cùng hắn hôn lại với nhau, cũng không tiếp tục nghe Tần Hoài như vậy. Khỉ Ốm mang theo Đồng ngạnh ăn nhậu chơi bời, một lần nữa đem đạo thánh gen kích phát ra. Chỉ bất quá bây giờ đại gia để phòng ý thức rất tốt, không cho hắn cơ hội xuất thủ. Tần Hoài như phát hiện như vậy không được, lại muốn buộc Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh đi ra ngoài làm việc. Lần này hai người không có thỏa hiệp, phi thường ăn ý cùng nhau đối kháng Tần Hoài như. Từ lần này liên thủ bên trên, Dịch Trung Hải lại cảm thấy Đồng Ngạnh là con của mình, bằng không thì cũng sẽ không như vậy tâm ý tương thông. Hoài Như, ngươi liền đừng khóc. Không phải ta không muốn ra ngoài tìm việc làm, thật sự là làm bất động. Ta cái tuổi này, không chừng ngày nào đó liền không mở mắt nổi. Ngươi muốn cho Đồng Ngạnh tích lũy tiền, cái này ta hiểu, thế nhưng là đi làm cho người khác, vĩnh viễn tích lũy không tới tiền. Đồng Ngạnh ở một bên nói, mẹ, một đại gia gia nói đúng. Ngươi xem một chút chúng ta trong viện. Diêm Giải Thành hai vợ chồng dựa vào quán lẩu phát tài, Hứa Đại Mậu cùng nhị đại gia gia dựa vào thép gân làm ăn phát tài. Ngươi nhìn lại một chút những người khác, coi như ở Vương Khôn trong nhà xưởng làm việc thì thế nào? Ngày còn chưa phải là như vậy sao? Ta bây giờ nhận biết mấy cái có bản lĩnh bạn bè, đang cùng bọn họ làm quen. Cái này có thể so với đi làm mạnh hơn. Tần Hoài như tức giận nhìn chằm chằm Đồng Ngạnh, ta thế nào không nhìn ra mạnh ở nơi nào? Ngươi đi ra ngoài đi làm, mỗi ngày còn có thể kiếm chút tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi một xu không kiếm đừng nói, tìm ta xin tiền. Đồng Ngạnh hừ một tiếng, đó là chính ta kiếm tiền. Ngươi nói cho ta bảo quản, ta dùng thời điểm liền cho ta. Dịch Trung Hải quên, Hoài Như, ngươi chớ cùng Đồng Ngạnh nhau nhau. Chúng ta nhiều ngày như vậy không có trở về, người ta nhà máy chắc chắn sẽ không muốn chúng ta. Hơn nữa, ta cảm thấy Đồng Ngạnh nói có đạo lý, chúng ta mong muốn qua ngày tốt, vẫn là phải làm ăn. Lao Lưu bên kia, không thể buông tha. Một đại gia, ta cũng biết. Thế nhưng là nhị đại gia bên kia rõ ràng không nghĩ nhả, ta có thể có biện pháp gì? Chúng ta bây giờ tình huống gì? Đi đâu lấy được một vạn khối tiền đi? Tần Hoài Như bị khuất khóc. Nàng như vậy mê tiền người, làm sao có thể không muốn kiếm tiền, nhưng là nàng không có tiền vốn, có thể có biện pháp gì? Coi như nàng hướng Hứa Đại Mậu thi triển mỹ nhân kế, Hứa Đại Mậu cũng sẽ không mắc lừa. Hứa Đại Mậu bây giờ có tiền, cả ngày cấu kết nhỏ khuê nữ, coi thường nàng. Dịch Trung Hải nghe vậy, trong lòng phi thường phẫn uất. Đã từng hắn nhưng là tứ hợp viện nhà giàu nhất, tiền gửi nhiều, kiếm được cũng nhiều. Hắn cả đời nhịn ăn, không nỡ uống để dành được tiền, tất cả đều bị Hà Vũ Thủy hố đi. Nếu là sớm biết sẽ bị hố đi, nói gì hắn cũng không tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền. Đều do Hà Vũ Thủy kia tên phản phúc, hắn đều nói đó là cho trụ nố tích lũy, chờ trụ nố kết hôn thời điểm, liền cho trụ nố. Vì sao đại gia cũng không tin đâu? Nếu là có những tiền kia tồn tại, hắn cũng không đến nỗi luân lạc tới hiện tại loại này mức. Chọn sai người. Năm đó cũng không nên chiếu cố nàng, để cho nàng chết đói tốt nhất. Tần Hoài như xem sắc mặt âm tình bất định Dịch Trung Hải, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là phải đem cùng giả Trương Thị thương lượng kế hoạch nói ra. Một đại gia, ta nghĩ nghĩ, bây giờ chỉ có một biện pháp có thể chủ đến đủ tiền. Dịch Trung Hải nghe vậy, mang trên mặt sắc mặt vui mừng, biện pháp gì? Bán nhà cửa. Tần Hoài như cắn răng nói. Không sai, đây chính là nàng cùng giả Trương Thị ở nhà thương lượng xong kế sách. Bây giờ như trước kia không giống nhau, trong viện người sẽ không cho các nàng nhà tiền quyên góp, chủ nố cũng sẽ không đem tiền cấp cho nàng. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào chính mình.
Dĩ nhiên, bán nhà cửa cũng không phải là bán giả ra nhà, mà là bán Dịch Trung Hải nhà. Ngược lại Dịch Trung Hải nhà sớm muộn là nhà bọn họ, hiện đang bán cũng không có gì. Dịch Trung Hải có thể đem bất động sản chứng giấu nghiêm nghiêm thật thật, còn có thể đem nhiều tiền như vậy cũng giấu đi sao? Số tiền này muốn giao cho Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu trong tay làm ăn, cũng không có biện pháp giấu. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không muốn bán phòng ốc của mình, nghe vậy sững sờ, quan tâm hỏi, "Hỏi Như, ngươi đem giả ra nhà bán, ngươi bà có thể đồng ý?" "Còn có, ngươi bán nhà, ngươi một nhà ở nơi nào?" Tần Hoài Như bị tức giận thổ huyết, cảm thấy Dịch Trung Hải không tức thời. Nàng đều nói muốn bán nhà cửa, Dịch Trung Hải không nên đứng ra nói bán ta sao? Hắn là thế nào mặt dày, suy nghĩ đem nhà ta nhà cho bán đi. Ta một quả phụ, muốn chiếu cố hài tử, phải nuôi nhà, ta dễ dàng sao? Nhưng là nàng lại không thể trắng trợn nói để cho Dịch Trung Hải bán nhà cửa, chỉ đành hàm hồ nói, ta cũng là vì bổng lạnh. Các ngươi đều nói làm ăn tốt, ta cũng biết làm ăn tốt. Thế nhưng là chúng ta không có tiền vốn, làm gì làm ăn? Ta cùng ta bà thương lượng xong, chờ bán nhà sau, chúng ta lấy ra một phần tiền, đến đường đen ngõ hẻm bên kia mướn một căn phòng. Chờ kiếm được tiền, mua nữa một căn phòng. Dịch Trung Hải vừa nghe, liền nóng nảy. Tần Hoài Như cũng rời đi, còn có thể cho hắn dưỡng lao sao? Coi như Tần Hoài Như đáp ứng, hắn cũng không muốn. Vương đen ngõ hẻm phải không xa, tóm lại không bằng ở trong một cái viện phương tiện. Không được, ta không đồng ý. Chương 1665, Giao Phong không bán nhà cửa, lại có thể làm sao a? Tần Hoài Như lần này thật khóc. Xem người khác tiền vào như nước, nàng tâm liền như dao cắt vậy. Đại gia vốn là đều là giống nhau, những người khác còn so ra kém nhà bọn họ. Bây giờ lại hay, người khác ngày càng hơn quá tốt, nhà nàng ngày càng không như ý, còn không bằng khó khăn kia 3 năm đâu. Lần này khó khăn lắm mới tìm được lật người cơ hội, nàng làm sao có thể chịu cho buông tha cho. Qua ngày tốt, thế nhưng là nàng cả đời mơ mộng. Một đại gia, ta biết ngươi vì tốt cho ta, thế nhưng là ta thật không có biện pháp. Ngươi xem một chút chúng ta trong viện những người này, Vương Khôn có bản lĩnh, trong nhà vẫn là chúng ta trong viện giàu có nhất, Điền Hưu Phúc mấy nhà đi theo hắn, ngày qua cũng không kém, Lưu Ngọc Hoa hai vợ chồng cũng ở bên ngoài mua phòng ốc. Ta nghe nói, Vương Khôn bây giờ lập cái đó nhà lầu xây xong sau, Điền Hưu Phúc mấy nhà cũng sẽ mang vào. Những người khác cũng không kém, nghe nói phàm là ở Vương Khôn nhà máy công tác người, cũng có cơ hội ở nhà lầu. Thế nhưng là chúng ta đâu? Năm đó vì ngươi cùng bà cụ điếc dưỡng lao kế hoạch, nhà chúng ta đi theo ngươi cùng Vương Khôn đối nghịch. Hiện tại cũng thành kẻ thù, cuộc sống như thế, lúc nào là vóc dáng a? Dịch Trung Hải khỏe miệng giật một cái, trong lòng phẫn nộ không dứt. Cái gì gọi là vì hắn dưỡng lao kế hoạch, đi theo Vương Khôn đối nghịch? Năm đó cùng Vương Khôn kết thù, còn không phải là bởi vì giả ra. Nếu không phải là các ngươi giả ra, hắn có cần phải vì nhà cùng Vương Khôn cãi vã sao? Nhà hắn liền hai cái người, trong nhà hai gian phòng, căn bản là ở không ra, có được hay không? Đạo lý là đạo lý này, sự thật cũng là sự thật này, nhưng là Dịch Trung Hải căn bản không dám phản bác. Bây giờ chỉ còn giữ lại Tần Hoài Như một cái như vậy nuôi lão nhân, cùng nàng trở mặt sau, nhưng liền không có người xen vào nữa hắn. Hắn nhiều năm như vậy ở Tần Hoài Như trên người đầu nhập, liền thu không trở lại. Đồng Nạnh nghe đến đó, trong ánh mắt nhất thời lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Hắn liền nói, Vương Khôn đối phụ cận hải tử cũng không tệ, vì sao mới đúng hắn nhìn không thuận mắt đâu? Nguyên lai đều là lão già này lỗi. Năm đó liền hại nhà bọn họ chịu ngày tháng vất vả, bây giờ còn ngăn nhà bọn họ phát tài. Dịch Trung Hải liền là muốn xem nhà bọn họ chịu ngày tháng vất vả. Nhà bọn họ là đào Dịch Trung Hải mộ tổ tiên, hay là đoạn mất Dịch Trung Hải căn, để cho Dịch Trung Hải như vậy hành hạ bọn họ. Đồng Nạnh trong lòng hận Dịch Trung Hải, cũng không dám biểu hiện ra. Hắn còn nhớ, năm đó cùng Hứa Đại Mậu học chiếu phim, chọc phải Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như hướng về phía hắn phát cáo chuyện. Một lần kia, Tần Hoài Như còn hướng về phía hắn giống, nói gì đối một đại gia ra tay, bị thiên lôi đánh. Dám cho bị thiên lôi đánh. Hắn lớn đến từng này, liền chưa nghe nói qua đối hàng xóm ra tay sẽ bị thiên lôi đánh. Đối hàng xóm ra tay bị thiên lôi đánh, chỉ có một khả năng, đó là hắn không nguyện ý nhất thừa nhận một loại khả năng. Điều bí mật này một mực bị chôn giấu ở trong lòng, lên men, chờ đợi báo thù một ngày kia. Không có thể giải thích, Dịch Trung Hải lại cũng không muốn trên lưng nỗi oan ức này. Một khi làm thành sự thật, hắn chính là thiếu giả ra, sau này thấy giả ra càng biết một người lùn. Hoài Như, năm đó cùng Vương Khôn đối nghịch, cũng là vì nhà các ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi bà tự mình chiếm tiền biệt nhà, ta cũng sẽ không bị Vương Khôn bắt hai. Một đại gia, ngươi không thể nói như vậy. Ban đầu tiền biệt nhà, thế nhưng là ngươi đáp ứng ta nhóm nhà. Ngươi nếu là sớm một chút đi tìm Vương chủ nhiệm, đem nhà phân cho nhà chúng ta, ta bà cũng sẽ không chiếm Vương Khôn nhà nhà. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường không thèm, cho giả ra xin phép nhà, đừng nói hắn không làm được, chính là có thể làm được, hắn cũng sẽ không đi làm. Giả ra có tiền biệt nhà, tám phần sẽ rời đến tiền biệt ở khi đó, giả ra chẳng phải là thoát khỏi hắn nắm giữ. Mỗi sáng sớm đứng lên nhìn xinh đẹp quả phụ giặt quần áo, đây chính là hắn rời giường động lực, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Hoài Như, các ngươi nhà điều kiện, căn bản cũng không phù hợp chia phòng tử tiêu chuẩn. Ta hoa 500 đồng tiền, giúp các ngươi nhà sơ thông quan hệ, hay là chưa kịp, bị ban khu phố chia nhau món lợi Vương Khôn. Có thể làm, ta đều đã làm, chuyện không làm được, ta có thể có biện pháp gì? Tần Hoài Như nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải, không có chút nào tin tưởng 500 khối chuyện tiền bạc. Liên Dịch Trung Hải như vậy keo kiệt dáng vẻ, làm sao có thể vì nhà bọn họ nhà hoa 500 đồng tiền? Đoán được, Tần Hoài Như cũng không có đi truy nguyên. Nàng ở Dịch Trung Hải trên người bỏ ra không ít. Chủ nố như vậy quỷ liếm, nàng cũng không có đem thân thể cho chủ nố, lại tiện nghi Dịch Trung Hải lão già này, mục đích không phải là vì Dịch Trung Hải nhà cùng tiền gửi sao? Mắt thấy Dịch Trung Hải sẽ phải tắt thở rồi, nhà cùng tiền gửi muốn tới tay, nàng há có thể cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ.
Một đại gia, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại. Bỏ ra sự thật không nói, chủ nỗ sai lầm là lớn nhất. Chúng ta đối hắn tốt như vậy, hắn làm sao có thể vì cưới vợ cùng chúng ta trở mặt đâu? Dịch Trung Hải tràn đầy đồng cảm nói, đúng nha. Bà cụ điếc một mực nói với ta, chủ nỗ là hiếu thuận nhất. Ta thiếu chút nữa đều tin lời của nàng. Ta nếu là tin lời của nàng, đời ta thì xong rồi. Ai có thể nghĩ tới, ngốc nghếch chủ nỗ lại là tên phản phúc. Nếu là sớm biết, năm đó ta cũng không nên giúp đỡ hắn, để cho hắn cùng Hà Vũ Thủy chết đói mới tốt. Tần Hoài Như liếc mắt, năm đó nếu là chết đói trùng nố, kế tiếp các nàng nhà cũng phải bị chết đói. Không có trụ nố giúp một tay, các nàng nhà liền cơm cũng không ăn được. Hai người rất an ý không có nói những thứ kia chuyện không vui, cùng nhau lên án trụ nố đường này. Trong lúc, Tần Hoài Như nhiều lần ám chỉ Dịch Trung Hải bán nhà cửa, Dịch Trung Hải thì nhiều lần lấy nhà không thể bán, bán có lỗi với Giả Đông Húc làm lý do, cự tuyệt Tần Hoài Như. Hắn không chỉ có cự tuyệt Tần Hoài Như, còn hết sức ngăn trở Tần Hoài Như bán nhà cửa ý tưởng. Bàn về đạo đức bắt góc, Dịch Trung Hải mới là tổ tông, Tần Hoài Như cuối cùng bị thua, mang theo đồng ngạnh chật vật trở về đến nhà trong. Giả Trương Thị mang theo ngạc nhiên mà hỏi, Hoài Như, thế nào, Dịch Trung Hải đã đồng ý sao? Tần Hoài Như mang trên mặt cay đắng, thở dài, hắn không có đáp ứng. Cái gì? Giả Trương Thị khí đứng lên, hắn dựa vào cái gì không đáp ứng? Nhà chúng ta nuôi hắn ăn, nuôi hắn uống, còn giúp hắn kiếm nuôi lão tiền. Hắn có lý do gì không đáp ứng? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, hắn hỏi ta nhà bán, hắn ở nơi nào? Ta không có biện pháp trả lời. Thế nào không phải đã nói rồi sao? Ở vùng đen ngõ hẻm cho hắn mướn cái nhà. Nơi đó cách lại không xa. Người mỗi ngày đều đi nhìn hắn, hắn có cái gì tốt lo lắng? Tần Hoài Như không có trả lời, cũng không có biện pháp trả lời. Người sáng suốt nhìn một cái, cũng biết lý do này là lừa gạt người. Đừng nói ở vùng đen ngõ hẻm, chính là cùng ở trong một viện, đại gia không thể nói mấy câu nói cũng có khớ người. Nhìn một chút tiền viện kia mấy nhà, ngày ngày sáng sớm liền ra cửa đi làm, vừa lên chính là một ngày. Nếu không phải mỗi ngày còn trở về ở, đại gia cũng cho là nàng nhóm dọn nhà đâu. Mẹ, đừng làm loạn, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, thực tại không được, chúng ta cũng không làm cái này làm ăn. Ngươi nhìn Tam đại gia nhà không phải cũng không có động tĩnh sao? Không được. Đồng Ngạnh đột nhiên đứng lên, ta không đồng ý mãi mãi, mẹ, lần này làm ăn, chúng ta nhất định phải làm. Ta cũng không muốn lại chịu ngày tháng vất vả. Nhà chúng ta nhà, hắn Dịch Trung Hải dựa vào cái gì quản? Ta bây giờ tìm bạn bè, đi đem nhà chúng ta nhà bán. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như sợ chết khiếp, vội vàng ôm Đồng Ngạnh, để cho hắn không nên vọng động. Hai người thương lượng bán nhà cửa, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua bán nhà mình nhà. Đồng Ngạnh, ngươi đem nhà bán, nhà chúng ta ở nơi nào? Chương 1666, Hà Đại Thanh trở lại rồi Diêm Vũ Quý tiếp tục tại cửa ra vào tới hoa, chẳng qua là tứ hợp viện nhân khí lộ ra ít đi rất nhiều, chiến tiện nghi cơ hội cũng ít đi rất nhiều. Một cái đầu tóc hoa dâm lão đầu tử, dẫn một xinh đẹp lao thái thái cùng một 15 tuổi hài tử đi vào. Diêm Vũ Quý buông xuống bầu nước, đi lên phía trước dò hỏi, các ngươi tìm ai? Diêm lão hạ tiện, thế nào, không nhận biết ta rồi? Thanh âm khàn khàn vang lên. Diêm Vũ Quý sững sờ, lòng nói người này tại sao biết chính mình? Thế nhưng là bản thân không nhận biết người này a, ngươi rốt cuộc là ai? Hà Đại Thanh cười lạnh nói, xem ra ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện bên. Năm đó liên hiệp ức hiếp con ta cùng ta khuê nữ, lại không nhận biết cha của các nàng. Diêm Phụ Quý sắc mặt thay đổi nhiều lần, hắn cũng không nghĩ đến bản thân lúc nào ức hiếp người này nhi tử cùng khuê nữ. Hắn nhưng là nhân dân giáo sư, xưa nay không làm ức hiếp người chuyện. Vị đồng chí này, ngươi không nên nói bậy. Ta cả đời trong sạch, xưa nay không làm chuyện không đúng với người khác tỉnh. Ngươi nếu lại như vậy đeo xấu người, ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi đuổi một thử một chút. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, các ngươi ba cái lang bái vi gian đại gia là thế nào ở tứ hợp viện một tay che trời. Hà Đại Thanh lớn tuổi, sắc thực không giả, nhưng khí thế trên người không yếu, trực tiếp đem Diêm Phụ Quý bị hù nói không nên lời. Tam đại mụ nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra, đi lên liền chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì nói như vậy nhà chúng ta? Ngươi muốn không nói rõ, đừng trách chúng ta báo cảnh. Lý quả phụ từ Hà Vũ Thủy trong miệng, thế nhưng là biết không ít tứ hợp viện chuyện. Nàng biết rõ, mong muốn ở trong tứ hợp viện đặt chân, liền nhất định phải hung ác. Người không hung ác, liền đứng không vững. Dĩ nhiên, nàng cũng cái tuổi này, khẳng định không thể động thủ đánh nhau. Cái gọi là hung ác, chính là biểu hiện ra bản thân cường thế. Ngươi báo cảnh a, các ngươi năm đó liên hiệp ức hiếp chủ nô huynh muội, thiếu chút nữa đem Hà Vũ Thủy chết đói, ta ngược lại muốn xem công an đến rồi sẽ xử lý như thế nào. Chủ nô. Diệp Vũ Quý hai vợ chồng nhất thời nghĩ đến Hà Đại Thanh, nhìn kỹ một chút, quả nhiên là Hà Đại Thanh. Lão Hà, ngươi trở về thì trở về, thế nào còn nói đùa ta a, chủ nô chuyện không phải đều đi qua sao? Lại nói nhà chúng ta cũng không có hiếp phụ các nàng. Hà Đại Thanh khinh thường nói, có hay không ức hiếp, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Đừng coi ta là thành chủ nô thằng ngốc kia. Diệp Vũ Quý có chút lúng túng. Năm đó đi theo Dịch Trung Hải cùng nhau gạt gẫm chủ nố, đi theo hắn chiếm tiện nghi, nhưng là hắn cầm đều là đầu nhỏ. Biết Hà Đại Thanh là cái kẻ ngốc, Diêm Phụ Quý không muốn cùng hắn cãi vã, liền vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi trở lại chuyện, chủ nố biết không? Làm sao ngươi tới tứ hợp viện, không đi chủ nố nhà? Ta đã nói với ngươi, chủ nố bây giờ đã không nhịn được ở tứ hợp viện. Hà Đại Thanh đã cảm thấy Diêm Phụ Quý đáng ghét, năm đó bất kể hai đứa bé, không nói tiếng nào rời đi, là hắn đối lý. Chủ nố nhiều năm như vậy không có đi nhìn hắn, khẳng định ở trong lòng oán hận hắn. Hắn sao được trực tiếp đi tìm chủ nố? Lần này mang theo Bạch Quả Phụ cùng hài tử trở về bờ di, hắn cũng không tiện ở đến trụ nô trong nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ở tứ hợp viện. Trụ nô rời đi, nhà chúng ta nhà còn ở đây, ta thế nào không thể trở về tứ hợp viện? Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn nhìn một chút nhà chúng ta nhà còn ở đó hay không. Hà Đại Thanh dẫn Lý Quả Phụ cùng Hải Tử đi vào trung viện. Diêm Phụ Quý hai vợ chồng thả tay xuống trong vật, đi vào theo. Hà Đại Thanh trở lại rồi, trong viện khẳng định lại náo nhiệt lên. Quả nhiên, trung viện lập tức liền truyền ra tiếng cãi vã. Hà Đại Thanh đi vào trung viện, liền thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ở trong sân ngồi, đầu kê bên đầu, gì già gì dầm nói gì đó. Nha, tới không khéo, quấy rầy các ngươi hai người ước hẹn. Dịch Trung Hải phẫn nộ đứng lên, thấy rõ ràng người nói chuyện, đột nhiên không có khí thế. Trong lòng hắn đối Hà Đại Thanh vẫn còn có chút sợ hãi, đặc biệt là ở trụ nố thoát khỏi hắn nắm giữ sau. Lao Hà trở lại rồi. Ngươi thế nào không nói trước một tiếng a? Nói gì? Trước hạn nói cho ngươi, để ngươi đến trụ nố trước mặt khích bác ly gián, sau đó đem ta nhốt ở ngoài cửa có phải hay không? Dịch Trung Hải, ngươi thật không phải là thứ tốt. Lúc còn trẻ liền lưu luyến với tám đại ngõ hẻm, sau đó câu được Bạch Quả Phụ. Vì tính toán nhà chúng ta, lại để cho Bạch Quả Phụ an bài cho ta tiên nhân thiêu. Ta bị ngươi hố chạy đến Bảo Định, ngươi lại hay coi trọng đồ em dâu. Ngươi coi trọng, ngươi liền nói a, ta lại không với ngươi cướp. Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, giải thích, ngươi nói bậy. Ta cùng Hoài Như là trong sạch. Ôi ôi ôi, Hoài Như, gọi thật là thân mật ta phải nhớ được không sai, năm đó các ngươi hai cái đi Bảo Định, thế nhưng là cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Bạch Quả Phụ cái đó bổ cũ cũng không có đoạt lấy nàng. Lý Quả Phụ đứng dậy, hướng về phía Dịch Trung Hải chính là một bữa giễu cợt. Tần Hoài Như tức chết, lập tức cũng không để ý người của mình thiết, hướng về phía Lý Quả Phụ liền nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Ngươi không phải cũng cấu kết Hà Thúc sao? Nếu không phải ngươi cấu kết hắn, hắn cùng Bạch Quả Phụ cũng sẽ không ly hôn. Lý Quả Phụ xì một tiếng, ngươi cho rằng ta là ngươi a, ta cùng Lao Hà kết hôn giữa, thế nhưng lại trong sạch. Không giống ngươi, chồng mình lúc còn sống, liền bắt đầu câu tam đắc tứ. Nghe nói một bánh cao lương là có thể đổi hai cái bánh bao trắng làm âm như quỷ kế, Tần Hoài Như tự hỏi sẽ không thua người khác, nhưng là đao thật thương thật cùng người khác phang nhau, nàng không am hiểu. Lúc này, ánh mắt của nàng liền bắt đầu tìm giả Trương Thị, hy vọng nàng đứng ra. Giả ra hai cái quả phụ có phần công, nàng phụ trách bán thảm, giả Trương Thị phụ trách la lối. Dịch Trung Hải cũng đang tìm giả Trương Thị, hy vọng giả Trương Thị có thể đứng ra giúp đỡ giải vây. Chẳng qua là hai người nhìn tầm vài vòng, cũng không có ở trong viện thấy được giả Trương Thị bóng dáng. Lúc này giả Trương Thị đã trở lại trong phòng, núp vào. Nàng la lối la lộn, đối phó Dịch Trung Hải loại này đến chết vẫn sĩ diện người, đó là một đạo lợi khí. Chẳng qua là cái này lợi khí, ở Hà Đại Thanh trước mặt chính là chuyện tiểu lâm. Năm đó vì cướp Hà Đại Thanh trong tay một cơm, nàng la lối la lộn, bị Hà Đại Thanh đánh nhiều lần. Hà Đại Thanh cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân, liền hạ thủ lưu tình. Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ có thể đem oan ức quăng cho người khác. Lão Hà, ngươi không muốn nghe người khác nói bậy. Năm đó ta đúng là đem Tiểu Bạch giới thiệu cho ngươi, nhưng vậy cũng là bà cụ biết chủ ý hắn coi trọng chủ nố, mong muốn chủ nố làm cháu trai. Ta chẳng qua là nhìn nàng một lão nhân, không chỗ nương tựa có chút đáng thương, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Ta biết lỗi, sau đó ta không phải chiếu cố chủ nố sao? Hà Đại Thanh xì một tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi thế nào vô sỉ như vậy a, ngươi cho là bà cụ điếc chết rồi, là có thể đem oan ức cũng giao cho nàng sao? Chuyện năm đó, thế nào, đại gia tâm lý nắm chắc. Ta cho ngươi biết, chuyện này hai người chúng ta không xong. Ta trở lại, chính là nhìn một chút ngươi cái này lao tuyệt hậu, là thế nào dưỡng lão. Dịch Trung Hải sắc mặt càng thêm khó chịu. Hắn ở trụ nố trên thân bỏ ra nhiều như vậy, còn không có hưởng thụ được trụ nố dưỡng lao đâu, Hà Đại Thanh cái này lao hỗn đản, không ngờ trở lại kiếm tiện nghi, thật là tức chết hắn. Nhưng là hắn không có biện pháp ngăn cản, ai bảo Hà Đại Thanh là trụ nố lao từ đâu. Mặc dù Hà Đại Thanh năm đó xác thực vứt bỏ trụ nố, nhưng vẫn là câu nói kia, trên đời không có trưởng bối sai. Hà Đại Thanh là trụ nố cha ruột, bất kể hắn làm gì, trụ nố cũng không có lý do gì chỉ trích Hà Đại Thanh. Động tĩnh bên này đưa tới hậu viện chú ý, ở nhà Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu đi ra. Trong viện cái khác ở nhà người cũng đều từ từ gom lại trung viện. Chương 1667, Hứa Đại Mậu nhiệt tình. Hứa Đại Mậu thấy được Hà Đại Thanh, con người đi lòng vòng, thân thiết đi lên trước. Hà Thúc, ngươi trở lại rồi. Hai vị này là. Hà Đại Thanh thái độ đối với Hứa Đại Mậu cũng không tệ lắm. Năm đó Hà Vũ Thủy đói không chịu được thời điểm, Hứa Đại Mậu hay là đưa ra qua cứu trợ. Một điểm này, so tứ hợp viện rất nhiều người cũng mạnh. Về phần hắn cùng trụ nố giữa ân oán, hắn cũng không để ở trong lòng. Là Đại Mậu ai nhìn ngươi cái này thân, phát tài. Hứa Đại Mậu cười ha hà nói, phát cái gì tài a, chính là kiếm chút tiền lẻ. Đúng, ngươi trở lại chuyện, trụ nố cùng Vũ Thủy biết không? Thế nào không có đã gặp các nàng tới đón ngươi a? Hà Đại Thanh mặt mo hơi đỏ, nói, ta nghĩ cho các nàng một kinh hỉ, liền không có nói cho hắn biết. Hứa Đại Mậu nhiều người tinh minh, một cái liền đoán được Hà Đại Thanh tâm tư. Hà Đại Thanh đột nhiên trở lại, đối Hà Vũ Thủy mà nói có thể là ngạc nhiên, nhưng là đối trụ nố mà nói, vậy thì không phải là ngạc nhiên, là kinh sợ còn tạm được. Hắn cùng trụ nố là từ đối đầu, trụ nố qua không tốt, hắn chỉ biết rất cao hứng. Các nàng đó còn không biết ai nhà chúng ta mới vừa an điện thoại, có muốn hay không ta cho các nàng gọi điện thoại. Hà Đại Thanh gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Hứa Đại Mậu nhìn về phía Lý Quả Phụ cùng Hải Tử, hỏi, các nàng là? Lý Quả Phụ dễ làm quen nói, ta là Đại Thanh tức phụ, đây là con của chúng ta, Hà Vũ Lương. Tần Hoài Như vừa nghe, nhất thời tức chết. Quả phụ thủ tắc, tuyệt đối không thể cho kết bọn sinh con. Trước có Quách Hướng Hồng không nói đạo nghĩa, cho chủ nố sinh một nhi tử, sau đó cái này Lý Quả Phụ càng không được, lớn tuổi như vậy, lại còn cho Hà Đại Thanh sinh một đứa con trai. Nàng chẳng lẽ liền không lo lắng sẽ chết ở chuyện đẻ con phía trên sao? Vốn là nàng cái này quả phụ liền đủ khó khăn, lại cứ còn tới hai cái quả phụ đạp nàng mấy đá.
đều là quả phụ, các ngươi bao nhiêu lòng dạ ác độc. Một cái khác mất hứng chính là Dịch Trung Hải. Hắn vì có thể có đứa bé, hao phí bao nhiêu tâm lực. Kết quả đây, danh tiếng mất đi, hài tử cũng không có thấy. Hắn liền không rõ, lao hà nhà hai người đàn ông này, vận khí vì sao tốt như vậy, có thể gặp phải cho bọn họ nói sinh con quả phụ. Lẽ ra Tần Hoài Như cũng không kém, cũng sinh ba đứa hài tử. Chẳng lẽ hắn cùng Hứa Đại Mậu vậy, cũng không được. Không thể nào. Hắn nếu là không được, như vậy bổng ngạnh là ai hài tử? Không có hài tử, nhất định không phải hắn vấn đề. Vợ của mình thân thể không tốt không mang thai được, sau đó cùng Tần Hoài Như, lại lo lắng hài tử sinh ra không có biện pháp nuôi. Nhất định là như vậy. Dịch Trung Hải không ngừng cho mình làm tâm lý ám chỉ. Trong viện người lúc này không ai để ý sẽ các nàng, tất cả đều vây quanh Hà Đại Thanh dò xét. Hứa Đại Mậu thời là từ trong đám người gạt ra, trở về nhà cho trụ nố gọi điện thoại. Bên kia điện thoại tiếp thông, Hứa Đại Mậu trực tiếp hô, "Trụ nố, cha ngươi trở lại rồi, đội vàng tới tứ hợp viện bái kiến cha ngươi." Trụ nố nhất thời khí giơ chân, cảm thấy Hứa Đại Mậu cố ý nhạo báng hắn, ở trong điện thoại mắng, "Cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Cha ngươi mới trở lại được đâu, không phải là kiếm hai tiền bẩn sao? Có gì ghê gớm đâu? Ta còn nói cho ngươi, chọc tới ta để cho Tiêu Chấn Vượng không thu ngươi vân tay thép, ta nhìn ngươi thế nào kiếm tiền." Ta nhổ vào. Mắng xong Hứa Đại Mậu, Trụ nố tức giận cúp điện thoại. Hứa Đại Mậu khí mắng to một tiếng hai kẻ ngu, sau đó cho Hà Vũ Thủy gọi điện thoại. Nói chuyện với Hà Vũ Thủy thời điểm, liền an ổn nhiều. "Vũ Thủy, Hà Thúc đang ở tứ hợp viện, ngươi nhanh lên một chút mang Trụ nố trở lại đi. Ta mới vừa rồi cho Trụ nố gọi điện thoại, hắn còn đem ta mắng một trận, mắng nhưng có nghe. Hắn nói Hà Thúc nên chết ở bên ngoài." Hà Vũ Thủy không để ý Hứa Đại Mậu cùng Trụ nố tranh chấp, hỏi, "Ngươi không có nói láo? Hắn trở lại thế nào không nói với ta một tiếng?" Hứa Đại Mậu lớn tiếng nói, "Loại chuyện như vậy, ta có thể nói láo sao?" Hà Thúc nói, "Muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Ta cảm thấy đi, hắn nhất định là sợ hãi Trụ nố đem Hà Thúc đuổi ra ngoài. Trụ nố cái gì tính khí, ngươi cũng rõ ràng. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không có tha thứ Hà Thúc. Muốn ta nói, nên thật tốt dạy dỗ Trụ nố một bữa. Năm đó Dịch Trung Hải phá hư hắn xem mắt, hắn cũng có thể cười một tiếng mà qua. Hà Thúc là hắn cha ruột, hắn còn canh cánh trong lòng, thực tại quá không nên." Cúp điện thoại, Hà Vũ Thủy ngồi trên ghế sửng sốt một chút. Hứa Đại Mậu nói, xác thực có lượng nước, nhưng là có chút lời cũng là thật. Trụ nố trong lòng đối Hà Đại Thanh nhất định là có hận. Về phần đem Hà Đại Thanh đuổi ra ngoài, xác thực có khả năng này. Nhức đầu a lão đầu tử này, cũng là chết sĩ diện, ngươi trở lại thế nào không nói trước một tiếng a. Dù sao cũng là bản thân cha ruột, Hà Vũ Thủy oán trách một câu sau, cũng phải vì hắn nghĩ biện pháp. Không thể thật đem Hà Đại Thanh đuổi về Bảo Định đi. Hà Đại Thanh lớn tuổi như vậy, lần này trở về, coi như thật không về được. Hà Vũ Thủy nhắc tới bao, vội vàng đi ra cửa tìm Quách Hướng Hồng. Cái thế giới hiện tại này bên trên, có thể để cho Trụ nố nghe lời người không nhiều, có thể buộc Trụ nố nhận cha người, chỉ có Quách Hướng Hồng một. Quách Hướng Hồng lúc này cũng không ở xưởng cán thép đi làm, mà là tại Vương Khôn nhà một trong nhà máy phụ trách trấn giữ. "Vũ Thủy đến rồi, có chuyện gì không thể gọi điện thoại sao?" Hà Vũ Thủy nhỏ giọng đem chuyện nói với Quách Hướng Hồng. Quách Hướng Hồng suy nghĩ một chút, nói, "Cha trở lại rồi, vậy thì quá tốt rồi. Không nói gặp ngươi, ta tính toán năm nay ăn Tết, nhất định phải mang theo anh ngươi đi gặp một chút cha. Giữa bọn họ chuyện không thể kéo dài nữa." "Đúng, ngươi biết cha lần này trở về là vì cái gì sao?" Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, "Ta còn không có hỏi. Cha ta cùng anh ta tính tình rất giống, hai người cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Ta đây cũng là không có biện pháp, mới trước tới tìm ngươi." Quách Hướng Hồng cũng không trì hoãn, đem công tác giao phó cho trợ thủ, sau đó nói, "Đi, chúng ta đi quán ăn tìm Trụ nố." Hai người hùng hùng hổ hổ chạy tới quán ăn, cũng gần trưa rồi. Trụ nố thấy hai người, có chút ngơ ngác, "Tức phụ, ngươi tại sao cũng tới? Cha ta trở lại rồi, ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này?" "Cha ta? Cha vợ của ta không phải sớm liền qua đời sao?" Trụ nố ngơ ngác mà hỏi. Quách Hướng Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, "Hứa Đại Mậu không có gọi điện thoại cho người sao?" Trụ nố cái này mới phản ứng được, có chút không dám tin tưởng hỏi, "Ngươi nói là Hà Đại Thanh trở lại rồi?" Quách Hướng Hồng gật đầu một cái, "Hứa Đại Mậu gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không tin, liền cứ gọi cho Vũ Thủy." Trụ nố quay đầu nhìn về phía Vũ Thủy, sau đó hô to, "Cái này không thể nào. Hắn ở Bảo Định, làm sao sẽ không nói tiếng nào trở lại? Có thể không thể nào, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút không được sao? Ta mới không đánh đâu." Trụ nố bật cười nói. Hà Vũ Thủy cầm điện thoại lên, cho Hứa Đại Mậu đánh tới, "Đại Mậu ca, cha ta đâu?" Hứa Đại Mậu cười nói, "Vũ Thủy, ngươi không cần lo lắng, Hà Thúc đang nhị đại gia nhà ăn cơm đâu. Đúng đệ đệ ngươi đang ở nhà ta xem TV, để cho hắn cùng ngươi nói câu." Hà Vũ Lương nhận lấy điện thoại, nhỏ giọng kêu một câu, "Tỷ." Hà Vũ Thủy vừa nghe, lập tức liền xác nhận, giao phó Hà Vũ Lương phải nghe lời, sau đó lại nói với Hứa Đại Mậu mấy câu cảm tạ. Trụ nố lần này là thật choáng váng, ấp a ấp úng nói, "Hắn thế nào có mặt mang vợ con trở lại?" Quách Hướng Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo về phía sau bếp để cho người làm vài món thức ăn, đợi đến món ăn làm xong rồi thôi về sau, xách theo món ăn, lôi Trụ nố cùng nhau ngồi lên xe trở về tứ hợp viện. Hậu viện bên này tương bừng rộn rã, trung viện bên này lại trong trẻo lạnh lùng vô cùng. Dịch Trung Hải vừa nghĩ tới Hà Đại Thanh ngày ngày tìm hắn gây phiền phức, chỉ lo lắng không được. Giả ra giống như vậy, không biết nên thế nào mặt đối chuyện kế tiếp. Chương 1668, đối thủ cạnh tranh Vương Khôn Bốn là muốn đi tứ hợp viện nhìn xem náo nhiệt, dù sao theo thời gian trôi qua, chim đầy tứ hợp viện cái danh hiệu này càng ngày càng không phù hợp. Trở lại tới mấy năm, mấy cái chủ yếu cầm thú một chàng, như vậy niềm vui thú liền không thấy được. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có đi thành, bởi vì đối thủ cạnh tranh đến rồi.
Lần này đối thủ cạnh tranh là mỹ phẩm ngành nghề mới nhà. Lâu Hiểu Nga sáng lập mỹ phẩm nhà máy, giới hạn trong tài liệu vấn đề, quy mô không phải rất lớn, nhưng là lợi nhuận lại rất cao. Cao cấp thị trường gần như nửa Giang Sơn cũng bị chiếm cứ. Đây là những thứ kia quốc tế đầu sọ tuyệt đối không muốn thấy được. Vương tiên sinh, chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản, hợp tác cùng có lợi mới có thể chính đạo. Cho nên, chúng ta hy vọng nhập cổ công ty của ngươi. Một tên tiểu quỷ tử trước tiên đứng dậy. Vương Khôn khẽ cười một cái, hợp tác cùng có lợi, cái này không thành vấn đề. Chính là không biết các ngươi tính toán hợp tác thế nào. Tiểu quỷ tử thái độ đối với Vương Khôn rất vừa ý, mặt đáp ý nói, chúng ta đã thương lượng xong. Chúng ta mời chuyên nghiệp đoàn đội, đối công ty của ngươi tiến hành đánh giá giá trị. Người mỹ phẩm công ty, toàn thân đánh giá giá trị ước chừng 10 triệu. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta quyết định bỏ vốn 20 triệu, thu mua ngươi công ty 70% cổ quyền. Vương Khôn đối với lần này phi thường không thèm. Quả thật, hắn bây giờ mỹ phẩm công ty, toàn bộ tư sản cộng lại, cũng liền hơn 10 triệu. Nhưng là, cái này nhưng không bao gồm trọng yếu nhất cách điều chế. Những nhà máy kia thiết bị không bao nhiêu tiền, chân chính đáng tiền chính là cách điều chế. Chỉ cần có cách điều chế ở, Vương Khôn tùy tùy tiện tiện là có thể đem nhà máy quy mô mở rộng. Những người này hiển nhiên sẽ không đem cách điều chế giá trị tính ở bên trong. Mục đích của họ là cách điều chế, lại sẽ không cho cách điều chế định giá. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cách điều chế là vô giá. Các ngươi tới vừa đúng. Ta bây giờ làm ăn rất nhiều, cũng không quản được nhiều như vậy. 20 triệu, ta đem nhà máy cùng thiết bị tất cả đều bán cho các ngươi. Lâu Hiểu Nga ngồi ở một bên, không ngừng cho Vương Khôn nháy mắt. Vương Khôn tỏ ý nàng trước không cần nói. Tiểu quỷ tử cũng không để ý nhiều như vậy, ngạc nhiên nói, "Rosie, rất tốt, Vương tiên sinh quả nhiên đại đại tích tốt. Chúng ta bây giờ liền có thể đem tiền chuyển cho ngươi, trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể đem cách điều chế trước cho chúng ta." Tiểu quỷ tử sau lưng mấy người cũng không có ngăn trở hắn. Có thể sử dụng 20 triệu đem cách điều chế thu vào tay, tiện nghi lớn như vậy, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Vương Khôn cười ha ha, "Cái gì cách điều chế, các ngươi muốn không phải nhà máy sao?" Tiểu quỷ tử sững sờ, tiếp theo mặt biến sắc rất khó coi. Một màn này nhìn Vương Khôn có chút mẩn ra, cảm giác hắn cái bộ dáng này cùng Dịch Trung Hải lão già kia có chút giống. Lại ngâm nghĩ một cái, tiểu quỷ tử thế nhưng là đã từng chiếm lĩnh qua thành Bắc Kinh, Dịch Trung Hải những thứ kia kỹ thuật phần lớn cũng là theo chân tiểu quỷ tử người học, cũng liền bình thường trở lại. "Vương Tang, ngươi dọn, bắt chúng ta đùa giỡn. Là các ngươi nói đùa ta. 20 triệu liền muốn mua ta cách điều chế. Nói cho các ngươi biết không bán." Tiểu quỷ tử bị Vương Khôn khí thế hù được, quay đầu nhìn về phía sau lưng cha mẹ. Một mũi to đứng dậy, "Vương tiên sinh, chúng ta là mang theo thành ý tới, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi xưởng quy mô quá nhỏ, không cách nào tạo phúc trên thế giới toàn bộ thích trương diện người. Chỉ có hợp tác với chúng ta mới có thể thực hiện cái mục tiêu này. Ngươi phải biết, không có đồng ý của chúng ta, vật của ngươi sẽ không có người mua." Vương Khôn lắc đầu một cái, "Có mua hay không, bọn họ chuyện. Có bán hay không là chuyện của ta. Cách điều chế sẽ không bán, mong muốn hợp tác không thành vấn đề. Ta cũng tìm người điều tra một cái, bọn họ cho ta đánh giá giá trị là 1 tỷ. Các ngươi mong muốn hợp tác, kia liền ở cơ sở này bên trên nói. 1 tỷ đương nhiên là Vương Khôn nói bậy, không đơn thuần chính là cự tuyệt những người này, còn có chính là nghĩ hố bọn họ một bút. Tương tự cách điều chế, hắn có thể làm ra mười mấy loại, một loại so một loại tốt. Những người này nguyện ý mua, hắn vì sao không bán? Ngoài ra chính là, cách điều chế dùng đến rất nhiều thảo dược, chỉ ở trong nước có trồng trọt. Bọn họ mong muốn sản xuất, hoặc là đem nhà máy xây ở trong nước, hoặc là từ trong nước mua nguyên liệu. Bất kể thế nào làm, đối trong nước đều là có lợi. Đưa đi mấy người về sau, Lâu Hiểu Nga trên mặt có chút bận tâm, người đem bọn họ đều đắc tội, sau này làm ăn khó thực hiện. Vương Khôn không có chút nào để ý, nói, không có sao, khó thực hiện cũng không làm. Trong nước thị trường cũng đủ. Giới hạn trong nguyên liệu nguyên nhân, chúng ta nhà máy căn bản cũng không có biện pháp mở rộng quy mô. Lê Vớm chính là đem những thứ kia pha loãng một cái, tiện nghi bán cho quốc gia chúng ta người. Chờ chúng ta đem trong nước thị trường cũng chiếm cứ, bọn họ mới biết hối hận. Lâu Hiểu Nga lại không Vương Khôn lạc quan như vậy, nói, ngươi đừng coi thường bọn họ. Thương trường như chiến trường, chính quỹ đường dây không làm được, bọn họ biết dùng thủ đoạn khác. Nếu là chiến trường, phàm là xâm phạm chi địch, vậy thì tất cả đều đưa bọn hắn đi địa ngục. Được rồi, ngươi liền không nên quá lo lắng. Bọn họ bây giờ cần trong nước thị trường, không biết làm thật quá đáng. Lê Vớm chính là bôi nhọ cái gì, lại có là liên hiệp âm thầm ngáng chân loại. Bọn họ nếu là dùng buôn bán thủ đoạn, chúng ta liền theo chân bọn họ dùng buôn bán thủ đoạn. Bọn họ nếu là dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta giống vậy nhưng để ứng đối. Thực tại không được, vậy thì giải quyết chế tạo vấn đề người. Ngược lại các ngươi, sau này ra cửa phải đem bảo tiêu mang tốt, đừng ngại phiền toái. Biết. Lâu Hiểu Nga không nhịn được nói, ta không thèm nghe người nói nữa. Bằng vào ta theo chân bọn họ giao thiệp kinh nghiệm mà nói, bọn họ nhất định sẽ sau lưng sử dụng thủ đoạn. Ta trước phái người đem nguyên liệu vấn đề là thật. Vương Khôn ngăn lại nàng, tiền là kiếm không xong, không cần thiết khổ cực như vậy. Nguyên liệu vấn đề, ngươi như thế nào đi nữa là thật đều không hữu dụng. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, những người kia làm như thế nào phản bội, còn là thế nào phản bội. Ta ngược lại lo lắng một chút, đó chính là cổ phần của công ty vấn đề. Ngươi phải đem công ty bật, cùng Lâu ra hoàn toàn tách ra. Tránh cho ngươi mấy cái kia ca ca tỷ tỷ chạy lên cửa gây chuyện. Lâu Hiểu Nga trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận, ngươi yên tâm, ta đã an bài người làm, ta ở Hồng Kông làm cho ngươi cái thân phận, công ty đều ở đây đứng tên ngươi. Ban đầu tranh gia sản thời điểm, bọn họ một chút không nể mặt, đem mẹ con chúng ta đuổi ra cửa. Bây giờ chúng ta phát đạt, nghĩ muốn đi theo chiếm tiện nghi, không cửa. Lê Vớm ta tiêu tiền, tìm người giải quyết bọn họ. Vương Khôn kinh ngạc nhìn nàng, thế nào? Ngươi theo chân bọn họ giống như cựu nhân. Lâu Hiểu Nga bất đắc dĩ nói, còn chưa phải là bọn họ làm quá mức. Thấy công ty làm lớn, liền muốn chia một chén canh, ngày ngày đi quấy rối mẹ ta. Nếu không để cho Nhạc Mẫu trở về bờ gì ở đi. Nàng một người ở Hồng Kông, có chút rất cô đơn. Vương Khôn đề nghị. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, trở về thì thế nào? Dùng lại nói của nàng, ta cả ngày bận rộn như vậy, một khắc đều không được nhàn. Chính là ở bờ gì ở, cũng không thấy được mấy lần, đi theo Hồng Kông ở, cũng thiếu một chút. Kỳ thực, nàng chính là chịu cho không ở Hồng Kông địa vị. Ở Hồng Kông, người khác cũng khen tặng nàng, lấy lòng nàng, đến bờ gì, ai nhận biết nàng a được rồi, nàng thích thế nào, được cái đó đi. Ta chuẩn bị tìm chút an ninh, đem biệt thự bên kia đường cho bảo vệ, ngăn ta ca ca tỉ tỉ là được. Đối với Lâu Hiểu Nga rủa xả, Vương Khôn lựa chọn không nghe được, bất quá nhắc tới an ninh, hắn liền nói, nếu không chính chúng ta thành lập một công ty bảo an. Từ bộ đội tìm chút giải ngũ người, như vậy cũng có thể yên tâm. Cái chủ ý này không sai, ta một hồi liền an bài người đi công việc. Đến lúc đó từ ngươi phụ trách tìm một ít người. Không chỉ có nhà ta, chính là chúng ta ở Hồng Kông công ty, cũng phải không ít an ninh nhân viên. Trước 1669, chủ nố cha con mới gặp mặt bên trong tứ hợp viện, lúc này không khí coi như có thể. Chủ nố đối Hà Đại Thanh oán khí, kỳ thực đã sớm biến mất sắp xỉ. Bất quá chỉ là kéo không xuống mặt, một mực không có cúi đầu. Ở Quách Hướng Hồng Quyền, hai cha con cái cũng không có cái vã, cũng không có quá thân mật. Điều này làm cho Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải, Tần Hoài như phi thường thất vọng. Hứa Đại Mậu liền là đơn thuần cho chủ nố ngượng ngạn, cho nên mới ân cần phục vụ Hà Đại Thanh. Nhưng là hắn về điểm kia tiểu thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được Hà Đại Thanh? Năm đó bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải có thể sử dụng bụng về thủ đoạn đem Hà Đại Thanh đuổi đi, đó là bởi vì Hà Đại Thanh thèm bạch quả phụ thân thể. Về phần Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, vậy thì càng đơn giản hơn. Quách Hướng Hồng thái độ đối với Hà Đại Thanh tốt, tương đương hiếu thuận con dâu. Chỉ cần chủ nô không muốn tiếp nạp Hà Đại Thanh, bọn họ là có thể lợi dụng một điểm này, đối chủ nô tiến hành gạt gẫm. Bọn họ đối với mình gạt gẫm chủ nô bản lãnh phi thường tự tin, năm đó có thể đem chủ nô gạt gẫm quẻ, bây giờ như cũ có thể. Dịch Trung Hải nhưng chưa quên, hắn ở chủ nô bên thai nói vài chục năm Hà Đại Thanh tiếng xấu. Chủ nô lòng dạ cũng không rộng rộng, một điểm nhỏ thủ là có thể nhớ mấy mươi năm. Hắn hiển nhiên quên, chủ nô cùng Hà Đại Thanh có cắt không ngừng liên hệ máu mủ. Chỉ cần Hà Đại Thanh làm không phải thật quá đáng, người ta hai cha con cái liền không khả năng hoàn toàn trở mặt. Lý quả phụ vì con của mình không ngừng lấy lòng Quách Hướng Hồng, còn không ngừng giúp đỡ Hà Đại Thanh nói lời hay. Nói Hà Đại Thanh cũng là bị Bạch quả phụ lừa loại, cũng nói Bạch quả phụ con Hà Đại Thanh cám dỗ nam nhân khác. Chu Nỗ mặt nhìn kẻ ngu nét mặt, xem Hà Đại Thanh. Ý kia chính là, ngươi thế nào như vậy vô dụng, để cho vợ của mình mang cho ngươi nón xanh. Cái thanh này Hà Đại Thanh nhìn tức giận không dứt, dựa theo đầu của hắn liền đánh một cái, nhìn cái gì vậy? Chu Nỗ cũng không phải là thua thiệt người, năm đó bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải gạt gẫm thành như vậy, đối mặt hai người thời điểm trên miệng đều không ăn thua thiệt, càng chưa nói Hà Đại Thanh. Ngươi nói nhìn cái gì? Thật không biết Bạch quả phụ rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá ngươi chạy tới kết bọn. Hà Đại Thanh đồng dạng là cái kẻ ngốc, nghe vậy không chút khách khí nói, ngươi so với ta tốt không được đi đâu. Nếu không phải muội muội ngươi, ngươi bây giờ trả lại bên ngoài cái đó quả phụ kết bọn. Lao tử ít nhất còn có đứa bé, ngươi đây, cùng Dịch Trung Hải vậy, tám phần là cái tuyệt hậu. Hứa Đại Mậu lộ ra ánh mắt u hoán, các ngươi cha con gây gổ, chế giễu ta làm gì? Chu Nô dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, phản bác, nói hưu nói vượng. Ta mới sẽ không cho nàng kết bọn đâu. Hà Đại Thanh mặt khinh thường xem hắn. Chu Nô tức giận gần chết, lại không có biện pháp phản bác. Hắn năm đó vì liếm Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như chuyện, toàn bộ tứ hợp viện, toàn bộ xưởng cán thép, thậm chí trên đường phố đều biết. Điểm này là thế nào cũng không có biện pháp phản bác. Lưu Hải Trung ngăn hai người, nói, được rồi, Lao Hà, Chu Nô, các ngươi cha con vừa mới gặp mặt, liền chớ ồn ào. Vậy cũng là chuyện lúc trước, không cần thiết nhắc lại không thả. Mắt thấy ở Lưu Hải Trung quyền, cha con giữa hai người không khí có chút hòa hoãn, Hứa Đại Mậu liền mất hứng. Hắn là Chu Nô kẻ thù không đội trời chung. Cái gọi là kẻ thù không đội trời chung là cái gì? Đó chính là không nhìn được đối phương quá tốt, một chút xíu cũng không được. Hứa Đại Mậu liền nói, Chu Nô, ngươi cũng quá không hiếu thuận. Lấy phía trước đối Dịch Trung Hải thời điểm, hắn nói gì, ngươi liền làm cái đó. Trong miệng cả ngày ngậm lấy trên đời không có trưởng bối sai. Bây giờ Hà Thúc trở lại rồi, ngươi tại sao lại không nhận những lời này? Chu Nô đang có khí không có chỗ bung đâu, nghe vậy hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, cháu trai, nơi này có ngươi chuyện gì, phải dùng tới ngươi tới lấy lòng. Ăn cơm tụ hội như thế nào có thể thiếu thích chiếm tiện nghi Diêm phụ úy, hắn đã sớm lấy nhiều năm không gặp Hà Đại Thanh làm lý do, ỷ lại tại hậu viện. Lúc này cũng ăn sắp xỉ, mới để đua xuống, Hứa Đại Mậu, Chu Nô, ngày đại hỉ, các ngươi liền bớt tranh cãi một tí. Chu Nô, các ngươi quán ăn món ăn đều là ngươi xào sao? Mùi vị không tệ a. Hà Đại Thanh hừ một tiếng, điểm này tay nghề, cũng liền lừa gạt những thứ kia sẽ không ăn người. Cái thanh này Chu Nô bị chọc tức. Món ăn không phải hắn xào, nhưng đều là trải qua hắn kiểm nghiệm. Nói món ăn ăn không ngon, chẳng phải là nói hắn không được. Có khả năng, ngươi làm một món ăn để cho ta xem một chút. Chu Nô cảm thấy, Hà Đại Thanh lớn tuổi, tinh lực, thể lực cũng theo không kịp, làm đồ ăn khẳng định không sánh bằng hắn. Ai ngờ Hà Đại Thanh căn bản không sợ, hướng về phía một bên nói chuyện với Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Lương nói, dùng ngươi nhị đại gia nhà món ăn làm một bản, để ngươi cái này ca ca ngốc thật tốt nhìn một chút. Hà Vũ Lương sắc thực thích làm đồ ăn, nghe vậy đáp một tiếng, vui sướng đi phòng bếp. Hà Đại Thanh không có bỏ qua cho chủ nố, hướng về phía hắn chế rêu nói, ngươi cái không có đầu óc, năm đó bị người gạt gẫm, liền bản lãnh cũng không có học được nhà. Sư phó ngươi mấy chiêu tuyệt học, ngươi có thể hay không? Có biết hay không? Ta vì để cho ngươi bài sư,
đem nhà chúng ta tổ truyền tay nghề cũng nói cho hắn biết. Đột nhiên nghe được Hà Đại Thanh nhắc tới sư phó, chú nố trên mặt lộ ra thần sắc ấy nấy. Năm đó không có hiểu sư phó khổ tâm, cùng sư phó trở mặt rồi. Đợi đến hắn có thể hiểu được thời điểm, lại sẽ không còn được gặp lại sư phó. Những sư huynh đệ kia cũng đều không để ý hắn. Quách Hướng Hồng mang theo hắn tới cửa đi bồi tội, còn bị những sư huynh đệ kia đánh một trận. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nghe vậy, lặng lẽ rụt một cái đầu. Năm đó gạt gẫm trụ nói chuyện, hai người bọn họ cũng tham dự. Bằng không, chỉ bằng vào bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, không thể nào để cho trụ nói hoàn toàn cùng sư phó hắn trở mặt. Đặc biệt là Diêm Phụ Quý một nhà, trụ nói những sư huynh đệ kia mỗi lần tới tìm trụ nói, đều là bị nhà hắn gạt gẫm đi. Sau đó, nhà hắn có thể từ Dịch Trung Hải nơi đó dẫn tới một đồng tiền khổ cực phí. Ban đầu trụ nói cùng sư phó xích mích đoạn thời gian đó, trên đường đi làm, là Dịch Trung Hải đi cùng, tan việc trở lại tứ hợp viện thời là Diêm Phụ Quý một nhà cả cửa. Bọn họ thầy trò giữa căn bản không có hóa giải cơ hội. Chỉ chốc lát, Hà Vũ Lương liền đem món ăn làm xong, bưng đến trên bàn, "Cha, ca, các ngươi nếm thử một chút." Hà Đại Thanh không hề động chiếc đũa, để cho chủ nô tự mình nếm thử một chút. Chủ nô không tin tà cầm lên chiếc đũa nếm thử một miếng, tiếp theo mặt không cảm giác buông đũa xuống. Hắn làm cả đời món ăn, ăn có không ngon hay không ăn, vẫn có thể phân biệt ra được. Năm đó hắn cùng Hà Vũ Lương lớn như vậy thời điểm, cũng không có Hà Vũ Lương tốt như vậy tay nghề. Tốt thì tốt, chủ nô lại sẽ không thừa nhận. Hà Đại Thanh mới bất kể những thứ kia, biết mình cái này con trai ngốc không làm chủ được. Hắn hướng về phía Quách Hướng Hồng nói, "Con dâu, ngươi tới nếm thử một chút." Quách Hướng Hồng hưởng qua sau, vừa cười vừa nói, "Vũ Lương tay nghề không tệ a." Chu Nô bất mãn hô, "Tức phụ." Quách Hướng Hồng không có để ý hắn, mà là hỏi Hà Vũ Lương, "Ngươi thiên phú không tệ, một bên học tập, còn có thể học được tốt như vậy tay nghề nấu nướng." Hà Vũ Lương mặt lập tức kéo xuống, Lý Quả Phụ mặt cũng có coi. Chủ yếu là Hà Vũ Lương từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập thê thảm không nỡ nhìn, mỗi lần liền không có danh thứ khác, tất cả đều là thứ nhất, đếm ngược. Hà Đại Thanh nhân cơ hội nói, "Các ngươi cũng nói tốt, vậy hắn có thể hay không đi trong tiệm cơm làm cái học đồ?" Hà Vũ Thủy nghe vậy, mang theo bán trách nói, "Cha, hắn mới bấy lớn, làm học hành gì đồ? Thật tốt đi học, sau này thi cái đại học không được sao?" Hà Đại Thanh một chút không nể mặt Hà Vũ Lương, trực tiếp nói, "Thi cái gì đại học? Tên tiểu tử thúi này cùng trụ nỗ vậy, nhắc tới học tập liền đi ngủ. Mỗi lần thi đều là thứ nhất đếm ngược." Hứa Đại Mậu nhân cơ hội nói, "Ta nhớ được trụ nỗ năm đó cũng là mỗi thứ cũng thi thứ nhất đếm ngược. Chương 1670, phòng ở không được." Trụ nỗ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn cũng không biết tại sao phải cự tuyệt, đây chỉ là tiềm thức hành vi. Cái này cự tuyệt lại đem Lý Quả Phụ sợ chết khiếp. Gả cho Hà Đại Thanh nhiều năm như vậy, nàng không có tính toán qua cái gì, duy nhất tính toán chính là vì Hà Vũ Lương. Hà Vũ Thủy thấy vậy, an ủi nàng một chút, nói, "Vũ Lương, ngươi là nghĩ như thế nào?" Hà Vũ Lương trên mặt có chút khó coi, nói, "Tỷ, ta không muốn lên học, vừa nghe chuông vào học, ta chỉ muốn ngủ. Ta thích làm đồ ăn, muốn làm đồ bếp, ngươi giúp ta một chút có được hay không?" Nghe lời này, Hà Vũ Thủy cũng bất đắc dĩ. Hà Vũ Lương bản thân không muốn học, người khác cũng không có biện pháp dạy hắn. "Được, tỷ giúp ngươi." Chu Nỗ phen này ngược lại không có nói gì, hắn đối Hà Đại Thanh có hận, đối trước mắt cái này cùng con trai mình không chênh lệch nhiều đệ, lại không có hận. Hà Vũ Lương nghe vậy, lộ ra nụ cười, lại lo lắng xem Chu Nỗ. Quách Hướng Hồng liền nói, "Không cần nhìn hắn. Chị dâu giúp ngươi làm chủ, chờ ngươi ở bờ Di thu xếp tốt, đi ngay quán ăn, đi theo người khác học." "Cha, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi thôi, về nhà trước thu xếp các ngươi." Lý Quả Phụ không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hà Đại Thanh. Hai người trước khi tới, đã thương lượng xong, không cùng Chu Nỗ ở cùng nhau. Mặc dù là thân nhân, dù sao trước giờ cũng không gặp mặt, đột nhiên đi quấy rầy trụ nỗ một nhà sinh hoạt không tốt. Hà Đại Thanh đối với ở nơi nào, một chút ý kiến cũng không có, liền nghe theo Lý Quả Phụ đề nghị, không cần về nhà. "Ta sẽ ngủ ở tứ hợp viện, tỉnh quấy rầy các ngươi sinh hoạt." Quách Hướng Hồng liền nói, "Vậy làm sao có thể là quấy rầy đâu? Ngươi trở về bờ gì, không được chúng ta mấy nhà ở nơi nào ai trong tứ hợp viện nhà cũng thời gian bao lâu không có người ở." Lý Quả Phụ liền vội vàng nói, "Không có gì đáng ngại. Chúng ta ở nơi này là được rồi." Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, cho là Lý Quả Phụ lần này khuyến khích Hà Đại Thanh trở lại là cấp chủ nỗ nhà, liền lập tức nói, "Hà thúc nguyện ý ở, vậy thì ở lại, có ta cùng nhị đại gia, tam đại gia ở, bảo đảm để bọn hắn ở thoải mái." Lưu Hải Trung bây giờ cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau làm ăn, tự nhiên đồng khí liên trì, vỗ ngực nói, "Đại Mậu nói đúng. Lão Hà ở nơi này, mấy người chúng ta lão huynh đệ bình thường còn có thể tán gẫu một chút. Quang Thiên, Quang Phúc, còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng mang theo các ngươi tức phụ, đi giúp người Hà thúc thu thập nhà." Hai đứa con trai hiện đang biến thành Lưu Hải Trung chó săn, tự nhiên sẽ không vi phạm Lưu Hải Trung. Hai đứa con dâu cũng định bợ Lưu Hải Trung, nghe vậy lập tức hành động. Diêm Phụ Quý lùa một hồi tính toán hạt châu, cảm thấy Hà Đại Thanh ở nơi này có thể đi theo chiếm tiện nghi. Không nói khác, Hà Vũ Lương đi quán ăn đi làm, khẳng định không thiếu được hộp cơm. "Lao Hà, ở tại trong tứ hợp viện tốt. Chúng ta viện chỗ ngồi không sai, rời quán ăn cũng không xa, Vũ Lương đi làm cũng phương tiện." Chủ nố một nhà ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại nhà chủ nhà là chủ nố, Hà Vũ Lương coi như vào ở đến, cũng cấp không đi nhà. Chủ nố liền nói, "Ngươi nghĩ ở liền ở." Chuyện cứ quyết định như vậy xuống, mọi người cùng nhau tiến lên tay, rất nhanh liền đem nhà thu thập xong. Hà Đại Thanh cùng Bạch Quả Phụ ở tại Hà gia nhà chính trong, Hà Vũ Lương ở đến Hà Vũ Thủy đã từng cái đó trong phòng nhỏ. Bên này quét dọn vệ sinh, bên kia Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trong ánh mắt liền lộ ra không hiểu vẻ mặt. Tần Hoài Như đi tới, hỏi: "Quang Thiên, các ngươi đánh quét dọn nhà cửa làm gì?" Lưu Quang Thiên không có dấu dếm, trực tiếp nói:
Hà Thúc sau này phải tới ở trong tứ hợp viện. Tần Hoài Như trên mặt vui mừng, kia trụ nố. Trụ nố thế nào?
Ai nha, ta nói là trụ nố có phải hay không cũng chuyển về tới.
Lưu Quang Tiên lại không ngốc, một cái liền hiểu được. Hai người kia đến bây giờ còn không có buông tha cho trụ nố. Trong lòng hắn liền nói, thật là nằm mộng ban ngày, cũng không nhìn một chút người ta trụ nố bây giờ ngày qua nhiều thoải mái, trở về làm gì. Nếu không phải Lưu Hải Trung gặp vận may, kiếm được tiền, huynh đệ bọn họ hai cái cũng sẽ không trở về ở Tần Tỷ. Ngươi không thấy Hà Thúc nhà nhân khẩu nhiều không? Như vậy hai gian phòng tử, căn bản là ở không ra. Chu Nỗ liền không trở lại ở.
A.
Tần Hoài Như trên mặt mừng rỡ nhất thời biến mất. Chu Nỗ không trở lại, nàng tính toán ai đi? Dịch Trung Hải nghe vậy, hung hăng vô bàn một cái, quá bất hiếu. Bản thân ở tốt nhà, đem phòng rách nát cho cha ruột ở. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc kia không để ý chút nào hắn. Trong lòng còn nói thật là người ngu. Nhà ai có tốt nhà, không bản thân ở, muốn cho cha ruột. Tần Hoài Như đang sững sờ, không có trả lời Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải liền càng thêm tức giận, không có ai đáp lại, há không phải nói rõ không có ai chống đỡ hắn. Càng vấn đề nghiêm trọng là, Hà Đại Thanh ở tại trong tứ hợp viện, hắn cuộc sống sau này không dễ chịu. Lấy Hà Đại Thanh tính tình, nhất định sẽ thay đổi hoa dạng trả thù hắn. Không được, không thể để cho Hà Đại Thanh vào ở tới. Muốn ở, cũng là trụ nố vào ở tới. Rất nhanh, nhà liền thu thập xong, chỉ là có chút thiếu hụt nhân khí. Bất quá chỉ cần ở một đoạn thời gian, cái vấn đề này chỉ biết biến mất. Chỉ chốc lát, Hà Đại Thanh một nhóm người liền từ hậu viện đi tới. Lần nữa tiến vào phòng của mình, Hà Đại Thanh hài lòng cười một tiếng. Hà Vũ Thủy nhìn mấy lần, liền nói, cha, nếu không chờ hai ngày lại ở đi. Không cần, như vậy cũng rất tốt. Thấy Hà Đại Thanh kiên trì, Hà Vũ Thủy cũng hết cách rồi, lại mượn Hứa Đại Mậu nhà điện thoại, tìm người đưa mấy giường chăn tới. Bây giờ không còn kịp rồi, chờ hai ngày nữa, để cho người cho ngươi an điện thoại, lại đem máy truyền hình, tủ lạnh mua được. Lý Quả Phụ cũng không nghĩ đến, vợ di sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, vừa đến là có thể đem những thứ đồ này phân phối đủ. Nàng là một người thông minh, biết tranh là không tranh được cái gì. Chỉ có chiếu cố tốt Hà Đại Thanh, mới có thể từ trụ nối minh muội trong tay lấy được chỗ tốt. Như vậy, Hà Đại Thanh tháng ngày qua thoải mái hơn. Dịch Trung Hải mặt dày đi tới, hướng về phía trụ nố chính là một bữa chỉ trích. Trụ nố, ngươi thế nào như vậy không hiếu thuận? Chính ngươi ở cái này phòng mới, lại làm cho cha ngươi ở lao trong phòng. Năm đó ta là thế nào dạy dỗ ngươi, chăm thiện hiếu làm đầu. Ta làm chủ, để ngươi cha rời đến ngươi ở bên ngoài trong phòng, ngươi chuyển về tới ở. Lời nói này đem người ở chỗ này lôi không nhẹ. Diêm Vũ Quý đang ở Dịch Trung Hải cách đó không xa, lặng lẽ lôi kéo y phục của hắn. Dịch Trung Hải căn bản không để ý tới hắn, cứ như vậy dùng ánh mắt nhìn chằm chằm trụ nố. Trong lòng của hắn khẩn cấp hy vọng trụ nố đáp ứng. Đáng tiếc, trụ nố căn bản cũng không lĩnh tình của hắn. Dịch Trung Hải, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi liền cho ta làm chủ. Tần Hoài Như liền vội vàng nói, trụ nố, ngươi thế nào cùng một đại gia nói chuyện đâu? Một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng là người có tiền, không thể hỏng danh tiếng. Lý Quả Phụ dĩ nhiên sẽ không ở một vừa nhìn, trực tiếp đi lên trước. Tần Hoài Như, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cùng Dịch Trung Hải vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Nhà chúng ta chuyện, cho ngươi có quan hệ gì? Phải dùng tới các ngươi làm chủ sao? Ta còn không sợ nói cho ngươi, ta cùng Lão Hà ở nơi này, chính là đến tìm Dịch Trung Hải lão già này báo thù. Lão già này năm đó hại Lão Hà bị Bạch Quả Phụ tính toán, đều là Dịch Trung Hải dở trò quỷ. Hắn không phải là nhìn Lão Hà ngày qua tốt, trong lòng không thoải mái sao? Ta còn nói cho ngươi, chúng ta chính là muốn qua ngày tốt, khí chết các ngươi. Chu Ngố nghe những lời này, lần đầu đối Lý Quả Phụ có thiện cảm. Dịch Trung Hải ỷ vào lớn tuổi, cảm thấy đường người không thể đối hắn thế nào, cả ngày chán ghét hắn. Vừa đúng để cho Hà Đại Thanh ở mau tới cấp cho hắn tìm một chút phiền toái cũng không tệ. Chương 1671, Đồng Ngạnh đề nghị bán nhà cửa Hà Đại Thanh ở tại tứ hợp viện, là xu thế tất yếu, Dịch Trung Hải coi như trí kế bách xuất, cũng không cách nào ngăn trở Hà Đại Thanh vào ở tới. Ở sau khi đi vào, Hà Đại Thanh liền bắt đầu tìm cách hành hạ Dịch Trung Hải. Bản thân hắn có tiền, cùng Lý Quả Phụ sau khi kết hôn, vẫn luôn cố gắng công tác, kiếm tiền nuôi gia đình. Về hưu sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, mang theo Bảo Định đồ đệ, khắp nơi cho người khác làm đồ ăn, thật tích lũy không ít tiền. Sau đó Vương Khôn làm nhà máy, bên trong cũng có Hà Vũ Thủy một ít cổ phần. Kiếm được tiền sau, Hà Vũ Thủy mỗi lần đi cũng cho hắn không ít. Không phải sao, vào ở tứ hợp viện ngày thứ hai, hắn tìm người tại cửa ra vào làm cái lò bếp, tự mình ra tay làm đồ ăn. Cái đó mùi thơm, đem Dịch Trung Hải thèm, xem Tần Hoài Như cũng ăn không trôi. Muốn nói Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung tại hậu viện ăn ngon, uống tốt, bọn họ mắt không thấy tâm không phiền, còn có thể nhịn được. Nhưng là Hà Đại Thanh cái này liền không có biện pháp nhịn. Nhắm mắt lại có thể nghe được mùi thơm, nắm được lỗ mũi còn có thể nghe được Hà Đại Thanh khoe khoang thanh âm. Về phần Tần Hoài Như am hiểu nhất mượn món ăn, bị Hà Đại Thanh cùng Lý Quả Phụ đối mấy lần về sau, liền cũng không dám nữa đi qua. Hà Đại Thanh niên kỷ lớn, người là không tiếp, đơn giản chính là khắc tinh của nàng. Dịch Trung Hải cũng không dám chạy đi qua hỗ trợ, bởi vì hắn một chạy tới, Hà Đại Thanh liền nói chuyện năm đó. Bây giờ trong tứ hợp viện có mấy nhà người hài tử ở Vương Khôn nhà máy đi làm, đứng ở ai phía bên kia cũng không cần nói. Giả Trương Thị cũng không dám náo. Hà Đại Thanh nhưng là sẽ đánh người. Về phần Đồng Ngạnh, làm Hà Vũ Lương là ăn hại. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, sức chiến đấu cũng không yếu. Không biết với ai học một thân võ nghệ, Đồng Ngạnh căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái này sống không muốn nổi nữa. Giả Trương Thị nghe bên ngoài truyền tới mùi thơm, trực tiếp đem trong tay màn thầu ném một cái. Đồng Ngạnh cùng động tác của nàng sấp xỉ, đem màn thầu ném một cái, tức giận nói, không phải là có hai cái tiền bẩn sao? Thối khoe khoang cái gì? Mẹ,
làm ăn chuyện, các ngươi rốt cuộc thương lượng thế nào?
Thực tại không được, ta đi ngay phương Nam.
Ta nghe người ta nói, phương Nam bây giờ nhưng kiếm tiền.
Tần Hoài Như cũng không có bao nhiêu khẩu vị, từ từ để đua xuống, giải thích nói, Đồng Nạnh, không phải mẹ không muốn, thật sự là nhà chúng ta không có tiền.
Một điểm nửa điểm tiền, nhị đại gia không mang theo chúng ta.
Ngươi cẩn thận chắc chắn kiếm tiền, đợi đến 1-2 năm, nhà chúng ta là có thể tích lũy đủ rồi.
Dịch Trung Hải bưng ly rượu tay run một cái.
Hắn bây giờ sợ nhất không phải Hà Đại Thanh.
Hà Đại Thanh như thế nào đi nữa không tiếp, cũng là lao đầu tử.
Đại gia 8 lạng nửa cân, ai sợ hại ai.
Hắn bây giờ sợ nhất chính là Tần Hoài Như câu này tích lũy tiền.
Giả ra cùng hắn hai nhà người chung vào một chỗ, nhất có thể kiếm tiền chính là hắn.
Chỉ bằng vào Tần Hoài Như cùng Đồng Nạnh, hắn mộ phần cỏ lớn lên đại thụ, giả ra cũng tích lũy không tới bao nhiêu tiền.
Tích lũy tiền nhiệm vụ này, 99 sẽ rơi xuống trên đầu của hắn.
Lúc còn trẻ nuôi bà cụ điếc, lớn tuổi lại nuôi Tần Hoài Như một nhà, hắn đời này mưu đồ gì?
Tưởng tượng năm đó lập ra dưỡng lao kế hoạch thời điểm, hắn là dường nào ý khí phong phát.
Ai ngờ cố gắng hơn 30 năm, dưỡng lao chuyện còn xa xa khó đợi.
Hắn cũng mau 80, quốc gia còn để cho 60 về hưu dưỡng lao, hắn lúc nào mới có thể dưỡng lao?
Đồng Nạnh lại một chút không để ý tới Tần Hoài Như tâm, nói thẳng, thực tại không được, đem nhà chúng ta nhà bán.
Có tiền, chúng ta là có thể làm ăn.
Không được.
Tần Hoài Như còn không có phản đối, Dịch Trung Hải liền trực tiếp tự tuyệt.
Thấy Đồng Nạnh xem hắn, Dịch Trung Hải giải thích nói, Đồng Nạnh, ngươi đem nhà bán, ngươi để cho bà ngươi cùng mẹ ngươi ở đi nơi nào?
Hắn ở trong lòng còn nói, tuyệt đối đừng nhắc đến ở đến nhà ta.
Để cho Tần Hoài Như cùng ngươi vào ở đến còn hành, nhưng là giả Trương Thị tuyệt đối không được.
Nếu không phải xem ở Tần Hoài Như mặt mũi, hắn cũng không vui cùng giả Trương Thị ở một trên bàn ăn cơm.
Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như cũng lo lắng cho mình chỗ ở, rối rít mở miệng khuyên Đồng Nạnh.
Giả Trương Thị liền nói, Đồng Nạnh, đây chính là nhà chúng ta tổ tiên truyền xuống nhà.
Ngươi muốn bán, để cho nãi nãi có mặt mũi gì đi gặp gia gia ngươi cùng cha ngươi.
Tần Hoài Như cũng không vui rời đi.
Giả gia mặc dù không tốt, nhưng là hắn rời đi nông thôn bán cầu.
Nếu là không có giả gia, hắn chỉ biết cùng nông thôn những thứ kia phụ nữ vậy, cả ngày mặt hướng hoàng thổ lương hướng lên trời.
Nơi nào có trở thành người Bắc Kinh cơ hội?
Đồng Nạnh, ngươi đừng tùy hứng.
Chúng ta cũng không thể vì tiền đi bên ngoài ngủ ngoài đường đi.
Mẹ có thể chịu nổi cái khổ này, thế nhưng là ngươi cùng bà ngươi có thể bị được không?
Đồng Nạnh lại kiên trì nói, ai nói bán nhà liền không có chỗ ở chúng ta có thể đi thuê phòng.
Ngươi tính toán nhị đại gia cùng Hứa Thúc kiếm tiền tốc độ, không tới một năm, chúng ta là có thể gỡ vốn.
Đến lúc đó có tiền, chúng ta đi chỗ khác mua nhà lầu phòng không được sao?
Vương Khôn nhà không phải xây xong chưa?
Ta nghe nói hắn sẽ đối giao thức ăn.
Đến lúc đó chúng ta trực tiếp cầm tiền đi mua, hắn tổng không thể cự tuyệt đi.
Người ta nhà lầu có phòng vệ sinh riêng, không cần đi bên ngoài xếp hàng ngồi cầu.
Nghe nói mùa đông còn có khí ấm.
Ngươi cùng mãi mãi niên kỷ cũng không nhỏ, nên hưởng phúc.
Đồng Nạnh bình thường ở trong tứ hợp viện, tổng là người khác thiếu hắn 8 triệu, trên căn bản không để ý tới người.
Không nghĩ tới tài ăn nói tốt như vậy.
Suy nghĩ một chút cũng đúng, con trai của Tần Hoài Như, tài ăn nói làm sao có thể kém.
Những lời này, đem Tần Hoài Như nói có chút động lòng.
Có thể qua ngày tốt, ai nguyện ý chịu ngày tháng vất vả.
Không phải là thời gian 1 năm sao?
Địa phương nào không thể ở đi ra bên ngoài mướn cái nhà cũng hoa không được bao nhiêu tiền.
Giả Trương Thị nói, ngươi muốn nói như vậy, xác thực rất tốt.
Qua ở trên TV nhìn, những thứ kia trong nhà có nhà cầu nhà, ta còn không có ở qua đâu.
Đồng Nạnh thấy hai người nhà, còn nói thêm, ta nghe Hứa Thúc nói một câu, giống như đợi đến nhà đắp kín sau, bọn họ cũng phải dọn ra ngoài.
Chúng ta bây giờ nếu không thừa dịp theo chân bọn họ là hàng xóm thời điểm đi theo kiếm tiền, chờ bọn họ rời đi, bọn họ còn có thể mang theo chúng ta sao?
Dịch Trung Hải lúc này cũng khí nói không nên lời.
Giả nhà thế mà nghĩ dọn đi.
Giả ra rời đi, hắn làm sao bây giờ?
Hắn còn trông cậy vào giả ra dưỡng lao đâu, giả ra làm sao có thể dọn đi?
Cái loại đó mang theo phòng vệ sinh nhà, hắn cũng thấy qua, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn ở từng cái một đều là nhà đơn nhà, lao nhân trong nhà bị quất, người khác cũng không biết.
Giả ra tiến vào nhà lầu trong, hắn còn có thể yên tâm để cho giả ra dưỡng lao sao?
Không có ai giám đốc, giả ra ngược đãi hắn làm sao bây giờ?
Nghiêm trọng hơn chính là, giả ra mới vừa nói những lời đó, căn bản là không có cân nhắc qua hắn.
Đây là muốn đem hắn văng ý tứ.
Đồng Nạnh, ngươi đừng nghe người khác nói lưu nói vượng.
Những thứ kia nhà lầu cũng xây ở địa phương nào, ngươi không biết sao?
Những địa phương kia nơi nào bị kịp chúng ta tứ hợp viện?
Lại nói, ngươi làm sao có thể bảo đảm những phòng ốc kia sẽ không sụp?
Vạn nhất một lần nữa 76 năm động đất đâu?
Đồng Nạnh một chút cũng không có nể mặt nói, coi như muốn sụp, đó cũng là chúng ta cái nhà này.
Các ngươi không phải nói cái nhà này là đại thanh thời điểm xây sao?
Cái này đều có hơn 100 năm đi.
Người ta trên TV những thứ kia hơn 100 tầng nhà, chẳng lẽ sẽ không sợ sụp sao?
Người ta ở cũng không có sao, làm sao lại chúng ta sẽ xảy ra chuyện?
Dịch Trung Hải nhất thời không biết nói gì, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ.
Đồng Nạnh lại không có bỏ qua cho Dịch Trung Hải ý tứ, toàn bộ ngăn trở hắn kiếm tiền người, đều là địch nhân của hắn, một đại gia gia, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm, chẳng lẽ liền không muốn để chúng ta nhà qua ngày tốt sao?
Chính ngươi không muốn bán nhà cửa, lại ngăn nhà chúng ta bán nhà cửa, có phải hay không liền là muốn nhà chúng ta chịu ngày tháng vất vả?